Tại Lam Thiên Vân phóng xuất ra đấu khí uy áp thời điểm, Lại Tư liền đã không có lòng tin. Chiến đấu kế tiếp hoàn toàn là Lam Thiên Vân một người đang biểu diễn. Rất nhanh Lam Thiên Vân liền đem tà hỏa chống đỡ tại Lại Tư yết hầu bên trên. Trận đấu thứ nhất Lam Thiên Vân thắng, hơn nữa còn thắng phi thường nhẹ nhõm. Chỉ ít, đối bây giờ còn tại chiến đấu kịch liệt hai người khác đến nói Lam Thiên Vân thật quá dễ dàng. Trần Nam nguyên lai tưởng rằng Lam Thiên Vân là hắn duy nhất đối thủ, hai người khác chỉ là bại tướng dưới tay của mình. Thế nhưng là khi hắn chân chính cùng Thiên Phong Đế Quốc Hoàng gia học viện phong hệ ma pháp sư So Nhĩ Đức lúc chiến đấu mới phát hiện, gia hỏa này thế mà cũng ở phía trước che giấu thực lực. Hơn nữa còn có thể cùng Trần Nam đánh hòa nhau. Cái này khiến một lòng chỉ đem Lam Thiên Vân coi như đối thủ Trần Nam đến nói là phi thường buồn bực sự tình. Bất quá 10 gia tộc lớn nhất một trong Trần gia dù sao không phải tu luyện Đế Quốc Hoàng gia học viện công pháp So Nhĩ Đức có thể so sánh. Mặc dù 10 làm giàu tộc hiện tại trên đại lục chính trị kinh tế còn không có cách nào cùng cái khác lớn gia tộc thế lực tướng so, nhưng 10 phát gia tộc thực lực lại cũng không so bất kỳ gia tộc nào kém bao nhiêu. Bởi vì 10 gia tộc lớn nhất đỉnh cấp công pháp đều không có đạt tới cửu giai trở lên. Cho nên 10 gia tộc lớn nhất thành viên cũng nhiều nhất có thể tại bát giai trước kia tu luyện so người khác nhanh lên thôi. Đợi đến đằng sau không có thiên phú gia tộc tử đệ cũng liền muốn đình chỉ thực lực tăng tấm. Tựa như Lam Thiên gia tộc đồng dạng, bát giai thực lực thành viên rất nhiều, nhưng thực lực đạt tới cửu giai cũng rất ít. Lam Thiên Vân Tinh lúc trước cũng là bởi vì Lam Thiên Vân xuất thế mới khiến cho nó đột phá bát giai đạt tới cửu giai. Trần Nam nóng nảy nhìn xem đã chiến đấu xong Lam Thiên Vân hai người, hắn hiểu được nếu như hắn lại kế tiếp theo cùng So Nhĩ Đức đánh tiêu hao chiến lời nói, liền em không có cơ hội chiến thắng Lam Thiên Vân. Nhìn xem tốc độ như gió khiêu động So Nhĩ Đức, Trần Nam lạnh lùng nói, xem ra chỉ có đem giữ lại đối phó Lam Thiên Vân vũ khí bí mật sớm dùng đến. So Nhĩ Đức ngươi liền thỏa mãn đi. Trần Nam chung quanh thân thể đột nhiên bốc lên trận trận hỏa diễm. Ngay tại nơi xa dựa vào tốc độ tránh né công kích So Nhĩ Đức đột nhiên cảm thấy trên trận nhiệt độ đang gia tăng. Theo Trần Nam chung quanh thân thể hỏa diễm càng ngày càng mãnh, So Nhĩ Đức đột nhiên phát hiện tốc độ của hắn chính đang từ từ trở nên chậm. Cái này khiến So Nhĩ Đức cảm thấy phi thường chấn kinh, chuyện gì xảy ra, Trần Nam đây là kỹ năng gì à? Hỏa hệ cựu giai trước còn giống như không có kỹ năng này đi. Chẳng lẽ là hắn tự sáng tạo? Không có khả năng, cái này nhất định không phải hắn tự sáng tạo. Nhất định là nhất trung cổ lão hỏa hệ ma pháp kỹ năng. Theo Trần Nam chung quanh thân thể hỏa diễm càng ngày càng nhiều, So Nhĩ Đức biết nhất định phải tại Trần Nam thi triển xong trước đó đánh gây hắn. Không chút do dự cho mình thêm cái gió phù thuật, sau đó trực tiếp hướng Trần Nam phóng đi. Lục giai ma pháp gió lưới nháy mắt phóng thích. Bất quá đúng lúc này, Trần Nam chung quanh thân thể hỏa diễm nháy mắt sáng lên. Ngay tại trước tiến vào So Nhĩ Đức bị cái này đột nhiên lấp lánh chói mắt quang mang cho cả lại. Không thể không đình chỉ, thế công bị ngăn cản So Nhĩ Đức nhất thời cũng không thể tiếp tục công kích. Thân thể đột nhiên lui lại, phong hệ ma pháp lực vận đến cực hạn. Đột nhiên Trần Nam chung quanh thân thể hỏa diễm không tái phát ra ánh sáng chói mắt mang. Bất quá So Nhĩ Đức chẳng những không có cảm thấy an toàn, còn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Không chút do dự ra tốc lui lại, nhìn xem không có bất kỳ cái gì động tác, Trần Nam tâm lý cảm thấy dị thường khẩn trương. Càng là bình tĩnh liền càng có khả năng sinh ra phong bạo. Đột. Chữ từ Trần Nam trong miệng phát ra, đột nhiên hắn kia bình tĩnh thân thể đột nhiên hướng So Nhĩ Đức vào tới. Chính đang lùi lại So Nhĩ Đức kinh hãi phát hiện, lúc này Trần Nam tốc độ thế mà không so tốc độ cao nhất dưới hắn. Phải biết Trần Nam là hỏa hệ cũng không phải là phong hệ a, nhưng lúc này Trần Nam tốc độ cũng đã vượt qua bát giai phong hệ. Chương 125 Đại lục học viện giải thi đấu, 12. Tốc độ còn không phải So Nhĩ Đức kinh ngạc, Trần Nam khí thế mới là nhất làm cho So Nhĩ Đức kinh ngạc. Chỉ có bát giai Trần Nam lúc này đã có được không kém gì cựu giai khí thế. Cảm nhận được thân thể đột nhiên trở nên cường đại, Trần Nam cảm giác đến bây giờ hắn có thể cùng cựu giai chiến đấu. Nhìn xem đã bị rút ngắn So Nhĩ Đức, Trần Nam không chút do dự phóng thích ngũ giai hỏa hệ ma pháp hỏa chi bạo liệt. So Nhĩ Đức không được không dừng lại ngăn cản Trần Nam công kích, nhìn xem là một cái ngũ giai ma pháp hắn cũng không để ý thế, nhưng là khi hắn cảm nhận được ma pháp uy lực lúc, So Nhĩ Đức đã bị đánh trúng. Hắn thả ra phong hệ ma pháp gió bạo thuật nháy mắt liền bị đánh tan. Đông. Trung điệp rơi trên mặt đất, một tia nợ máu tại khỏe miệng tràn ra, So Nhĩ Đức mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể, kia rõ ràng là ngũ giai ma pháp hỏa chi bạo liệt ta. Thế nhưng là uy lực làm sao lại lớn như vậy? Ta gió bạo thuật thế mà ngay cả ngăn trở cản một chút đều không được. Trần Nam nhìn xem So Nhĩ Đức dáng vẻ, băng lãnh nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu, đằng sau ta sẽ còn cho ngươi công kích mạnh liệt hơn. Vốn là dự định cùng Lam Thiên Vân lúc chiến đấu mới toàn lực thi triển. Thế nhưng là ngươi lại làm cho ta không thể không sớm thi triển. Nếu như không nghĩ thu được chí mạng tổn thương liền mau nhận thua đi. Ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Nhìn xem Trần Nam kia không ai bị nổi khuôn mặt, So Nhĩ Đức dị thường phẫn nộ. Ta thả rằng chiến tử cũng sẽ không nhận thua, tới đi. Từ dưới đất bỏ dậy, lau đi vết máu ở khỏe miệng. Tốt, đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi. Mặc dù giải thi đấu quy định không thể giết chết đối thủ, nhưng để ngươi tàn phế hay là vô cùng đơn giản. Trần Nam hung hăng nhìn xem So Nhĩ Đức. Lúc đầu coi là dựa vào vừa rồi một kích kia có thể làm cho So Nhĩ Đức nhận thua, thế nhưng lại gặp được một cái ngoan cường người. Hiện tại chỉ có dựa vào thực lực đánh nhanh thắng nhanh. Gia tộc ma pháp vật khởi, hỏa diễm nháy mắt sáng lên. Trần Nam đã không có ý định kéo, thất giai ma pháp lửa đầm ma pháp chú ngữ niệm động. Vĩ đại màu xanh ra trời thần tôn, xin ban cho ta hỏa nguyên tố đi. Lửa đầm. Lập tức tại Trần Nam trên thân thể không hình thành một đám lửa nguyên tố. Theo Trần Nam ý niệm hình thành lửa gai. So Nhĩ Đức cũng không có ngừng lại. Vĩ đại màu xanh ra trời thần tôn, xin ban cho ta phong chi tinh linh đi. Gió đâm, lập tức đại lượng phong nguyên tố tại so nhĩ đức trên không tụ tập. Đi, đi. Hai đạo phá không mà đi ma pháp từ riêng phần mình trên thân thể không hướng đối phương công tới. Đụng. Hai đạo ma pháp đụng vào nhau, nháy mắt một cỗ để người cảm thấy nguy hiểm khí lãng khuyết tán ra tới. Trần Nam chung quanh thân thể nháy mắt hình thành một tầng hỏa diễm. So nhĩ đức cũng không chậm trễ, phong thuẫn nháy mắt phóng thích. Bất quá 10 gia tộc lớn nhất ma pháp vẫn là phải so đế quốc học viện ma pháp mạnh rất nhiều. Tăng thêm hỏa hệ vốn là muốn so phong hệ công kích mạnh, cho nên Trần Nam nhận khí lãng công kích rất ít. Thế nhưng là so nhĩ đức bởi vì gió đâm uy lực so lửa đâm nhỏ rất nhiều, cho nên khí lãng đều hướng hắn đánh tới. So nhĩ đức thả ra phong thuẫn nháy mắt vỡ tan, lập tức một đạo công kích rơi vào trên người hắn. Đúng ma pháp bảo màu xanh bị đánh ra một cái độc lớn, mà so nhĩ đức lại không bị khống chế bị đánh xuống trận. Trần Nam nhìn xem đã bị đánh xuống trận so nhĩ đức, lúc này mới cười cười. Không có sử dụng bắt giai ma pháp để Trần Nam ma pháp lực còn phi thường sung túc. Đối phó Lam Thiên Vân cũng 10 điểm có nắm chắc. Chỉ cần ta phóng thích bắt giai ma pháp, Lam Thiên Vân nhất định không thể chống đỡ được. Đáng tiếc gia tộc chỉ có cửu giai trở xuống công pháp, không phải thánh giai liền đem là sự thống trị của ta. Hừ, coi như không có công pháp, ta cũng muốn đứng tại thánh giai cường giả đỉnh. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trần Nam vẫn là không nhịn được hướng Lam Thiên Vân nhìn lại. Hắn khả năng mới là thánh giai vương giả đi. 14 tuổi liền đạt tới bắt giai, tu luyện gia tộc công pháp ta cũng là tại 20 tuổi mới đạt tới. Coi như hắn là tu luyện đại lục đỉnh cấp công pháp cũng quá khủng bố đi. Lam Thiên Vân, thiên phú của ngươi đến tột cùng tốt bao nhiêu a? Trọng tài tuyên bố Trần Nam chiến thắng, trận tiếp theo tại một canh giờ sau tiến hành. Lam Thiên Vân đối chiến So Nhĩ Đức, Trần Nam đối chiến lại Tư. Nghe tới đáp án này về sau, Trần Nam phi thường bất mãn, lại muốn cùng một người tiêu hao ma pháp lực, cái cuối cùng mới là cùng Lam Thiên Vân chiến đấu. Hiện tại Trần Nam cùng Lam Thiên Vân đều là một thắng. Nếu như tiếp xuống tranh tài, hai người đều thắng lời nói, trận thứ ba liền không cần so. Lại Tư cùng So Nhĩ Đức tranh đoạt 3-4 tên, Lam Thiên Vân cùng Trần Nam tranh đoạt quán quân. Một canh giờ sau, Lại Tư bình tĩnh đứng tại Trần Nam đối diện. Cùng Lam Thiên Vân một trận chiến đã để hắn không trọng thị nữa Trần Nam công kích. Mạnh hơn ngươi cũng không thể mạnh hơn có được uy áp Lam Thiên Vân đi. Lại Tư chính là ôm loại ý nghĩ này, bình tĩnh đối mặt Trần Nam. Nhìn xem không có một chút biểu lộ Lại Tư, Trần Nam cảm thấy có điểm không đúng, cụ thể chuyện gì xảy ra hắn cũng nói không rõ ràng. Bất quá Lại Tư mang đến cho hắn một cảm giác chính là không có chút nào lo lắng. Vừa rồi mình chiến thắng So Nhĩ Đức lúc biểu hiện hắn cũng hẳn là trông thấy a. Nhưng là bây giờ hắn lại một chút cũng không lo lắng. Chẳng lẽ hắn còn có lòng tin chiến thắng mình sao? Hắn cũng ẩn tàng thời khắc sao? Cái này, cái ý nghĩ để Trần Nam phi thường phiền muộn, nếu như lại cùng một cái thực lực gần nhau người chiến đấu, kia ma pháp của hắn lực liền sẽ tiêu hao rất nhiều. Chờ chút cùng Lam Thiên Vân tranh đoạt quán quân liền sẽ có nguy hiểm. Trần Nam từ không nghĩ tới hắn sẽ thua, hiện tại hắn đã đem cuối cùng tranh đoạt quán quân người định là Lam Thiên Vân cùng chính hắn. Đích sắc cũng thế, hiện tại 8 niên cấp cũng chỉ có 2 người bọn họ thực lực mạnh nhất. Mà ma pháp đấu khí song nghề nghiệp Lan Nhược Phong lúc đầu cũng là Trần Nam đối thủ một trong, nhưng Lam Thiên Vân lại đem Lan Nhược Phong đánh bại. Cho nên Trần Nam cho rằng Lan Nhược Phong thực lực không mạnh. Lại Tư đối mặt Trần Nam cũng không có kéo dài thời gian, theo trọng tài tuyên bố bắt đầu. Lại Tư liền nháy mắt bắt đầu chuyển động, thủy hệ pháp thuật phòng ngự một cái tiếp một cái phóng thích trên người mình. Sau đó lập tức liền bắt đầu niệm động ma pháp chú ngữ. Lại Tư cái này một biểu hiện, để Trần Nam trong lúc nhất thời thế mà không có kịp phản ứng. Kinh ngạc. Nhìn xem Lại Tư đã tại niệm ma pháp chú ngữ, Trần Nam mới lập tức cho mình phóng thích một cái hỏa thuẫn, cũng bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ. Vĩ đại màu xanh ra trời thần tôn xin ban cho ta thủy nguyên tố đi. Tảng băng. Lập tức Lại Tư trên không tụ tập một mảnh thủy khí, chậm rãi hình thành băng đoàn, lại theo Lại Tư ý niệm hình thành tảng băng. Vĩ đại màu xanh ra trời thần tôn xin ban cho ta hỏa nguyên tố đi. Lửa đâm. Lập tức Trần Nam trên không một mảnh hỏa diễm chậm rãi hình thành lửa gai. Lại Tư vừa lên đến liền trực tiếp phóng thích tảng băng, muốn chính là đánh nhanh thắng nhanh. Hắn biết nếu như cùng Trần Nam kéo thời gian, khẳng định sẽ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dạng này hắn còn có một tia cơ hội. Trông thấy tảng băng đã hình thành, mà Trần Nam lửa đâm thế mà cũng hình xong rồi. Lại Tư không có suy nghĩ vì cái gì Trần Nam ma pháp hình thành muốn so thời gian dùng ngắn. Tảng băng nháy mắt phóng thích đi. Một đạo ngân sắc băng thứ đánh về phía Trần Nam. Mà Trần Nam lửa đâm cũng nháy mắt phóng thích. Lửa đâm, đi. Một đạo hồng sắc lửa đâm về băng thứ đánh tới. Đụng băng cùng lửa va chạm, từng mảnh vụn băng cùng hỏa hoa lấp loé. Hai đoàn cực hạn tồn tại đụng va vào nhau, hậu quả chính là càng thêm mãnh liệt khí lãng truyền đến. Ô khí lãng gào thét lên hướng chung quanh quét tán. Trần Nam tại phóng thích lửa đâm về sau, liền lập tức cho mình phóng thích mấy cái hỏa thuẫn. Mà Lại Tư thủy hệ phòng ngự tại bắt đầu trước liền phóng thích. Bất quá khí lãng hay là bởi vì Trần Nam lửa đâm công kích mạnh hơn Lại Tư tảng băng, mà hướng Lại Tư đánh tới. Lại Tư thủy thuẫn nháy mắt vỡ vụn. Một đạo băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác nháy mắt truyền khắp toàn thân. Đụng theo sau cùng phòng ngự vỡ vụn, Lại Tư bị đánh bay. Đông. Lại Tư rơi trên mặt đất, bởi vì tại không trung thời điểm hắn thi triển một cái thuẫn phòng ngự, cho nên Lại Tư cũng không có thụ bao lớn ngoại thương. Bất quá khí lãng vẫn là để hắn thụ không nhỏ nội thương. Long Đẳng Đế Quốc Hoàng Gia Học Viện người lập tức đem hắn mang đến cho Quang Minh Hệ Thánh Ma Đạo trị liệu. Cái này cũng chỉ có tại Đại Lục Học Viện giải thi đấu lúc mới có Quang Minh Hệ Thánh Ma Đạo cho người ta trị liệu. Mặc dù Trần Nam lửa đâm so tảng băng uy lực lớn, nhưng hắn hay là nhận khí lãng tổn thương. Nếu không phải hắn không để ý tiêu hao ma pháp lực phóng thích mấy cái hỏa thuẫn, hiện tại hắn cũng nằm trên mặt đất. Trọng tài tuyên bố Trần Nam chiến thắng. Mà một bên khác, Lam Thiên Vân cũng chiến thắng So Nhĩ Đức. Buổi chiều chính là Lam Thiên Vân cùng Trần Nam tranh đoạt quán quân cuối cùng một trận người thi đấu. Cùng So Nhĩ Đức chiến đấu, Lam Thiên Vân không dùng toàn lực. Phong hệ công kích không cao, tốc độ Lam Thiên Vân cũng bởi vì tại ma thú xâm lâm cùng ma thú chiến đấu luyện so phong hệ ma thú còn nhanh. Cho nên So Nhĩ Đức là hoàn toàn bị Lam Thiên Vân cho mài thua. Ngựa Hách vui mừng vỗ vỗ Lam Thiên Vân, "Tốt, Thiên Vân lần này học viện chúng ta rốt cục có thể thu hoạch được người thi đấu 8 niên cấp quán quân. Đã có mấy chục năm không có qua đi." Ha ha. Nhìn xem Ngựa Hách kia dáng vẻ cao hứng, Lam Thiên Vân cũng cười cười, "Yên tâm đi, viện trưởng quán quân nhất định là chúng ta." "Ân, ta tin tưởng ngươi." Chương 126, Đại Lục Học Viện giải thi đấu 13. Bọn bốn người khôi phục thể lực về sau, tranh tài kế tiếp theo tiến hành. Điện thoại nhẹ nhõm đọc. Trình Lý Lại Tư cùng So Nhĩ Đức hai người đều không có thắng được một trận đấu. Cho nên hai người tiến hành tranh tài tranh đoạt thứ ba. Kỳ thật có thể đi đến một bước này đã nói rõ bọn hắn thực lực tại tất cả thiên tài bên trong đều là trước mấy. Chính là tại toàn bộ đại lục hai người bọn họ cũng có thể nói là ít có thiên tài. Lấy không đến 22 tuổi đạt tới bát giai, cái này tại trong mắt người bình thường là không thể nào hoàn thành. Thủ trước tiến hành chính là 3-4 tên tranh tài, Lại Tư cùng So Nhĩ Đức đi tới trên trận chuẩn bị vì thứ ba mà chiến đấu. Mặc dù thứ ba cùng thứ tư chỉ thua kém một tên, nhưng ở đại lục học viện giải thi đấu bên trên thứ tự thế nhưng là tương đối quan trọng. Bọn hắn không có người sẽ từ bỏ. Thứ tự càng đến gần trước, về sau bọn hắn tại riêng phần mình đế quốc chỗ lấy được địa vị cũng liền càng cao. Đồng thời ban thưởng cũng càng phong phú. Cái này tiểu lục địa học viện giải thi đấu quán quân ban thưởng là một kiện thánh khí. Á quân là một kiện lam khí. Trên thực tế trừ quán quân là thánh khí bên ngoài, thứ hai nhưng thứ tư đều là lam khí. 4 đến 10 tên chính là cái khác một chút vũ khí. Dù sao hiện tại trên đại lục lam khí trở lên vũ khí đã tương đối ít. Chính là tứ đại đế quốc cùng tự du thành cũng chỉ có ngàn cái lam khí. Về phần thánh khí liền càng ít, tất cả thế lực cộng lại cũng chỉ có 100 cái. Mà thần khí chỉ có 3 kiện, phân biệt tại tự du thành cùng Thiên Phong đế quốc, Dực Long đế quốc làm trấn thành chi bảo. Lần so tài này có thể ban thưởng quán quân một kiện thánh khí kỳ thật đã là phi thường khó được. Dĩ vãng quán quân cũng chẳng qua là đạt được 2 kiện lam khí thôi. Bởi vì hiện tại đại lục thần giai cường giả vẫn lạc, cho nên thánh khí là biến mất một kiện thiếu một kiện. Mà lam khí liền muốn tốt hơn rất nhiều, chỉ ít thánh giai liền có thể chế tạo. Bất quá xác suất thành công lại dị thường thấp. Truyền thuyết có một chủng tộc là trời sinh chế tạo vũ khí. Bất quá đã có mấy chục nghìn năm không có phát hiện. Hiện tại đại lục cũng chỉ có số ít người còn biết cái kia gọi thấp nhân tộc chế tạo chủng tộc. Bọn hắn là trừ thần giai bên ngoài, chế tạo vũ khí xác suất thành công cao nhất người. Ưu tú người lùn chính là thần giai cũng vô pháp tới tướng so. Bởi vì hiện tại trên đại lục còn xuất lại 3 kiện thần khí chính là thấp nhân tộc tộc trưởng chế tạo. Mấy chục nghìn năm đều không có hư hao, có thể thấy được nó kỹ thuật rèn là cỡ nào tốt. Tại tranh tài trước căn bản cũng không có học viên biết quán quân ban thưởng là một kiện thánh khí. Liền ngay cả Ngựa Hách nghe tới Uy Kiệt nói quán quân ban thưởng là thánh khí lúc cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hắn chỉ cần dĩ vãng trừ chủ sự học viện đối bọn hắn dự thi học viên đặc biệt có lòng tin bên ngoài, là không thể nào cầm thánh khí ra ban thưởng cho quán quân học viên. Mà lần này Long Đằng Đế quốc Hoàng gia học viện chỉ có Lại Tư tiến vào trước 4, hơn nữa còn không có thể thu được phải tranh đoạt quán quân tư cách. Thế nhưng là dưới tình huống như vậy, bọn hắn lại xuất ra ta kiện thánh khí đến làm quán quân người đoạt giải ban thưởng. Tất cả mọi người vì thế giật mình không thôi. Bất quá Ngựa Hách tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền minh bạch. Mặc kệ là Trần Nam cũng tốt, Lam Thiên Vân cũng được, hai người ai thu hoạch được quán quân đều sẽ vì Long Đằng Đế quốc ban thưởng mà cảm thấy kinh ngạc, tiến tới đối Long Đằng Đế quốc có ấn tượng tốt. Trần Nam là đức y bên trong học viện học viên, Long Đằng Đế quốc cao tầng rõ ràng nghĩ đem Trần Nam lôi kéo đến Long Đằng Đế quốc tới. Mà Lam Thiên Vân thiên phú kinh người cùng sức chiến đấu kinh khủng, càng là làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Nếu như có thể đạt được Lam Thiên Vân hảo cảm, đối Long Đằng Đế quốc về sau cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Lam Thiên Vân về sau chính là như thế nào đem tứ đại đế quốc hủy diệt. Ngay tại Lại Tư cùng So Nhĩ Đức bắt đầu bọn hắn thứ ba tranh đoạt trước, Uy Kiệt cái này một kinh người ban thưởng để hai người hẹ thổ huyết. Tại sao là thánh khí, vì cái gì mình thực lực sẽ kém như vậy? Chỉ là bọn hắn cũng không biết có càng nhiều ngay cả vòng thứ hai đều không có tiến vào học viên lúc này lại là cái gì tâm tình. Bất quá hai người cũng chỉ có nhận mệnh, ai kêu hai người kêu biến thái như vậy đâu. Đặc biệt là cùng Lam Thiên Vân chiến đấu qua về sau, hai người càng là đối với thứ nhất vị trí kia kính nhi viễn chi. Trong lòng bên trong hai người đối Lam Thiên Vân đại lục này ngày đầu tiên bên cạnh sợ hai muốn thắng qua Trần Nam. Đây là Lam Thiên Vân không nghĩ tới. Mà Lam Thiên Vân đang nghe Uy Kiệt nói quán quân ban thưởng là một kiện thánh khí lúc, hắn phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ Long Đằng Đế quốc là cố ý chuẩn bị cho ta sao? Mặc kệ là ma pháp sư dùng hay là chiến sĩ dùng, chỉ cần là hỏa hệ. Lam Thiên Vân còn không có thu hoạch được quán quân liền tiền mặt đối thánh khí ôm so phải tâm. Cái này cũng không thể trách hắn, dù sao hiện tại Lam Thiên Vân căn bản cũng không dám đem gia tộc thánh khí lấy ra dùng. Cho nên có thể đủ từ đấu trường bên trên thu hoạch được thánh khí kia là không thể tốt hơn. Căn cứ quy định, ban thưởng vũ khí nhất định phải là cùng lấy được thưởng người thuộc tính xứng đôi. Cho nên Lam Thiên Vân cũng không lo lắng không phải hỏa hệ thánh khí. Lúc đầu đã không có bao nhiêu để lọt điểm, Lam Thiên Vân được nghe lại thánh khí về sau, lập tức lại tràn ngập để lọt điểm. Mà Trần Nam càng là biểu hiện ra một bộ trần trụi tham lam. Đối với Trần Nam biểu lộ, Lam Thiên Vân trực tiếp đem hắn không nhìn. Trong lòng nói, thật xin lỗi, thánh khí khả năng không có duyên với ngươi. Có cơ hội, lần sau lại đến đi. Nếu như Trần Nam biết Lam Thiên Vân nghĩ như vậy, có thể sẽ lập tức tìm Lam Thiên Vân chiến đấu đi. Lúc này Lại Tư cùng So Nhĩ Đức tranh tài đã bắt đầu, thực lực của hai người chênh lệch cũng không lớn, mà lại đều không phải lực công kích rất mạnh ma pháp sư, cho nên hai người chiến đấu cũng không có cái gì rất kịch liệt tràn diện. Sau nửa canh giờ, Lại Tư bằng vào hắn thủy hệ phòng ngự cùng không kém công kích cuối cùng chiến thắng So Nhĩ Đức, thu hoạch được thứ ba. Cái này khiến Long Đằng Đế Quốc Hoàng gia học viện tất cả mọi người cũng cao hứng phi thường. Có thể thu hoạch được thứ ba đã rất không tệ, dù sao mặt khác hai tên biến thái tồn tại là rõ như ban ngày. Lại Tư cùng So Nhĩ Đức chiến đấu chỉ là một đạo món ăn khai vị, Lam Thiên Vân cùng Trần Nam tranh tài mới là tất cả mọi người chú ý. Vừa nghĩ tới Lam Thiên Vân kia lóe ra hồng quang kiếm chém ra từng đạo hỏa diễm, cùng Trần Nam hỏa hệ ma pháp va nhau, tất cả mọi người liền dị thường hưng phấn. Hai cái lực công kích mạnh nhất hỏa hệ chiến đấu, đây là phi thường khó gặp. Khi Lam Thiên Vân cùng Trần Nam đi tới trên trận lúc, tất cả mọi người đứng lên. Đinh Hai nhức góc tiếng vỗ tay giống như thủy triều tràn vào hai người trong hai. Tại thời khắc này Lam Thiên Vân chỉ cảm thấy trong lòng nháy mắt tràn ngập lửa, huyết dịch giống như đã bắt đầu cháy rừng rực như. Đối với quán quân sinh ra dục vọng mãnh liệt. Trần Nam so Lam Thiên Vân còn kích động hơn, máu trên tay quản đều phồng lên. Nhìn Lam Thiên Vân một trận lắc đầu, có kích động như vậy sao? Thế nhưng là hắn không biết vừa rồi hắn biểu hiện của mình cũng biết bao Phật đi đâu. Rất nhanh, trọng tài liền tuyên bố bắt đầu. Lam Thiên Vân lúc này tâm dị thường bình tĩnh. Quán quân dục vọng nháy mắt biến mất, tất cả tâm tư đều đặt ở chiến đấu bên trên. 6 năm ma thu xâm lâm chiến đấu, đã để hắn dưỡng thành tùy thời tiến vào trạng thái chiến đấu thói quen. Giờ khác này tất cả đều có thể phát hiện kia đột nhiên cải biến Lam Thiên Vân, cùng vừa rồi tướng so hắn hiện tại mới càng giống một cái bát giai chiến sĩ. Đánh nhanh thắng nhanh, lôi đình một kích. Lam Thiên Vân lúc này hiện chính là muốn nhanh chóng đánh bại Trần Nam, làm cho tất cả mọi người ghi nhớ Lam Thiên gia tộc, Lam Thiên Vân. Tà hỏa nháy mắt xuất hiện trong tay, xét qua một đạo tinh mỹ đường vòng cùng tà hỏa trên thân kiếm xuất hiện từng tia hỏa diễm. Cẩn thận đi nhìn, có thể phát hiện những ngọn lửa này cùng phổ thông hỏa diễm có chút không giống. Bọn chúng giống như là có sinh mệnh đồng dạng, theo Lam Thiên Vân khống chế tùy ý sắp xếp. Đây chính là Lam Thiên Vân ăn trái cây hỏa chi tinh linh sau lấy được một cái khác chỗ tốt, cùng hỏa nguyên tố thành lập liên hệ. Mà lại Lam Thiên Vân hỏa nguyên tố toàn bộ đều là hỏa tinh nguyên tố, so phổ thông hỏa nguyên tố muốn lớn một chút, cường tráng hơn điểm. Trọng yếu nhất chính là uy lực cũng càng thêm lớn, khống chế lại cũng phi thường dễ dàng. Ta hỏa xuất hiện hỏa diễm đây là Lam Thiên Vân vừa rồi trong lòng vô tình ý nghĩ, thế nhưng là không nghĩ tới lại thật xuất hiện. Cái này khiến Lam Thiên Vân hưng phấn nghĩ nhảy dựng lên, hỏa tinh nguyên tố cư nhưng đã có thể thông qua hắn ý nghĩ đến hoạt động. Nếu như có thể khống chế chung quanh tất cả hỏa tinh nguyên tố, vậy không phải nói cùng hỏa hệ chiến đấu ta chính là chúa tể sao? Ý nghĩ này một sinh ra liền để hắn dọa nhảy. Nghĩ đến về sau có cơ hội liền thử một chút. Lam Thiên Vân không biết hắn đã sở đến một mảnh khác thế giới đại môn. Màu xanh da trời công pháp vĩ đại chỗ cũng đem theo hắn phát hiện mà trở nên càng thêm lợi hại. Hiện tại Lam Thiên Vân tu luyện chỉ là màu xanh da trời công pháp cơ sở nhất mà thôi. Chân chính màu xanh da trời công pháp muốn tới thần giai sau mới có thể thể hiện ra nó khác biệt. Bất quá bây giờ Lam Thiên Vân còn không có thực lực kia đi phát hiện nó. Màu xanh da trời đều do nháy mắt phóng thích, lồng phòng ngự hình thành, thân thể đột nhiên ra tốc hướng chính tại chuẩn bị Trần Nam phóng đi. Lúc này Lam Thiên Vân rốt cục dùng màu xanh da trời đấu khí toàn bộ thực lực, hắn không có phát hiện tất cả mọi người dùng một bộ nhìn quái vật biểu lộ nhìn xem hắn. Hắn không phải hỏa hệ chiến sĩ sao? Làm sao tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta? Ta thế nhưng là cựu giai phong hệ ma pháp sư a. Một người trung niên đối người bên cạnh kinh ngạc nói. Không ít người đều bị Lam Thiên Vân cái này máy động nhưng gia tăng thực lực cho trấn trụ. Chính tại chuẩn bị ma pháp Trần Nam đột nhiên phát hiện Lam Thiên Vân không gặp. Cẩn thận một lão, Lam Thiên Vân đã cách hắn chỉ có 10m khoảng cách. Lập tức ngay tại niệm động chú ngữ cũng ngừng lại. Làm sao có thể mới vừa rồi còn tại 30m bên ngoài, làm sao chớp mắt hắn liền cách mình chỉ có 10m đây? Bất quá Trần Nam hay là lập tức khôi phục lại, nháy mắt phóng thích cấp thấp ma pháp hướng Lam Thiên Vân đánh tới. Bất quá tại đụng phải màu xanh da trời vòng bảo vệ đấu khí lúc lại toàn bộ tiêu tán. Lam Thiên Vân nhìn xem ngay tại niệm ma pháp chú ngữ Trần Nam, chậm rãi giơ lên tà hỏa, nói: "Kết thúc, khỏi phải lại chống cự." Màu xanh da trời chạm. Nói xong cũng thấy ta đạo đấu khí chạm nháy mắt từ tà hỏa bên trên phát ra. Oeng! Màu xanh da trời chạm hung hăng đánh vào Trần Nam trên thân. Hỏa thuẫn nháy mắt vỡ vụn. Sau đó chỉ thấy Trần Nam nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đông. Trung điệp rơi trên mặt đất, máu tươi thẳng báo tố. Mắt thấy trên mặt đất không nhúc đích, lại là đã hôn mê. Đang phát ra màu xanh da trời chạm về sau, Lam Thiên Vân liền xoay người hướng dưới đài đi đến. Đối với ngày này Lam công pháp bên trong công kích cao nhất một kích, Lam Thiên Vân hay là khá có lòng tin. Đây đã là có thể cùng cựu giai trung cấp chiến sĩ thông thường tướng so công kích. Đây cũng là hắn từ ma thú xâm lâm trở về, một mực vô dụng bí mật. Lúc này nhìn, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Chỉ là Lam Thiên Vân không có phát hiện, hắn đang phát ra màu xanh da trời chạm sau kia tự tin biểu thị để bao nhiêu người chú ý tới. Có người trong mắt thẳng đảo quanh, đang suy tư cái gì? Có thiếu nữ lại là đầy dây xuân quang nhìn chằm chằm Lam Thiên Vân kia không tính thân thể cường tráng. Nhưng ở trên trận còn có như vậy mấy người trong mắt lóe lên một đạo đặc thù quan mang, lần nữa nhìn một chút Lam Thiên Vân sau liền rời đi. Lần này Lam Thiên Vân mục đích rốt cục đạt tới, Lam Thiên gia tộc trên đại lục cũng rốt cục bị mọi người hiểu biết. Bởi vì cái này gia tộc ra một cái 14 tuổi bát giai thiên tài, đại lục học viện giải thi đấu người thi đấu quán quân người đoạt giải. Thẳng đến Lam Thiên Vân xuống đài về sau, bốn phía mới vang lên trận trận tiếng vỗ tay. Trao giải nghi thức phải chờ tới đoàn thể thi đấu kết thúc về sau, cùng một chỗ tiến hành. ngày mai bắt đầu chính là đoàn thể thi đấu. Kia là thể hiện một cái học viện thực lực tổng hợp tình yêu. Muốn nói người thi đấu là học viện chú ý, đoàn kia thể thi đấu mới là học viện coi trọng nhất. Lam Thiên Vân trở lại học viện dừng chân về sau, cùng ngựa hách lên tiếng chào hỏi sau liền trực tiếp trở về phòng. Hắn không thể không trở về, bởi vì hắn đã sắp đứng không vững. Màu xanh da trời chả mặc dù uy lực mạnh mẽ, thế nhưng là cần thiết đấu khí cũng là dị thường kinh người. Lam Thiên Vân đấu khí trong cơ thể đã bị kia một chạm cho hút xong, tùy ngươi không phải thân thể của hắn còn mạnh hơn lời nói, khả năng lúc ấy đường ngược lại. Nhưng nếu như kia đấu khí trong cơ thể phong phú lời nói, kia Trần Ngựa nhưng có thể đã chết rồi. Nam Tại lập tức tiến vào tu luyện, khôi phục đấu khí. Về sau hay là không tùy tiện thi triển màu xanh da trời công pháp kỹ năng, dùng trời xanh công pháp kỹ năng liền có thể. Sau đó Lam Thiên Vân tiến vào độ sâu trong tu luyện. Chương 127, Đại Lục Học Viện giải thi đấu 14. Sáng ngày thứ hai, Lam Thiên Vân từ trong tu luyện tỉnh lại. Điện thoại nhẹ nhõm đọc. Trình Lý trải qua một đêm tu luyện, đấu khí đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá thể lực vẫn là không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lại mở miệng, về sau không tới khi tất yếu hay là không được sử dụng kỹ năng này đi. Tiêu hao như thế lớn chính là cựu giai cũng không thể thi triển mấy lần a. Bất quá cái kia uy lực lại là rất kinh người. Hồi tưởng lại màu xanh da trời chạm uy lực, Lam Thiên Vân đối cái này Thiên Lam giới bên trong màu xanh da trời công pháp càng thêm hiếu kỳ. Xem xét cẩn thận Thiên Lam giới về sau, Lam Thiên Vân mới đứng dậy đi ra ngoài. Ngựa hách đám người đã ở bên ngoài chờ lấy, hôm qua Lam Thiên Vân trực tiếp trở về phòng tu luyện. Để ngựa hách một trận lo lắng, bây giờ thấy Lam Thiên Vân tinh thần sung mãn ra cũng yên lòng. Mấy chục năm không có đạt được qua 8 niên cấp người thi đấu quán quân, rốt cục đạt được. Đối tại Lam Thiên Vân cái này chỉ có 14 tuổi thiếu niên, ngựa hách cũng là phi thường vui mừng. Thầm nghĩ nói, khó trách Âu Phổ trưởng lão một mực kiên trì đứng tại Lam Thiên Vân sau lưng, xem ra Lam Thiên Vân đích xác đáng giá kết giao tốt. Bất quá cùng tranh tài vừa kết thúc, Lam Thiên Vân liền muốn rời khỏi. Về sau còn có thể hay không gặp mặt cũng không biết. Mấy năm sau đại lục liền sẽ bởi vậy người mà thay đổi. Lam Thiên gia tộc thế tất yếu nặng mới quật khởi. Lại nhìn về phía Lam Thiên Vân thời điểm, ngựa hách trong mắt lại nhiều một chút vật gì khác. Dù sao Lam Thiên Vân vẫn chỉ là một cái 14 tuổi hải tử, thế nhưng lại muốn gánh chịu nhiều như vậy trách nhiệm. Tiến lên giữ chặt Lam Thiên Vân, ngựa hách thần sắc bình tĩnh mà nói, đi thôi Thiên Vân, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Ngươi thế nhưng là có hai bữa không ăn. Chờ chút còn muốn tranh tài đâu, cho nên ngươi hay là ăn một chút gì đi. Vỗ vô đã xẹp bụng, Lam Thiên Vân cũng không cự tuyệt đi theo ngựa hách hướng đi ăn cơm điểm đi đến. Trên đường đi, tất cả gặp Lam Thiên Vân người bao quát Long Đẳng Đế Quốc Phi Đẳng Hoàng Gia Học Viện các học viên đều đối Lam Thiên Vân cười gật đầu. Có chút nữ sinh càng là liếc mắt ra hiệu, bất quá Lam Thiên Vân cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Bình tĩnh ăn xong điểm tâm về sau, Lam Thiên Vân theo ngựa hách đi tới tranh tài quảng trường. Bởi vì Lam Thiên Vân ngày hôm qua biểu hiện quá kinh người, cho nên hiện tại tất cả mọi người dùng tràn ngập các loại thần sắc ánh mắt nhìn Lam Thiên Vân. Không ít hy vọng dắt lên Lam Thiên Vân cái này tương lai đại lục tân tinh người cũng đang lo lắng lấy như thế nào tiếp cận Lam Thiên Vân. Bất quá bọn hắn cũng biết Lam Thiên Vân thiên phú không phải bất luận kẻ nào có thể lôi kéo, mà lại cũng không phải là tất cả thế lực đều hy vọng Lam Thiên Vân trưởng thành, chí ít 10 người của đại gia tộc liền đã đối với hắn áp dụng kế hoạch. Lam Thiên Vân biểu hiện để 10 gia tộc lớn nhất lần nữa nhớ tới 10.000 năm trước một cái tiên đoán, đây là chỉ có mỗi Nhâm gia tộc tộc trưởng mới biết được đại lục tiên đoán. Tại 10.000 năm trước 10 gia tộc lớn nhất liên hợp công kích Lam Thiên gia tộc, cuối cùng dẫn đến Lam Thiên gia tộc suy sụp. Lam Thiên gia tộc ngay lúc đó tộc trưởng tại trước khi chết nói qua đây hết thảy đều là phí công. 10.000 năm sau đại lục cuối cùng rồi sẽ trở lại Lam Thiên gia tộc trong tay. Mỗi khi nhớ tới lời tiên đoán này, lúc 10 tộc trưởng của đại gia tộc liền có cũ cảm giác bị thất bại. Bọn hắn chưa hề tin tưởng qua cái kia thần bí tiên đoán, nhưng cái kia từ 10.000 năm trước vẫn truyền thừa xuống tiên đoán lại tại thật tại 10.000 năm sau linh nghiệm. Lam Thiên gia tộc thật ra một cái tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ đại lục thật sẽ trở lại Lam Thiên gia tộc người trong tay đi. 10 tộc trưởng của đại gia tộc tại một người một mình lúc đều âm thầm nghĩ tới. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, coi như tiên đoán là thật bọn hắn cũng sẽ cùng tiên đoán chống chọi, vùng ấy. Mà lại hiện tại Lam Thiên Vân cũng không có đạt tới để 10 gia tộc lớn nhất sợ hãi tình trạng. Một cái chỉ có bát giai thực lực chiến sĩ, 10 gia tộc lớn nhất bên trong bất kỳ một gia tộc nào đều có thể tùy tiện giết chết. Nhưng Lam Thiên Vân tại Đại Lục Học Viện giải thi đấu bên trên biểu hiện để 10 người của đại gia tộc kinh ngạc không thôi. Bát giai thực lực thế mà tại đồng bậc bên trong không có địch thủ, cái này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Lam Thiên Vân tu luyện trời xanh công pháp, chỉ có 10.000 năm trước trời xanh công pháp mới có thể để Lam Thiên gia tộc người tại đồng bậc bên trong không có có bao nhiêu người có thể địch. Vừa nghĩ tới Lam Thiên Vân có được hoàn chỉnh trời xanh công pháp, 10 người của đại gia tộc đi ngủ thất khó có thể bình an. 10.000 năm trước có được trời xanh công pháp Lam Thiên gia tộc thành viên, chỉ cần thiên phú đạt tới thất giai liền có thể nhẹ nhõm đạt tới thánh giai thượng cấp. Thiên phú tốt, đạt tới thần giai cũng là lâu đơn giản. 10 gia tộc lớn nhất mặc dù cũng có đạt tới thần giai người, nhưng cùng Lam Thiên gia tộc so lại là kém nhiều lắm. Mặc dù bọn hắn biết Lam Thiên Vân có được hoàn chỉnh trời xanh công pháp khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn là không dám bỏ mặc Lam Thiên Vân trưởng thành. Dù sao tên địch nhân này thiên phú quá làm cho người lo lắng. 10 gia tộc lớn nhất đã tương hỗ liên lạc qua, đại bộ phận phân gia tộc đã đồng ý đối Lam Thiên Vân xuất thủ. Bất quá thánh giai là không thể nào phái đi, đại lục quy định bọn hắn vẫn là không có lá gan đi xúc phạm. Mà lại bọn hắn cũng không tin ma pháp công hội không có phái thánh giai cường giả trong bóng tối bảo hộ Lam Thiên Vân. Cho nên chỉ có để cựu giai cao thủ đi. Lam Thiên Vân lúc này cũng không biết 10 gia tộc lớn nhất đã bởi vì biểu hiện của hắn mà sợ hãi. Ngựa Hách ôn hòa nhìn xem Lam Thiên Vân, "Thiên Vân chờ chút đoàn thể thi đấu ngươi hay là tham gia đi. Có ngươi ở trong đó chí ít cũng có thể để cho thụ thương học viên thiếu điểm." Lam Thiên Vân cũng không phản đối, có thể trước khi đi nhiều giúp học viện một chút cũng là hắn duy nhất có thể vì ma pháp công hội làm sự tình. "Tốt a. Đoàn thể thi đấu ta tham gia, ta sẽ mau chóng kết thúc chiến đấu." Bởi vì người thi đấu Lam Thiên Vân biểu hiện xuất sắc, hiện tại tất cả mọi người đối nhất cử nhất động của hắn đặc biệt lưu ý, lần này tự du học viện có thể nói là thu hoạch lớn, chẳng những mấy chục năm không có phải qua 8 niên cấp người thi đấu quán quân bị Lam Thiên Vân lấy được. Cái khác các niên cấp cũng lấy được không sai thành tích. 8 cái niên cấp quán quân, tự du học viện liền chiếm 4 cái. Cái này khiến Ngựa Hách hết sức hưng phấn. Đối với cấp thấp quán quân bị tự du học viện thu hoạch được, học viện khác là không có gì lạ. Dù sao tự du học viện thu học viên thiên phú đường muốn so bất luận cái gì học viện tốt. Mà lần này 8 niên cấp người quán quân cũng bởi vì Lam Thiên Vân đẳng không xuất thế làm cho tất cả mọi người học viện đều khát máu mà về. Có thể nói lần này Đại Lục học viện giải thi đấu người quán quân là trăm năm qua tự du học viện tốt nhất chiến tích. Vì tiến một bước củng cố tăng cường thành tích, cho nên Ngựa Hách đối đoàn thể thi đấu càng phi thường coi trọng. Đoàn thể thi đấu quy tắc tranh tài cùng cá nhân thi đấu là không giống. Đoàn thể thi đấu không còn phân niên cấp tiến hành, mà là từ mỗi cái học viện phái ra 5 người, sau đó tiến hành đoàn thể chiến đấu. Tự du học viện phái ra tất cả đều là bát giai học viên, từ 3 cái chiến sĩ 2 cái ma pháp sư tạo thành. Lam Thiên Vân vì 5 người đội trưởng, đối với điểm này cái khác 4 là không có một chút ý kiến. Nói đùa, có thể tại người thi đấu vòng thứ nhất thời điểm liền vậy một cái 4 chủ làm chúng ta đội trưởng kia là tuyệt đối sự tình. Cái khác ai làm cũng không được. Đây là 4 người khác cộng đồng tiếng lòng. Đối với này Lam Thiên Vân chỉ là cười cười, nói, ta nhất định dẫn đầu đồng bạn lấy được quán quân. Những người khác nói câu nói này có thể sẽ để người khịt mũi coi thường, nhưng Lam Thiên Vân nói như vậy lại chỉ có thể khiến người khác lòng tin 10 phần. Đoàn thể thi đấu đối tại Lam Thiên Vân đến nói chỉ là một cái hình thức mà thôi, mỗi cái học viện có một người học viên có thể đổi kịp tự du học viện học viên cũng rất không tệ. Cho nên đối với tự du học viện đến nói chiến thắng bất luận cái gì học viện đều là rất nhẹ nhàng. Chương 128, Đại Lục học viện giải thi đấu xong bên trên, 15. Trải qua một canh giờ nói nhảm về sau, Đại Lục học viện giải thi đấu đoàn thể thi đấu rốt cục bắt đầu. Lần này tham gia đoàn thể giải thi đấu học viện tổng cộng có 32 chỗ. Cái này trên cơ bản là toàn bộ đại lục có thể có tên tuổi tất cả học viện. Còn có một số học viện là không có tư cách tham gia giải thi đấu, bởi vì bọn họ là đại lục ở bên trên nhỏ nhất công quốc học viện. Cơ hồ muốn mấy chục năm mới có thể xuất hiện một cái tại 30 tuổi đạt tới trước bát giai học viên, cho nên bọn hắn là không thể nào tham gia. Phi Đằng Hoàng gia học viện viện trưởng Uy Kiệt tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu, các học viện tiến hành rút thăm. Tự du học viện là tất cả học viện đều không muốn gặp đối thủ. Bởi vì tự du học viện tại đoàn thể thi đấu bên trong còn chưa từng có ngay cả tiếp theo hai giới không được đến quán quân. Mặc dù tại dĩ vãng trong trận đấu tự du học viện đều là quán quân, nhưng học viện khác hay là có cơ hội có thể đánh cược một lần. Nhưng lần này học viện khác là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Tất cả mọi người biết tự du học viện là lần so tài này quán quân. Bởi vì bọn hắn có một cái có thể vẩy một cái 4 siêu cấp tồn tại, Lam Thiên Vân hiện tại đã là tất cả trong lòng tuyệt đối thiên tài. Bị mọi người ca tụng là tương lai thánh giai đệ nhất nhân. Chỉ là người bình thường cũng không biết thánh giai bất quá là Lam Thiên Vân trở thành cường giả bước đầu tiên. Chỉ có số ít người biết một người thần cấp cường giả liền muốn sinh ra. Rất nhanh kết quả rút thăm liền ra. Tự du học viện là cùng một cái tên là Đốt Sôi học viện tiến hành thứ một vòng đấu. 32 sở học viện phân 16 trận đấu, sau đó theo thứ tự là 16 tiến vào 8, 8 tiến vào 4, 4 tiến vào 2, cuối cùng chính là giải quán quân. Bất quá đến tranh tài như vậy chế độ cũng ở một mức độ rất lớn để có thể lấy được không sai thành tích học viện mất đi cơ hội. Liền giống bây giờ Đốt Sôi học viện đồng dạng. Lúc đầu lấy thực lực của nó tiến vào trước 8 hay là vô cùng có khả năng. Nhưng là bây giờ bọn hắn tại vòng thứ nhất đối thủ lại là tự du học viện, cho nên cùng đợi bọn hắn chính là thứ tự hạt chót. Khi Đốt Sôi học viện viện trưởng nhìn thấy học viện đối thủ là ai về sau, trực tiếp hai mắt tối sầm ngất đi. Tại choáng trước đó nói một câu, chúng ta hay là nhận đi. Có thể làm tự du học viện đối thủ chúng ta đã rất kiêu ngạo. Các ngươi buông tay chiến đấu đi. Mà Đốt Sôi học viện tất cả dự thi học viên lại bởi vì đối thủ cường đại, đã ôm so thua tâm. Hiện tại bọn hắn tâm lý phản mà không có một chút khẩn trương. Đối với bọn hắn đến nói có thể cùng tự du học viện dạng này cường giả chiến đấu là phi thường có lợi cho thực lực bọn hắn tăng lên. Đặc biệt là Lam Thiên Vân biểu hiện đã triệt để chinh phục hắn luôn rồi nhóm, hiện tại Lam Thiên Vân đã là rất nhiều học viên sùng bái đối tượng. Đặc biệt là một chút tiểu nữ sinh càng là đem Lam Thiên Vân coi như tuyệt đối thần tượng. Các nàng đã đang tính toán như thế nào hướng Lam Thiên Vân tỏ tình. Khi Lam Thiên Vân dẫn đầu tự du học viện mặt khác 4 tên bát giai đứng trên đài lúc, tất cả mọi người đang vì bọn hắn reo hò liền ngay cả Đốt Sôi học viện người cũng không thể không đối tự du học viện thực lực biểu thị tôn kính. Mà trên đài Đốt Sôi học viện 5 học viên thì là một mặt kích động đối Lam Thiên Vân nói, ngươi tốt, chúng ta là Đốt Sôi học viện học viên. Chúng ta 5 người biết tuyệt đối không phải đối thủ của các ngươi, dù sao đại lục ở bên trên cũng không phải là bất kỳ một cái nào học viện đều có thể có được nhiều tên 30 tuổi trở xuống bát giai. Nhưng là chúng ta hay là sẽ cố gắng chiến đấu, hy vọng có thể đạt được các ngươi chỉ giáo. Nói là các ngươi, kỳ thật tất cả mọi người nhìn xem Lam Thiên Vân đang nói. Lam Thiên Vân đối Đốt Sôi học viện 5 học viên biểu hiện phi thường tán thưởng, mặc dù bọn hắn thực lực cũng không mạnh chỉ có 2 cái bát giai học viên. Nhưng lòng của bọn hắn độ lại là phi thường tốt, không có giống những người khác đồng dạng đối thực lực của người khác sinh ra đố kỵ, hoàn hư tâm tỉnh giáo. Lam Thiên Vân có thể kết luận dạng này người về sau thành tựu tuyệt đối sẽ không so những cái kia thiên phú người tốt kém. Lam Thiên Vân cười nói, tốt, đã các ngươi muốn lấy được chúng ta chỉ điểm, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng chịu khổ. Đợi một chút lúc chiến đấu ta cũng sẽ không lưu tình nha. Nghe Lam Thiên Vân nói như vậy, Đốt Sôi Học Viện 5 người nhất thời hưng phấn không thôi. Bọn hắn biết mình 5 người đã được đến Lam Thiên Vân tán thành. Cái này so với bọn hắn thu hoạch được quán quân còn muốn khiến người hưng phấn. Tranh tài bắt đầu về sau, 5 người mới biết Lam Thiên Vân nói tới sẽ không lưu tình là như thế nào. Kia hoàn toàn cùng bọn hắn nghĩ khác biệt, Lam Thiên Vân chẳng những không có lưu tình còn ra tay hung ác. Tự Du Học Viện 4 người khác căn bản cũng không có xuất thủ, toàn bộ là Lam Thiên Vân một người chiến đấu. Một trận chiến 5 còn không có một tia rơi xuống hạ phong dấu hiệu, cái này làm cho tất cả mọi người lại một lần nữa cảm nhận được Lam Thiên Vân thực lực cường đại. Đốt Sôi Học Viện 5 người không có kiên trì thời gian nửa nén hương liền trực tiếp bị đánh xuống đài. Lam Thiên Vân vì tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, dùng ra hắn tuyệt đối sát chiêu của chiến. 6 năm ma thú xâm lâm chiến đấu, Lam Thiên Vân tại cùng ma thú lúc chiến đấu sớm đã ngay cả liền một chiêu nhiều bản lĩnh. Đối tại Lam Thiên Vân đến nói quần chiến mới có thể tốt hơn phát huy hắn kỹ xảo chiến đấu. Đụng, 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 đụng. Năm âm thanh khiến người không thể tưởng tượng nổi tiếng vang tại yên tĩnh quảng trường là tạo nên. Lam Thiên Vân biểu hiện dù nhưng đã làm cho tất cả mọi người đều coi hắn là làm một cái quái vật nhìn, nhưng lúc này biểu hiện của hắn hay là làm người ta giật mình không thôi. Không đến thời gian nửa nén hương, liền đem hai tên bắt dài ba tên thất dài đánh bại. Đây cũng quá để người thụ đả kích. Thế nhưng là bọn hắn lại quên, Lam Thiên Vân tại người thi đấu vậy một cái bốn mùa biểu hiện. Năm người sau khi hạ xuống cũng không có mọi người châu nghĩ như vậy cần người nhất mới có thể đứng dậy, mà là lập tức liền tự mình đứng lên. Đối trên đài Lam Thiên Vân nói, chúng ta nhận thua, chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Lam Thiên Vân ngươi không hổ là đại lục đệ nhất thiên tài. Kỳ thật ngươi những cái tiêu kỹ xảo chiến đấu mới là nhất làm người nhức đầu tồn tại. Cảm ơn ngươi chỉ giáo, chúng ta biết nên làm như thế nào. Yên tâm đi. Lần sau chúng ta gặp mặt lúc nhất định sẽ không thua thảm như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, lần sau bọn hắn lúc gặp mặt lại 5 người đã không có lại hướng Lam Thiên Vân khiêu chiến tư cách. Làm đại lục trẻ tuổi nhất thánh giai cường giả, Lam Thiên Vân tại cuộc sống sau này bên trong một mực có một đội 5 người trung thành thuộc hạ vì hắn làm việc. Chỉ là hiện tại Lam Thiên Vân cũng không biết hôm nay toàn lực của hắn xuất thủ, để hắn có được 5 cái cường đại thuộc hạ. Trận đấu thứ nhất Tự Du Học Viện liền cho tất cả mọi người đến cũng kinh ngạc vui mừng vô cùng, Lam Thiên Vân một người liền để Tự Du Học Viện tiến vào vòng thứ 2. Đây càng để học viện khác người lo lắng không thôi. Tứ đại đế quốc hoàng gia học viện đều thuận lợi tiến vào vòng thứ 2, buổi chiều lúc 16 cái tiến vào vòng thứ 2 học viện đều xác định. Ngày thứ 2, Tự Du Học Viện tại cái khác 4 học viên trải qua sau nửa canh giờ thuận lợi chiến thắng đối thủ, tiến vào vòng thứ 3. 4 tên Tự Du Học Viện bắt giai học viên liền để Tự Du Học Viện tiến vào vòng thứ 3. Mà Lam Thiên Vân chỉ là trên đài đứng một trạm. Bất quá tại vòng thứ 3 8 tiến vào 4 thời điểm Lam Thiên Vân hay là xuất thủ. Bởi vì bọn hắn đối thủ là tứ đại đế quốc một trong Thiên Phong Đế quốc hoàng gia học viện. Lại Lam Thiên Vân gia nhập sau Tự Du Học Viện 5 người trải qua một canh giờ chiến đấu về sau, để Thiên Phong Đế quốc hoàng gia học viện 5 danh học viện toàn bộ bay ra tranh tài đài. Tự Du Học Viện tiến vào vòng thứ 4 4 tiến vào 2. 4 người đứng đầu vẫn là cùng trước kia xếp hạng không sai biệt lắm, từ tứ đại đế quốc hoàng gia trong học viện 3 nhà học viện cùng Tự Du Học Viện tạo thành. Thiên Phong Đế quốc hoàng gia học viện không có tiến vào vòng thứ 4 cũng không phải là thực lực của nó so cái khác 3 đại đế quốc hoàng gia học viện kém, mà là nó vận khí kém gặp Tự Du Học Viện người kẻ hủy diệt này. Lần này đoàn thể thi đấu quán quân thuộc về Tự Du Học Viện đã là có thể khả năng. Cái khác 3 đại đế quốc hoàng gia học viện cũng chỉ là tranh đoạt một chút thứ 2 cùng thứ 3 thôi. Ta đây đoạn rốt cục muốn viết xong, đằng sau chính là Lam Thiên Vân sông sáo đại lục phân khích thời gian. Cảm ơn đã ủng hộ. Chương 129, Đại lục học viện giải thi đấu sóng dưới, 16. Hôm nay phi đằng hoàng gia học viện trên quảng trường biển người phun trào, to lớn quảng trường đã bị lít nha lít nhít đám người cho chật ních. Bởi vì hôm nay là đại lục học viện giải thi đấu ngày cuối cùng, cho nên mới xem tranh tài người cũng đạt tới chưa từng có nhân số. Buổi sáng là 4 tiến vào 2, buổi chiều là trận chung kết. Kết quả rút thăm vẫn là tất cả mọi người đặc biệt chú ý 3 đại đế quốc hoàng gia học viện viện trưởng lúc này chính khẩn trương nhìn xem trên đài rút thăm học viên. Bọn hắn đều hy vọng cùng Lam Thiên Vân dẫn đầu Tự Du Học Viện gặp thoáng qua. Bất quá một chọn chúng xuất tại thời khắc này để 3 vị viện trưởng đều mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này trên đài trọng tài tuyên bố, Tự Du Học Viện đối thủ chính là 3 đại đế quốc hoàng gia học viện một trong. Dực Long Đế quốc hoàng gia học viện. Nghe tới kết quả này về sau, Dực Long Đế quốc hoàng gia học viện tất cả mọi người thở thật dài. Bọn hắn biết cái này so Dực Long Đế quốc hoàng gia chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 4, mà đổi thành bên ngoài 2 đại đế quốc hoàng gia học viện liền nhẹ nhàng thở ra. Không có gặp gỡ Tự Du Học Viện chí ít có thể tiến vào trước 3. Mặc kệ 3 đại đế quốc hoàng kim học viện như thế nào khẩn trương, Tự Du Học Viện dự thi học viên lại phá lệ hưng phấn. Bọn hắn có thể đại biểu học viện tham gia trận đấu nói rõ bọn hắn thực lực khẳng định là mạnh vô cùng. Bất quá bởi vì Lam Thiên Vân cái này một quái vật hành không xuất thế làm cho tất cả mọi người đều mất đi ngày xưa kiêu ngạo, tại Lam Thiên Vân trước mặt bọn hắn là không có bất kỳ cái gì cái vốn để kiêu ngạo. 4 tên cùng Lam Thiên Vân cùng một chỗ tham gia trận đấu học viên đối Lam Thiên Vân là phi thường tôn kính, bởi vì Lam Thiên Vân để bọn hắn biết cái gì gọi là thực lực thể hiện. Rốt cục đi tới vòng thứ 4, Tự Du Học Viện 5 người vẫn là lặng lặng đi đến trên đài. Nghe bốn phía như thủy triều tiếng vỗ tay, Lam Thiên Vân không có một chút động dung. Hắn nghĩ là tình yêu liền phải kết thúc, mà hắn cũng nên đi đại lục sông sáo một phen. Làm Lam Thiên gia tộc con cháu, sông sáo đại lục là trách nhiệm của bọn hắn. Mà Lam Thiên Vân nghĩ là, muốn xông liền muốn xông ra cái thanh danh đến, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết Lam Thiên Vân cái tên này. Nhìn xem đối diện 5 người, đặc biệt là ở giữa cái kia không có một chút biểu lộ thiếu niên. Dực Long Đế quốc Hoàng gia học viện dự thi học viên cảm thấy tim đập của mình đã đang tăng nhanh, trước khi lên đài bọn hắn đều đã bị phân phó khỏi phải liều chết chống cự. Bởi vì liền xem như tất cả mọi người liều chết rồi, cũng không có khả năng để tự du học viện thua. Theo trọng tài tuyên bố, hai cái học viện dự thi học viên đều theo thứ tự dựa theo tranh tài trận hình sắp xếp. Lam Thiên Vân đứng tại phía trước nhất, đây là hắn chủ động yêu cầu. Bởi vì Dực Long Đế quốc Hoàng gia học viện đã có thể làm cho hắn chủ động xuất kích. Làm đại lục tứ đại đế quốc một trong, Dực Long Đế quốc Hoàng gia học viện thực lực cũng không so cái khác bất kỳ một cái nào học viện kém. Chỉ là bởi vì năm nay tự du học viện có Lam Thiên Vân cái này một thiên tài tồn tại, mới có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào vòng thứ tư. Những năm qua không có Lam Thiên Vân dạng này biến thái cao thủ tham gia trận đấu, tự du học viện liền phải đi qua chiến đấu kịch liệt mới có thể thắng tranh tài. Năm nay lại bởi vì Lam Thiên Vân biểu hiện mình làm cho tất cả mọi người đối với hắn sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Mắt thấy là Lam Thiên Vân đứng tại phía trước nhất, Dực Long Đế quốc Hoàng gia học viện năm học viên nhìn lẫn nhau một cái. Cuối cùng đi ra một cái chừng 25 tuổi nam tử đứng tại Lam Thiên Vân chính đối diện. Lam Thiên Vân đánh giá đối phương, một cái lôi hệ chiến sĩ sao? Hẳn là còn không thể để cho Dực Long Đế quốc Hoàng gia học viện tiến vào trận chung kết đi. Lam Thiên Vân chỉ là nhìn cái kêu bát giai lôi hệ chiến sĩ thầm nghĩ. Dực Long Đế quốc Hoàng gia học viện học viên thủ trước phát động công kích, bọn hắn đối chiến thắng đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Hiện tại bọn hắn chỉ là đem chiến đấu xem như một loại phát tiết, mà Lam Thiên Vân đại lục này đệ nhất thiên tài dĩ nhiên chính là bọn hắn phát tiết đối tượng. Lôi hệ chiến sĩ trực tiếp liền triển khai công kích, ma pháp chuẩn bị, chiến sĩ công kích, bắt đầu. Nhìn lấy bọn hắn kia có đầu không như phát động riêng phần mình công kích mạnh nhất. Lam Thiên Vân chỉ là trong lòng bên trong thầm than một tiếng, đáng tiếc các ngươi gặp gỡ ta, cho nên chú định các ngươi sẽ thất bại. Chuẩn bị chiến đấu đi. Lam Thiên Vân đối tự du học viện 4 người nói. Mà Lam Thiên Vân thì nháy mắt liền vận khởi màu xanh ra trời đấu khí, một tầng màu lam vầng sáng bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Mà đối với Lam Thiên Vân cái này hỏa hệ chiến sĩ trên thân xuất hiện vầng sáng xanh lam mọi người cũng không lại giật mình. Chỉ là coi là kia là Lam Thiên Vân tu luyện công pháp thôi, sự thật cái kia cũng đích thật là màu xanh da trời công pháp tạo thành. Nhìn xem Lam Thiên Vân một là trận liền đem chiêu bài kỹ năng dùng ra, trên trận tất cả mọi người nháy mắt bắt đầu chuyển động. Hiện tại Lam Thiên Vân màu xanh da trời vòng bảo vệ đấu khí đã là chiêu bài của hắn, bởi vì vì tất cả mọi người phát hiện một cái làm bọn hắn giật mình sự tình, Lam Thiên Vân chỉ cần trên thân vừa xuất hiện màu lam quang vận kia bất luận cái gì công kích đều không thể thương tổn đến hắn. Bất quá bọn hắn cho rằng màu xanh da trời vòng bảo vệ đấu khí có thể phòng ngự bất luận cái gì công kích, nhưng là có thời gian hạn chế. Lôi hệ chiến sĩ ở phía sau ma pháp sư trợ giúp dưới, trực tiếp một cái xét hướng Lam Thiên Vân chém tới. Mặc dù Minh biết công kích của mình đối Lam Thiên Vân không có một chút tác dụng, nhưng lôi hệ chiến sĩ hay là không thể không hướng Lam Thiên Vân công kích. Ai kêu Lam Thiên Vân đứng tại phía trước nhất đâu? Theo lôi hệ chiến sĩ công kích song phương cũng bắt đầu công kích. Lam Thiên Vân đối sau lưng ma pháp sư nói, đánh nhanh thắng nhanh chuẩn bị bắt giai ma pháp, ta đến ngăn cản bọn hắn phá hư. Nói xong cũng trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà tự du học viện 4 người khác thì đứng tại chỗ không hề động, hai vị ma pháp sư mình niệm động bắt giai ma pháp chú ngữ. Chiến sĩ thì ở bên cạnh bảo hộ ma pháp sư thuận lợi chuẩn bị ma pháp. Nhìn xem tự du học viện cái này một cách làm, Dực Long Đế quốc Hoàng gia học viện 5 người đều khẩn trương lên. Nếu để cho tự du học viện người đem ma pháp chuẩn bị kỹ càng, vậy bọn hắn cũng liền thua. Lôi hệ chiến sĩ nói thẳng, ma pháp sư dùng cấp thấp ma pháp đánh gãy bọn hắn chú ngữ. Chiến sĩ theo ta lên. Dực Long Đế quốc Hoàng gia học viện ma pháp sư lập tức liền đối tự du học viện ma pháp sư phát động công kích. Bất quá có hai vị chiến sĩ bảo hộ, những cái kia cấp thấp ma pháp căn bản cũng không có thể đến gần tự du học viện ma pháp sư. Mà lúc này Lam Thiên Vân đã cùng Dực Long Đế quốc Hoàng gia học viện ba vị chiến sĩ chiến đấu. Mặc dù Lam Thiên Vân có ngày này Lam vòng bảo vệ đấu khí có thể tiếp nhận 10 lần cùng giai một kích toàn lực, nhưng hắn hay là trong lúc chiến đấu triệt tiêu màu xanh ra trời vòng bảo vệ đấu khí. Có nhiều thứ còn không thể để cho tất cả đều biết, lấy thực lực của hắn kỳ thật cùng ba người không sai biệt lắm. Nhưng màu xanh ra trời đấu khí công pháp am hiểu chính là công kích. Tại đồng bậc bên trong Lam Thiên Vân công kích có thể tính thứ nhất, mà lại hắn còn có phong phú kỹ xảo chiến đấu. Tại tránh thoát lôi hệ chiến sĩ công kích về sau, Lam Thiên Vân trong tay tà hỏa nháy mắt xuất hiện tại một tên phong hệ chiến sĩ bên hông, đấu khí phong thích. Đụng. Phong hệ chiến sĩ còn không có kịp phản ứng liền bị đánh ra ngoài. Tranh tài bắt đầu sau Lam Thiên Vân rốt cục phát huy. Nhìn xem bên mình phong hệ chiến sĩ nhẹ nhàng như vậy liền bị đào thải. Lôi hệ chiến sĩ tuôn ra một đạo cảm giác bất lực. Đào thải phong hệ chiến sĩ sau Lam Thiên Vân không có tại cùng hai vị khác chiến sĩ dây dưa, mà là nháy mắt quay người hướng hai vị Dực Long Đế quốc Hoàng gia học viện ma pháp sư chạy đi. Nhìn xem Lam Thiên Vân không có tiếp tục công kích mà là lúc xoay người lôi hệ chiến sĩ liền biết không đúng. Nhìn xem Lam Thiên Vân quay người hướng ma pháp sư chạy đi lúc, nói thầm một tiếng hỏng bét. Sau đó lập tức đi theo. Bất quá Lam Thiên Vân có sao lại cho bọn hắn cơ hội ngăn cản hắn công kích không có chiến sĩ bảo hộ ma pháp sư đâu. Màu xanh ra trời đấu khí cực tốc vận chuyển, tốc độ lần nữa để cao hóa thành một ngọn gió hướng ma pháp sư chạy đi. Nhìn xem kia so phong hệ còn tốc độ nhanh, lôi hệ chiến sĩ chỉ có trơ mắt nhìn hai vị ma pháp sư bị Lam Thiên Vân đánh xuống đài. Mà lúc này tự du học viện ma pháp sư đã chuẩn bị kỹ càng bắt giai ma pháp, đối trên trận hai vị Dực Long Đế quốc Hoàng gia học viện chiến sĩ phát động công kích. Lúc này lôi hệ chiến sĩ cũng chỉ có cùng một tên khác chiến sĩ nháy mắt phóng thích đấu khí thuần phòng ngự. Đụng, đụng. hai đạo bát giai ma pháp chính xác đánh trúng hai tên cánh long chiến sĩ. Sắc, sắc. Đấu khí thuẫn nháy mắt vỡ vụn, hai người bị đánh ra tranh tài đài. Tự du học viện 5 người không có người nào thụ thương. Lam Thiên Vân dẫn đầu mọi người trở lại khu nghỉ ngơi, trọng tài cũng tuyên bố tự du học viện tiến vào trận chung kết. Lúc này Phong Lam Đế quốc Hoàng gia học viện cùng Long Đằng Đế quốc Hoàng gia học viện đang đứng ở chiến đấu kịch liệt bên trong. Song phương ma pháp sư đều tại phóng thích lấy ma pháp công kích. Lam Nguyệt Hoàng gia học viện đã bị đào thải có thể tên chiến sĩ. Mà Phi Đằng Hoàng gia học viện cũng có một tên chiến sĩ bị thương. Sau nửa canh giờ Phi Đằng Hoàng gia học viện học viên dựa vào sân nhà ưu thế chiến thắng Lam Nguyệt Hoàng gia học viện tiến vào trận chung kết cùng tự du học viện tranh tài. Phi Đằng Hoàng gia học viện học viên được đưa đi Quang Minh hệ thánh ma đạo kia bên trong trị liệu. Buổi chiều chính là trận chung kết, tất cả mọi người đã biết quán quân nhất định là tự du học viện. Bởi vì Lam Thiên Vân là bát giai bên trong vương giả, cho nên chiến thắng Phi Đằng Hoàng gia học viện là khẳng định. Thời gian rất nhanh đã đến xế chiều. Lam Thiên Vân đồng dạng mặc phổ thông hỏa hệ chiến sĩ phục đi tới tranh tài trên đài, đứng tại đối diện bọn họ bay vút lên học viên toàn bộ đều khôi phục. Trọng tài tuyên bố bắt đầu, Lam Thiên Vân nói thẳng, chiến sĩ theo ta lên, ma pháp sư dùng cấp thấp ma pháp nhiễu loạn đối phương. Lần này Lam Thiên Vân không tiếp tục để ma pháp sư chuẩn bị bắt giai ma pháp, bởi vì hắn muốn cho tất cả mọi người lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Không để ý đến đối phương ma pháp công kích, những cái kia cấp thấp ma pháp rơi ở trên người hắn không có một chút tổn thương. Tại ở gần bay vút lên học viên lúc Lam Thiên Vân trên thân một đạo lam quang hiện lên, tốc độ lập tức biến thành vừa rồi hai lần. Nháy mắt để cao tốc độ để hắn chớp mắt liền đi tới bay vút lên học viên bên trong. Màu xanh da trời đấu khí nháy mắt phóng thích. Bình, bình, đục. Vòng bảo vệ đấu khí giúp hắn ngăn lại tất cả công kích. Mọi người chỉ cảm thấy một trận bất lực. Tất cả công kích vô hiệu cái này để bọn hắn đánh như thế nào a? Mà Lam Thiên Vân không có chút nào dừng lại, tà hỏa lập tức xuất hiện trên tay, đấu khí quán chú để tà hỏa hiện lên một đạo hồng quang. Màu xanh da trời chém xoáy. Lam Thiên Vân quát to. Lập tức chỉ thấy Lam Thiên Vân thân thể bốn phía toàn bộ bị hồng sắc quang diễm tràn ngập. Hào quang chói sáng phóng lên tận trời, đồng thời mang theo kia khiến người cảm thấy kinh khủng khí tức hủy diệt. Một đạo gió lốc tại chuyển động, Lam Thiên Vân trùng quanh thân thể bay vút lên học viên chỉ cảm thấy nguy hiểm ngay tại hướng bọn hắn tới gần. Vừa định ngăn cản, oeng. Màu xanh da trời đấu khí chạm đã hoàn thành. Bốn tên bay vút lên học viên chiến sĩ không có một chút phản kháng bị đánh bay. Một tên sau cùng ma pháp sư cũng bị cái khác tự du học viên đánh bại. Lam Thiên Vân cho mọi người khắc sâu ấn tượng chính là màu xanh da trời đấu khí chạm thăng cấp bản màu xanh da trời đấu khí chém xoáy. Bất quá cái này một chạm liền để đấu khí của hắn bị hút không. Vì không để người hữu tâm chú ý, Lam Thiên Vân tại phát động màu xanh da trời đấu khí chém xoáy sau liền trực tiếp nằm trên mặt đất biểu thị hắn cũng thụ phát động cường đại công kích phản thích. Giờ khắc này, Lam Thiên Vân danh tự vang vọng bầu trời. Bị tất cả mọi người tôn làm đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Sau đó trao giải nghi thức Lam Thiên Vân bị các vị viện trưởng động viên tiếp tục cố gắng. Nói cái gì hắn là đại lục đệ nhất thiên tài, muốn vì tất cả người làm gương mẫu. Bay vút lên học viện thưởng một thanh thánh khí hỏa hệ vũ khí cho Lam Thiên Vân. Đây cũng là Lam Thiên Vân cao hứng nhất sự tình. Sau đó các loại hoạt động Lam Thiên Vân đều không tiếp tục tham gia, hắn muốn chuẩn bị rời đi. Cứ việc có thật nhiều người muốn rắn chắc Lam Thiên Vân, nhưng không có trông thấy bóng người của hắn. Để rất nhiều người luyện tiếp không thôi. Ngày mai bắt đầu xông xáo. Mất điện không có ý tứ a. Đằng sau ta sẽ bổ sung. Mời ném bên trên một phiếu đi. Chương 130, Dũng Sĩ Thành. Long Đằng Đế quốc ở vào Thiên Lam Đại Lục phương Bắc, là tứ đại đế quốc bên trong rét lạnh nhất đế quốc. Nhưng cái này rét lạnh cũng là muốn phân người, đối với người bình thường đến nói tháng 9 thời tiết đã bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh. Nhưng là đối với người tu luyện đến nói, mùa đông giá rét cùng khốc nhiệt mùa hè kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Đạt tới thánh giai hậu thân thể đã sẽ không lại thụ ngoại vật ảnh hưởng, thánh giai cường giả khống chế đối với thân thể đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Tại Long Đằng Đế quốc Nam Bộ có một cái gọi là Dũng Sĩ Thành lính đánh thuê chi thành. Bởi vì cái này bên trong đã từng sinh ra mấy vị thần giai linh đánh thuê, Dũng Sĩ Thành cũng là trong đó hai vị thần giai cường giả kiến tạo. Cho nên mấy 10.000 năm qua cái này bên trong một mực gọi Dũng Sĩ Thành. Cứ việc 10.000 năm qua kẻ thống trị đổi vô số cái, nhưng lại không có bất kỳ người nào sửa đổi Dũng Sĩ Thành danh tự. Tự Du Thành mặc dù là dòng binh công hội tổng bộ sở tại địa, nhưng muốn nói các dòng binh thích nhất đi địa phương hay là cái này Dũng Sĩ Thành. Bởi vì tại cái này bên trong bọn hắn có thể tìm tới cùng Tự Du Thành cảm giác không giống nhau. Không có nhiều như vậy điều kiện trói buộc, không có quý tộc cao nhân một chờ. Tại Dũng Sĩ Thành bên trong bất luận kẻ nào đều chỉ là một tên phổ thông lính đánh thuê, không ai có thể tại cái này bên trong ức hiếp người bình thường. Dũng Sĩ Thành thủ vệ đều là từ lính đánh thuê bên trong chọn lựa thực lực đạt tới thất giai trở lên cao thủ. Bình thường lính đánh thuê căn bản cũng không dám ở thành bên trong náo. Dũng Sĩ Thành thành chủ là một cái kiếm thánh thượng cấp cường giả, bình thường sẽ không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng chỉ cần là có ai tại Dũng Sĩ Thành đảo loạn, thành chủ liền ngay lập tức sẽ xuất hiện. Đã từng có một cái thánh ma đạo đến Dũng Sĩ Thành tìm vật liệu, cùng một nhà cửa hàng phát sinh mâu thuẫn. Thánh Ma Đạo lúc ấy liền trực tiếp cầm lấy thực lực mạnh đối cửa hàng lão bản xuất thủ, nhưng một hồi sau Thánh Ma Đạo liền tự mình trở về cho giường trên lão bản nói xin lỗi. Khiến người kinh ngạc không thôi, có người nói đây là thành chủ gây nên. Đại đa số người đều tin tưởng Dũng Sĩ Thành thành chủ là thật quan tâm thành nội sự tình. Tại Dũng Sĩ Thành mặc kệ có bất kỳ mâu thuẫn đều chỉ có thể đi chuyên môn sân quyết đấu giải quyết. Không cho phép bất luận kẻ nào trong thành trên đường chiến đấu, kẻ vi phạm phí rơi đấu khí ma pháp lực. Bởi vì đầu này quy định để rất nhiều người đều tuân ra như Dũng Sĩ Thành, nơi này phồn vinh trình độ không chút nào so Phi Đằng Thành kém. Tại bầu trời xanh thẳm dưới, dũng sĩ ngoài cửa thành một người mặc phổ thông hỏa hệ chiến sĩ bảo thiếu niên chính ngẩng đầu nhìn trên tường thành dũng sĩ thành ba chữ to. Dũng sĩ thành. Tốt, ta liền bắt đầu từ nơi này đi. Nói xong thiếu niên liền trực tiếp hướng cửa thành đi đến. Ngươi là lần đầu tiên đến dũng sĩ thành sao? Cửa thành thủ vệ đối thiếu niên nói. Đúng, đây là ta lần đầu tiên tới dũng sĩ thành. Thủ vệ đánh ra thiếu niên kinh nghi nói, ngươi là lính đánh thuê sao? Tiến vào dũng sĩ thành là cần lính đánh thuê chứng. Đem ngươi lính đánh thuê chứng kia ra đi. Thiếu niên từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo tấm thẻ đưa cho thủ vệ. Thất giai lính đánh thuê. A, cái gì, thất giai? Thủ vệ nhìn xem thiếu niên giật mình nói, ngươi là thất giai lính đánh thuê sao? Thiếu niên mở miệng nói, đúng vậy a. Có cái gì không đúng sao? Thủ vệ vội vàng nói, không có gì không đúng. Đã ngươi là thất giai lính đánh thuê vậy liền không cần giao tiền. Xin mời vào đi. Thủ vệ lần này là chân tâm thật ý đối thiếu niên nói. Đừng nhìn thủ vệ cũng là thất giai lính đánh thuê, nhưng là đã tu luyện mấy chục năm mới đạt tới thất giai. Thế nhưng là thiếu niên còn chỉ có mười mấy tuổi cũng đã là thất giai lính đánh thuê, kia trải qua dòng binh công hội nhận chứng lính đánh thuê giấy chứng nhận là không thể nào là giả. Mấy cái thủ vệ nhìn về phía thiếu niên ánh mắt đã đổi thay đổi, thầm nghĩ, đây tuyệt đối là một đại gia tộc trời mới ra ngoài lệ luyện. Thiếu niên không để ý đến thủ vệ chuyển biến thái độ, trực tiếp hướng thành nội đi đến, ngựa hách viện trưởng bọn hắn hẳn là sẽ nhìn thấy lá thư này đi. Ai? Ta đây cũng là không có cách nào a. Phi đằng thành lúc ấy nhiều như vậy thế lực định tìm ta, nếu như ta không đi khả năng liền đi không xong rồi. Cái này thiên lam giới trong ngón tay đồ vật thật đúng là dùng tốt ta. Hiện tại ta đã cải biến một bộ dung mạo, chắc hẳn chính là Âu Phổ Gia Gia cũng không nhất định chỉ nhìn bề ngoài liền nhận ra ta a. Bất quá chỉ cần là gặp qua ta khí tức thánh giai cường giả, liền có thể tùy tiện thông qua linh hồn của ta khí tức nhận ra ta. Lam Thiên gia tộc liền để ta từ cái này bên trong quật khởi đi. Thiếu niên này chính là từ Phi Đằng Thành rời đi Lam Thiên Vân. Ba ngày trước Lam Thiên Vân tại cầm tới hắn phần thưởng về sau liền trực tiếp cải biến dung mạo rời đi Phi Đằng Hoàng gia học viện. Đến tại Lam Thiên Vân rời đi sẽ tạo thành ảnh hưởng gì liền mặc kệ chuyện của hắn. Hiện tại Lam Thiên Vân xem ra đã cùng 18 tuổi thanh niên không sai biệt lắm. Không riêng dung mạo đổi thay đổi, liền ngay cả khí chất cũng thay đổi. Trước kia Lam Thiên Vân mặc dù xem ra có 14-15 tuổi, nhưng khí chất kia một chút cũng giống một cái chỉ có 14 tuổi người. Rời đi Phi Đằng Thành đi tới Dũng Sĩ Thành, đây là Lam Thiên Vân cân nhắc hồi lâu sau kết quả. Lam Thiên Vân biết hắn muốn khôi phục Lam Thiên gia tộc trên đại lục địa vị, đầu tiên liền nhất định phải thoát khỏi tứ đại đế quốc giám thị. Ma pháp công hội cùng dòng binh công hội là sẽ không can thiệp hắn, 10.000 năm trước kia cuộc chiến tranh hai đại công hội liền không có tham dự. Bất quá có thể ảnh hưởng đại lục phát triển thế lực cũng không chỉ mặt ngoài cái này sáu thế lực lớn. Lam Thiên Vân từ Thiên Lam giới chỉ ở bên trong lấy được tư liệu nhìn, hắn biết lúc trước 10 gia tộc lớn nhất liên hợp hành động hoàn toàn là bởi vì âm thầm có một cỗ thế lực cường đại tại thao túng. Tứ đại đế quốc cùng thế lực khác về sau tham dự cũng hoàn toàn là cỗ thế lực kia gây nên. Dù sao lúc trước Lam Thiên gia tộc thật quá cường đại, mà lại phát triển xu thế còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Cái này liền gây nên một chút ẩn tàng thế lực cố kỵ, cho nên rồi sau đó một màn. Lam Thiên Vân mặc dù lo lắng tứ đại đế quốc cùng một vài gia tộc thế lực, nhưng nhất làm cho Lam Thiên Vân sợ hãi hay là kia âm thầm tay. Bất quá chỉ cần cho Lam Thiên Vân thời gian, hắn nghĩ ta mình có thể vượt lên tất cả thế lực phía trên. Lam Thiên Vân theo dũng sĩ thành nội đại đạo hướng vào phía trong thành đi đến, tại kia bên trong có một nhà lính đánh thuê quán. Buổi tối hôm nay hắn sẽ tại kia bên trong qua đêm. Ngày mai Lam Thiên Vận liền đi dũng sĩ thành dòng binh công hội nhận nhiệm vụ. Muốn khôi phục gia tộc địa vị đầu tiên nhất định phải có đầy đủ cùng tứ đại đế quốc bế địch thực lực. Lam Thiên Vân biết rõ chỉ dựa vào một mình hắn là không thể nào cùng những cái kia thế lực ngăn trở. Hiện tại hắn còn có giá trị lợi dụng, tứ đại đế quốc lại còn không đối với hắn hạ sát thủ. Nhưng chỉ cần hắn đem đột phá thánh giai công pháp giao ra sau, chờ đợi trên ngựa của hắn chính là không có tận cùng truy sát. Cho nên Lam Thiên Vân hiện tại nhất định phải trước có được thuộc tại thế lực của mình, mà lính đánh thuê chi thành dũng sĩ thành chính là hắn lựa chọn tốt nhất chi địa. Bên cạnh tại dũng sĩ trong thành đi bên cạnh quan sát chung quanh lính đánh thuê, Lam Thiên Vân kinh ngạc phát hiện cái này bên trong tùy tiện một cái lính đánh thuê đều không phải hắn có thể so. Đó cũng không phải thực lực so sánh, mà là một loại khí chất. Mặc dù Lam Thiên Vân đã từng tại trong ma thú rừng rậm cùng ma thú chiến đấu dòng dã 6 năm, nhưng hắn chỗ lấy được là kỹ xảo chiến đấu cùng một loại cùng ma thú trung đụng phương pháp. Những lính đánh thuê này vốn có sát khí cùng Lam Thiên Vân chỗ dung có sát khí là khác biệt. Lam Thiên Vân sát khí vẫn chỉ là tại cùng ma thú lúc chiến đấu mới có thể phát ra. Mà những lính đánh thuê này vốn có sát khí đã có thể trên người bọn hắn tùy thời bảo trì. Cũng nói bọn hắn chiến đấu số lần là vô cùng nhiều. Xem ra, ta đến cái này bên trong còn đúng là không sai a. Lính đánh thuê chi thành hy vọng ngươi có thể chứng kiến ta quật khởi đi. Thật giống như ta lúc trước rời khỏi gia tộc thời điểm, Lam Đại Tam người đã tứ giai đi. Hiện tại 7 năm trôi qua, không biết ba người bọn họ thực lực thế nào. Ứng sẽ không phải so ta thấp đi. Ha ha, lần trước Thiên Vũ nói bọn hắn đã gia nhập dòng binh đoàn. Hay là một cái tên là Lam Vũ dòng binh đoàn. Đến lúc đó đem cái dòng binh đoàn này thu cất đi. Nhìn lên trời đã nhanh đen, Lam Thiên Vân ra tốc hướng lính đánh thuê quán đi đến. Chương 131, cao cấp thẻ màu vàng. Khi Lam Thiên Vân đi tới lính đánh thuê quán bên ngoài lúc, đã là đêm tối mông lung thời điểm. Lúc này lính đánh thuê quán là náo nhiệt nhất thời điểm. Từ bên ngoài trở lại dũng sĩ thành các dòng binh thứ nhất lựa chọn chính là đến lính đánh thuê quán. Mặc dù lính đánh thuê quán giá tiền là dũng sĩ thành quý nhất, nhưng vẫn là có vô số lính đánh thuê tuân hướng cái này bên trong. Khi Lam Thiên Vân đi tiến vào lính đánh thuê trong quán lúc, một cái nhân viên phục vụ lập tức tới ngay nói, huynh đệ là đến dừng chân sao? Lam Thiên Vân cũng không để ý người khác gọi như vậy hắn, dùng chính hắn chân thực thanh âm nói, đúng vậy, xin giúp ta chuẩn bị gặp một lần phòng đi. Tốt nhất là loại kia tương đối an tĩnh chút, tiền không là vấn đề. Đích xác đối tại Lam Thiên Vân đến nói chính là không bao giờ thiếu tiền, mặc dù tại ma thú xâm lâm lúc bị Ngân Tiên tiểu gia hỏa rửa tay sau nhiều ma thú tinh hạch. Nhưng vậy căn bản liền không động đậy Lam Thiên gia tộc cái kia khổng lồ tích xúc. Từ khi Lam Thiên Vân trở lại học viện sau Ngân Tiên tiểu gia hỏa liền lâm vào ngủ say, Âu Phổ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì là trên đại lục cái khác Long kỵ sĩ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này, cho nên cũng liền không có người biết tiểu gia hỏa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá có thể khẳng định là tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ không có việc, ngược lại còn lại bởi vì ngủ say dẫn đến thực lực tăng lên rất nhiều. Bởi vì tiểu gia hỏa cùng Lam Thiên Vân ký kết chính là cao cấp nhất linh hồn khế ước, cho nên Lam Thiên Vân đã nhận chủ thiên lam giới chỉ tiểu gia hỏa cũng có thể tùy ý tiến vào. Đây cũng là thần khí chỗ tốt, cái khác có được ma thú đồng bạn người là không thể để cho ma thú tiến vào nhập trong không gian giới chỉ. Ma thú chỉ có thể đợi tại cố định khế ước không gian bên trong. Đây đối với chiến đấu là phi thường không tiện, mỗi lần lúc chiến đấu chủ nhân còn muốn triệu hoán ma thú đồng bạn ra để chiến đấu. Lính đánh thuê quán nhân viên phục vụ nhìn xem Lam Thiên Vân có chút khó khăn mà nói, huynh đệ ta cũng muốn vì ngươi tìm gian phòng, thế nhưng là chúng ta chỗ này hôm nay phổ thông gian phòng đều bị phổ thông lính đánh thuê chủ đầy. Hiện tại chỉ còn lại có một gian phòng. Cho nên, Lam Thiên Vân có chút không rõ, không phải còn thừa lại một gian sao. Vậy ta liền ở gian kia đi. Mau dẫn đường đi. Nhìn xem Lam Thiên Vân kia một thân chiến sĩ thông thường phục không có bất kỳ cái gì lính đánh thuê đẳng cấp tiêu chí, cũng không hề dùng đến khu phân thực lực tiêu chí. Thế nhưng là nhân viên phục vụ lại cảm thấy Lam Thiên Vân cũng không phải là đơn giản người, nhưng hắn lại không dám tùy tiện cho Lam Thiên Vân an bài gian phòng. Nghĩ nghĩ không thể làm gì khác hơn nói, huynh đệ ta lời nói thật nói với ngươi đi. Chúng ta nơi này là còn thừa lại một gian phòng, nhưng gian kia phòng là nhất định phải là bát giai trở lên lính đánh thuê mới có tư cách ở a. Cho nên huynh đệ ngươi, không có ý tứ a. Nghe nhân viên phục vụ nói như vậy, Lam Thiên Vân mới nghĩ từ bản thân cái này một thân không có bất kỳ cái gì thực lực tiêu chí quần áo hiển nhiên không có thể làm cho mình thuận lợi đạt được gian phòng. Cười cười, sau đó từ ngực xuất ra một nhanh so tại thủ vệ kia bên trong chỗ cầm còn tinh xảo hơn tấm thẻ ra. Nhân viên phục vụ nhìn xem Lam Thiên Vân thế mà còn tại cười, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cho rằng đây là giả sao? Ai? Hắn cầm trong tay thẻ màu vàng là cái gì a? Lúc này chỉ nghe Lam Thiên Vân nói, tốt, ta cũng không làm khó ngươi, ta đã đạt tới bát giai, mà lại ta cũng là dòng bình công hội người. Xem đi. Tấm thẻ này có thể chứng minh. Nói xong cũng đem thẻ màu vàng đưa cho nhân viên phục vụ. Bất quá Lam Thiên Vân hiển nhiên là đánh giá cao đây chỉ là một phổ thông tứ giai trở xuống người nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cầm thẻ màu vàng nhìn hồi lâu cũng không hiểu được, bởi vì phía trên chỉ có hai chữ cao cấp. Nhân viên phục vụ ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, ngươi loại thẻ này ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái khác bát giai trở lên lính đánh thuê cầm tấm thẻ đều là màu bạc trắng. Lam Thiên Vân nghe nhân viên phục vụ kiểu nói này cũng bắt đầu hoài nghi Âu Phổ cho cái này có thể tại ma pháp, lính đánh thuê hai cái công hội thông dụng tấm thẻ có phải là giả. Ngay tại Lam Thiên Vân chuẩn bị thu hồi tấm thẻ lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lam Thiên Vân bên cạnh. Đối Lam Thiên Vân tôn kính nói, đại nhân là chuẩn bị dừng chân sao? Nhìn xem bình thường không đem dũng sĩ thành bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong lính đánh thuê quán lao bản thế mà gọi một cái chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên đại nhân, chung quanh nhân viên phục vụ toàn bộ mắt trợn tròn. Đây là cái kia bình thường không đem bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong lao bản sao? Đại nhân. Lam Thiên Vân cũng không hiểu người trước mắt vì cái gì gọi đại nhân hắn. Bất quá Lam Thiên Vân biết đây tuyệt đối không phải là bởi vì thực lực của hắn đạt tới bát giai mà để hắn gọi mình đại nhân. Bởi vì Lam Thiên Vân đã nhìn ra cái này dòng binh quán lao bản thực lực đạt tới cựu giai là cấp. Cho nên cũng chỉ có thể là bởi vì tay làm được thẻ màu vàng. Nhìn xem Lam Thiên Vân mở mịt ánh mắt, lính đánh thuê quán lao bản vội vàng nói, đại nhân, ta là lính đánh thuê quán lao bản Diệp Văn. Xin hỏi đại nhân là dừng chân sao? Đây đã là Diệp Văn hỏi lần thứ hai, lần này là thật làm cho tất cả mọi người tỉnh táo lại. Bọn hắn không thể không tiếp nhận hiện thực này, thiếu niên này đích xác chính là Diệp Văn trong miệng đại nhân. Lam Thiên Vân mặc dù không rõ Diệp Văn là vì cái gì tôn kính như vậy hắn, nhưng hắn thật đúng là nói, đúng vậy, ta nghĩ tại cái này bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mời an bài cho ta một gian an tĩnh chút gian phòng, khỏi phải quan tâm vấn đề tiền. Nói xong cũng từ trong ngực xuất ra 10 ngày làm tệ, cũng chính là 10.000 kim tệ. Lam Thiên Vân cũng biết Thiên Lam giới chỉ tầm quan trọng, cho nên tại nhiều người thời điểm hắn là không sẽ sử dụng Thiên Lam giới miễn cho bị người hữu tâm chú ý bất quá Lam Thiên Vân cũng không biết hiện tại hành vi của hắn đã để lính đánh thuê quán tất cả mọi người chú ý tới trên người hắn. Tuy tiện liền lấy ra 10 ngày làm tệ loại sự tình này cũng không phải là không có, nhưng từ một người mặc phổ thông hỏa hệ chiến sĩ bào thiếu niên cầm trong tay ra lúc liền có chút để người kinh ngạc. Hiện tại chúng người mới biết hắn nói tới ở một thời gian ngắn là bao lâu, dựa theo lính đánh thuê quán một ngày 15 kim tệ coi là 10.000 kim tệ chính là hơn 660 trời ạ. Đây cũng quá dọa người đi. Nhìn xem Diệp Văn cũng không núp đích, Lam Thiên Vân lại nói, không đủ sao. Kia cùng sử dụng hết cho ta nói đi. Diệp Văn lúc này mới tỉnh lại, không phải, không phải, đại nhân số tiền này đã đủ ngươi không sai biệt lắm ở 2 năm. Ngươi đường yên tâm ở đi. Hôm nay đã chỉ còn lại có cuối cùng một gian, ngày mai ta đường an bài cho ngươi một gian căn phòng tốt. Ngươi tới, mau dẫn đại nhân đi nhìn gian phòng. Lam Thiên Vân không nghĩ tới 10 ngày làm tệ có thể tại cái này bên trong năm ta đầy nhiều thời gian, xem ra có đầy đủ thời gian phát triển thế lực. Nhân viên phục vụ lúc đầu muốn nói Lam Thiên Vân thẻ màu vàng cùng khắc bát giai trở lên tấm thẻ khác biệt, nhưng nhìn thấy Diệp Văn đều đối hắn tôn kính như vậy, nhân viên phục vụ vẫn là không có đem lời ra. Cái này cũng không trách nhân viên phục vụ không biết kia tấm thẻ đại biểu cho cái gì, Diệp Văn biết lính đánh thuê này quán trừ hắn bên ngoài không có bất kỳ người nào biết kia thẻ màu vàng đại biểu cái gì. Bởi vì kia là đối ngoại bảo mật sự tình, hắn cũng bởi vì là dòng binh công hội một hạch tâm nhân viên mới biết được kia thẻ màu vàng chân thực biểu thị. Không nghĩ tới a, dũng sĩ thành thế mà đến vị công hội đại nhân, thế nhưng là nhìn thực lực của hắn chỉ có bát giai đỉnh a. Xem ra khẳng định là cũng ít năm gia tộc cho hắn, cái này đại biểu cho đại lục mạnh nhất hai đại công hội cao cấp tấm thẻ cũng chỉ có những cái kia gia tộc siêu lớn mới có thể có được. Thiếu niên này là một người ra, chắc là đến lệ luyện. Không qua gia tộc của hắn khẳng định phái người trong bóng tối bảo hộ hắn đi. Ha ha, mười mấy tuổi bát giai chiến sĩ, chắc hẳn tiên phú khả năng không đơn giản đi. Loại người này hay là không nên trêu chọc hắn cho thỏa đáng, không phải chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là hôm nay Lam Thiên Vân nhất định vì tìm nghỉ ngơi địa phương mà phiền phức. Ngay tại Lam Thiên Vân đi theo nhân viên phục vụ lên lầu lúc, đột nhiên từ bên ngoài đi tiến vào hai người. Chương 132, thật buồn cười sao? Người còn chưa tới thanh âm trước hết đến, nhanh cho chúng ta chuẩn bị hai gian phòng, mệt chết người. Nay thiên vận khí còn tốt giết chết một đầu cựu giai sơ cấp ma thú. Nói từ bên ngoài đi tới hai người mặc chiến sĩ trang phục lính đánh thuê. Hai người xem ra vừa mới trải qua lệ qua một trận chiến đấu kịch liệt. Không có ý tứ hổ ca báo ca, hôm nay gian phòng đều đầy. Vừa mới cuối cùng một gian phòng cũng bị vị đại nhân này cho ở. Có nghe hay không phòng, hai người cũng chỉ có cảm thấy vận khí không tốt. Bởi vì dũng binh quán vốn sinh ý tới liền vô cùng tốt, mà lại có thể tại cái này ở đây không phải thực lực cường đại lính đánh thuê chính là cái nào đó thế lực lớn thành viên. Hai người bọn họ cũng không dám đắc tội những người kia, thế nhưng là khi bọn hắn theo nhân viên phục vụ chỉ phương hướng nhìn sang lúc, chỉ thấy một tên thiếu niên mười mấy tuổi đi lên lầu, hỏi, chính là người kia ở kia cuối cùng một gian phòng sao? Đúng vậy, chính là vị đại nhân kia. Nghe tới nhân viên phục vụ nói đại nhân hai người có chút kỳ quái, nhưng vẫn là không có quá để ý, một tên thiếu niên mười mấy tuổi có thể mạnh bao nhiêu a? Mà lại nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là cái nào đó thế lực lớn người. Hai người liếc nhau liền đối với Lam Thiên Vân nói, phía trước vị kia có thể hay không đem gian phòng nhường ra đến cho hai huynh đệ chúng ta ở đâu? Chúng ta sẽ bồi thường tổn thất của ngươi. Cùng Hổ Ca nói câu nói này thời điểm, đột nhiên cảm thấy người chung quanh đều dùng một bộ đặc biệt ánh mắt nhìn xem chính mình. Đối báo ca nói, làm sao ta nói sai sao? Không có. Nghe Phật có người đang gọi Lam Thiên Vân ngừng lại, hỏi, hai vị là đang gọi ta sao? Hổ Ca cười nói, không sai, chúng ta là đang gọi ngươi. Ngươi ở gian phòng là cuối cùng một gian, mà chúng ta lại nghĩ tại cái này ở đây không muốn đi địa phương khác. Cho nên ngươi đem gian phòng nhường lại đi. Chúng ta sẽ cho ngươi bồi thường, còn có tốt nhất đừng cự tuyệt chúng ta không phải. Hừ hừ. Kinh ngạc. Lam Thiên Vân nhất thời còn chưa kịp phản ứng đâu. Bọn hắn gọi ta đem cuối cùng này một gian phòng nhường cho bọn họ ở, không phải còn muốn ta thế nào sao? Ha ha, có ý tứ không nghĩ tới lần thứ nhất ra liền gặp được một loại lấy mạnh hiếp yếu sự tình. Bất quá, giống như bọn hắn cũng không mạnh bằng ta đi. Hai cái cựu giai sơ cấp chiến sĩ sao? Hừ. Tốt nhất đừng bức gấp ta, không phải ai đem ai thế nào còn khó nói đâu. Lam Thiên Vân dừng bước lại đối hổ báo hai người, chậm rãi nói, không có ý tứ ta cũng muốn ở cái này bên trong, địa phương khác ta ở không quen. Còn có cái này bên trong ta đã trưởng kỳ bao một gian phòng cho nên. Ha ha, chính các ngươi đi địa phương khác tìm gian phòng ở đi. Nghe tới Lam Thiên Vân thế mà cũng không có bọn hắn chỗ nghĩ như vậy lập tức đem gian phòng nhường lại, còn dám đối bọn hắn nói không. Hai người cảm thấy phi thường phẫn nộ, hừ. Nhìn xem Lam Thiên Vân chiến sĩ thông thường nuốt vào cũng không có bất kỳ cái gì đẳng cấp tiêu chí, Hổ Ca trầm giọng nói, ngươi một cái ngay cả lính đánh thuê tiêu chí đều không có người đang còn muốn cái này ở đây sao? Thật không biết ngươi là thế nào quá quan. Sẽ không là lính đánh thuê quán người lầm đi. Tiểu tử ta khuyên ngươi hay là đem gian phòng nhường lại đi. Dạng này ngươi có thể được bồi thường, không phải ngươi chẳng những lấy không được tiền sẽ còn trả giá điểm những vật khác nha. Nói xong Hổ Ca còn chỉ mình cựu giai lính đánh thuê tiêu chí. Cựu giai lính đánh thuê cái này tại bây giờ không có tốt tu luyện công pháp đại lục đã là rất không tệ. Mà lại hai người vẫn là loại kia cả ngày chiến đấu lính đánh thuê, kinh nghiệm chiến đấu so với bình thường cựu giai lính đánh thuê mạnh hơn không ít. Bọn hắn có thể cảm giác được Lam Thiên Vân có bát giai thực lực, mặc dù để bọn hắn kinh ngạc chính là Lam Thiên Vân kia mười mấy tuổi, nhưng bọn hắn vẫn là không có đem một cái không phải thế lực lớn bát giai lính đánh thuê đặt ở mắt bên trong. Lam Thiên Vân cười cười, không có trả lời Hổ Ca. Hướng đứng ở bên cạnh Diệp Văn nói, Diệp lão bản ngươi nói phải làm gì đâu? Là đem gian phòng nhường cho bọn họ đâu? Vẫn là để bọn hắn xéo đi đâu? A. Nói đằng sau lúc Lam Thiên Vân đã là dùng giống. Diệp Văn nhìn xem Lam Thiên Vân như thế, cười khổ nói, đại nhân ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Chuyện này ta không nhúng tay vào, nếu như bọn hắn nghĩ tiếp tục tìm phiền toái vậy cũng chỉ có đi giải quyết trận. Đến lúc đó hết thảy liền dùng thực lực nói chuyện đi. Đại nhân ứng sẽ không phải lo lắng thực lực không đủ đi. Hiển nhiên Diệp Văn đã người định Lam Thiên Vân là cái nào đó thế lực lớn người. Lam Thiên Vân cũng biết dũng sĩ thành quy định, nếu quả thật có lính đánh thuê ở giữa sinh ra mâu thuẫn vậy liền dùng chiến đấu phương thức đến giải quyết. Cái này cũng nhận được tất cả lính đánh thuê ủng hộ. Lúc này hổ báo hai huynh đệ cũng nhìn ra Diệp Văn đối trước mắt cái này mười mấy tuổi thiếu niên quá độ phi thường tốt. Bọn hắn nghĩ đến chẳng lẽ người này là cái nào đó đại nhân vật sao? Thế nhưng là nhìn Lam Thiên Vân dáng vẻ nhưng lại không giống a. Hổ Ca đối Lam Thiên Vân nói, ngươi là gia tộc nào? Mặc dù Hổ Ca thái độ không tốt, nhưng Lam Thiên Vân vẫn là nói, ta là Lam Thiên gia tộc. Lam Thiên gia tộc. Tất cả mọi người ở đây đều tại trong đầu lục soát gia tộc này tư liệu, thế nhưng lại không ai nghe nói qua đại lục ở bên trên có như thế một đại gia tộc. Một cái lục giai lính đánh thuê đột nhiên nói, ta biết Lam Thiên gia tộc. Nghe được có người biết Lam Thiên Vân gia tộc, tất cả mọi người hướng người nói chuyện nhìn lại. Lam Thiên Vân cũng kích động nhìn lục giai lính đánh thuê, nói, ngươi biết Lam Thiên gia tộc sao? Ngươi là làm sao biết ta? Lục giai nhìn xem phản ứng của mọi người thế mà như thế lớn, cũng không còn dừng lại lập tức nói, ta là nghe một cái cùng ta làm lính đánh thuê nhiệm vụ người nói. Hắn gọi trời xanh xiết, hắn liền thường xuyên tại chúng ta lúc nghỉ ngơi nói cái gì Lam Thiên gia tộc quá khứ là cường đại cỡ nào. Thế mà còn nói thành đã từng là đại lục chúa tể gia tộc. Ha ha, chúng ta làm nhiệm vụ cũng rất nhàm chán cho nên tất cả lính đánh thuê đều nghe hắn tại kia bên trong khoác lác cũng rất thú vị. Chúng ta không có ngăn cản hắn, ngược lại còn để hắn có chút đắc chí. Về sau nói về cũng là càng ngày càng không hợp thói thường. Ha ha, nếu như Lam Thiên gia tộc thật có lợi hại như vậy lời nói làm sao lại chưa nghe nói qua đâu. Đại lục chúa tể. Thua thiệt hắn nói ra được đến, ta xem là đại lục heo con còn tạm được. Lục giai lính đánh thuê hoàn toàn là đầu nhập vào mình trong hồi ức, càng nói càng kích động. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện Lam Thiên Vân nắm đấm đã bị hắn cầm gân xanh nổ lên. Lam Thiên Vân trên mặt bình tĩnh đã không có, thay vào đó chính là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Kia nguyên vốn đã bị cải biến dung mạo mặt cũng phát sinh biến hóa rõ ràng. Mà hổ báo hai huynh đệ lại là càng nghe càng cao hứng, Lam Thiên gia tộc. Ha ha. Nguyên lai đại lục chúa tể à, thật sự là tốt cười một cái không biết từ kia bên trong xuất hiện tiểu gia tộc cũng dám xưng đại lục chúa tể. Ha ha. Biết Lam Thiên gia tộc cũng không phải là đại gia tộc nào sau hổ báo hai huynh đệ liền không chút nào kiêng kỵ nói kia để Lam Thiên Vân tùy thời bộc phát. Đúng vậy nha. Không phải đại gia tộc sao? Đại lục chúa tể sao? Làm sao ta liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu? Cầu thí đại lục chúa tể, hừ. Còn dám không cho chúng ta để gian phòng, ngươi cho là mình là ai a? Đế quốc vương tử a? Nghe chung quanh nơi này tiếng cười nhạo, Diệp Văn cũng không nói chuyện. Mặc dù Lam Thiên Vân lấy ra cao cấp công hội tấm thẻ để hắn rất kinh ngạc, nhưng Lam Thiên gia tộc liền để hắn không có một chút ấn tượng. Đột nhiên giống to một tiếng, đủ rồi, thật buồn cười sao? Các ngươi những người này cho ta Lam Thiên Vân nghe. Lam Thiên gia tộc có phải là đại lục chúa tể còn không phải là các ngươi định đoạt? Đột nhiên chỉ vào lục giai lính đánh thuê cùng hổ báo hai huynh đệ nói, ba người các ngươi đã chọc giận ta, đã các ngươi muốn thử xem Lam Thiên gia tộc thực lực vậy ta liền thỏa mãn các ngươi. Ngày mai giải quyết trận gặp, vì vinh dự của gia tộc ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là thực lực. Chuẩn bị chiến đấu đi. Hừ. Nói xong cũng rời đi. Lưu lại mọi người tại kia bên trong vì Lam Thiên Vân lời nói kinh ngạc không thôi. Chương 133, chiến đi. Nhìn xem phẫn nộ mà đi Lam Thiên Vân, Diệp Văn đột nhiên phát hiện cái này mười mấy tuổi thiếu niên sẽ cho tất cả mọi người mang đến kinh ngạc. Có lẽ mình vừa rồi hẳn là giúp cái kia Lam Thiên gia tộc tiểu tử đi. Đột nhiên tại Diệp Văn trong tim hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó liền không có ý nghĩ này tung tích. Chỉ là tại mấy năm sau Diệp Văn liền là hắn không có tại lúc trước Lam Thiên Vân cần muốn trợ giúp lúc cho hắn trợ giúp mà hối hận. Lúc kia Lam Thiên Vân là Thiên Lam đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thánh giai trở xuống không người có thể địch. Diệp Văn biết Lam Thiên Vân đã có được hai đại công hội cao cấp thẻ màu vàng, đó nhất định là có cái gì hợp sẽ phi thường trọng yếu sự tình. Hơn nữa nhìn Lam Thiên Vân biểu hiện cũng không giống lúc nói đùa. Thở dài đối hổ báo hai huynh đệ nói, hai người các ngươi định làm như thế nào? Dựa theo dụng sĩ thành quy định đề giai khiêu chiến cao giai lúc, cao giai nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Ngày mai các ngươi sẽ đi giải quyết trận sao? Hổ báo lúc này bởi vì biết Lam Thiên Vân cũng không phải là người của đại gia tộc, cho nên cũng không còn lo lắng trả thù. Đi, đương nhiên muốn đi, đã kêu tiểu tử nghĩ từ tìm phiền toái vậy chúng ta liền thành toàn hắn đi. Lam Thiên gia tộc xem ra thật là một cái phế tài gia tộc a. Câu nói này vừa vặn bị chuẩn bị vào cửa Lam Thiên Vân nghe tới, tinh thần lực của hắn một mực chú ý đến đại sảnh. Khi hổ báo hai huynh đệ lúc nói những lời này, bọn hắn cũng không biết Lam Thiên Vân đã đối bọn hắn sinh ra sát ý nếu như không phải dũng sĩ thành không cho phép tùy tiện tại trừ giải quyết bên ngoài sân chiến đấu, Lam Thiên Vân đã sớm để hai người nằm trên mặt đất. Hung hăng đem cửa phòng đóng lại, thần sắc dây rủa nói, nếu như ngày mai các ngươi tới, khẳng định sẽ để các ngươi lưu lại chút gì. Hừ, ta Lam Thiên gia tộc há lại các ngươi có thể tùy tiện làm bẩn. Bất quá cái kia tự xưng là Lam Thiên gia tộc người vẫn là hiểu rất rõ gia tộc mà. Nghĩ không ra ở bên ngoài còn có người hiểu rõ như vậy gia tộc chuyện cũ. Xem ra khôi phục gia tộc địa vị cũng sẽ không rất khó khăn. Chờ sau này có thực lực liền đem tất cả tộc nhân tiếp vào cùng một chỗ đi. Ai? Không biết cha mẹ thế nào? Mẫu thân ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới dược liệu. Hổ báo hai huynh đệ cũng không tiếp tục kế tiếp theo đợi tại lính đánh thuê quán, nói cho tất cả mọi người ngày mai đi quan sát chiến đấu sau liền trực tiếp rời đi. Ngày mai chính là Lam Thiên Vân lần thứ nhất bị đả kích thời điểm. Lam Thiên Vân cùng hổ báo hai huynh đệ quyết đấu sự tình rất nhanh liền tại dũng sĩ thành truyền ra. Nghe nói là hổ báo huynh đệ cùng một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bát giai thiếu niên quyết đấu, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Bình thường hổ báo hai huynh đệ tại dũng sĩ thành cũng là tương đối nổi danh người, cựu giai thực lực đã có thể tại tiểu nhân thành thị xưng bá. Bất quá tại cái này dũng sĩ thành bên trong cũng chỉ có thể coi là cái này cao thủ thôi. Đừng nói cựu giai, dũng sĩ thành bên trong chính là thánh giai cường giả cũng là tồn tại, chỉ là bình thường người không biết thôi. Bất quá Lam Thiên Vân thanh danh cũng tại dũng sĩ thành nháy mắt truyền ra. Ngại, khác bên trong biết sao? Hôm nay tại giải quyết trận lại có một trận quyết đấu. hơn nữa còn là một cái bát giai tiểu tử cùng cựu giai sơ cấp quyết đấu. Thật không biết cái kia bát giai tiểu tử là cái kia gân xảy ra vấn đề, lại dám cùng hổ báo hai anh em quyết đấu. Mới có thể, ngươi cũng không thể nói như vậy a. Muốn ta nói a? Nhất định là hổ báo hai huynh đệ trêu chọc cái kia bát giai tiểu tử. Không phải một cái bát giai làm sao dám khiêu chiến cựu giai? Chúng ta tại cái này thảo luận cũng vô dụng, hay là mau đi giải quyết trận đi. Không phải đợi một chút liền không có vị trí. Giống khác bên trong, mới có thể dạng này đối thoại tại Dũng Sĩ Thành các cái địa phương đều đang tiến hành. Có được hơn 1000 vạn nhân khẩu Dũng Sĩ Thành bên trong có vượt qua 2/3 người đều là lính đánh thuê. Mà trong đó cấp thấp lính đánh thuê lại chiếm đại bộ phận phân số lượng. Dũng Sĩ Thành rất lâu không có bát giai khiêu chiến cựu giai hấp dẫn rất nhiều lính đánh thuê hướng giải quyết trận tiến đến. Khi Lam Thiên Vân từ lính đánh thuê quán gian phòng bên trong đi ra lúc đến, toàn bộ lính đánh thuê quán lính đánh thuê đều nhìn về hắn. Hiển nhiên Lam Thiên Vân cử động tại bọn hắn mắt bên trong chính là dùng lấy trứng chọi với đá. Lam Thiên Vân cũng biết mọi người nhìn về phía hắn nguyên nhân, bất quá hắn hiển nhiên sẽ không hướng mọi người nói mình đối lần này khiêu chiến là có tuyệt đối nắm chắc. Lam Thiên Vân mặc dù biết hổ báo hai huynh đệ là cựu giai sơ cấp, nhưng hắn đối hai người phương thức chiến đấu lại cũng không biết một tí gì. Bất quá tự tin hắn cũng không có lo lắng, tu luyện một đêm sau Lam Thiên Vân tinh thần đạt tới tốt nhất. Tiếp xuống chính là một trận liên quan tới gia tộc vinh dự chiến đấu. Lam Thiên Vân tại Dũng Sĩ Thành binh sĩ dẫn đầu xuống tới đến giải quyết trận. Dũng Sĩ Thành quy định tất cả quyết đấu tranh tài đều phải trải qua phủ thành chủ phê chuẩn. Lam Thiên Vân là bát giai chiến sĩ, cho nên bị khiêu chiến cựu giai chiến sĩ là nhất định phải tiếp nhận. Như lớn giải quyết trận đã bị 7 người chặn đích. Lam Thiên Vân đi tới giải quyết binh lúc hổ báo hai huynh đệ đã đến. Nhìn xem Lam Thiên Vân đến, hai người đối Lam Thiên Vân khẽ cười nói, thế nào, ngươi thật đúng là dám đến a? Ha ha, ta cho là ngươi không dám tới đây. Lam Thiên gia tộc phế tài thật sự là ngu xuẩn a. Hừ, hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cựu giai cùng bát giai có bao nhiêu chênh lệch. Lam Thiên Vân không để ý đến hai người chế giễu, trực tiếp hướng Dũng Sĩ Thành quan viên đi đến. Đại nhân, ta Lam Thiên gia tộc Lam Thiên Vân hướng hổ báo hai huynh đệ phát ra khiêu chiến. Lam Thiên Vân cũng không biết lần này tới người là Dũng Sĩ Thành thành chủ, hắn còn tưởng rằng là phổ thông người của phủ thành chủ. Mỗi lần Dũng Sĩ Thành giải quyết trận phát sinh quyết đấu lúc phủ thành chủ đều sẽ phái người đến giám sát. Lần này không biết là nguyên nhân gì thành chủ đại nhân thế mà tự mình đến. Cái này khiến tất cả đến quan sát quyết đấu lính đánh thuê đều kinh ngạc không thôi. Dũng Sĩ Thành thành chủ Lễ Bụt cũng là nghe thuộc hạ nói một cái bắt giai lính đánh thuê khiêu chiến cựu giai lính đánh thuê mới cảm thấy hứng thú hỏi Lam Thiên Vân sự tình. Kết quả càng nghe càng để Lễ Bụt giật mình, mười mấy tuổi bắt giai chiến sĩ cũng không phải là không có, nhưng mười mấy tuổi lính đánh thuê cũng là người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn có hai đại công hội cao cấp thẻ màu vàng. Mặc dù Dũng Sĩ Thành là lính đánh thuê thiên đường, nhưng tự du thành dòng binh công hội hay là toàn bộ đại lục chúa tể. Mà Dũng Sĩ Thành chỉ là một cái đế quốc thành thị thôi. Lính đánh thuê nhiều chỉ là bởi vì Dũng Sĩ đặc thù lịch sử nguyên nhân. Dũng Sĩ Thành nơi này lính đánh thuê cũng chỉ là tại thành bên trong thụ ước thúc thôi. Ra Dũng Sĩ Thành liền không nhận nó ước thúc. Bất quá Dũng Sĩ Thành dòng binh công hội hay là so tự du thành muốn tốt một chút. Lệ Bụt nhìn xem Lam Thiên Vân mỉm cười nói, ngươi gọi Lam Thiên Vân, Lam Thiên gia tộc thành viên đúng không? Lam Thiên Vân cũng không kỳ quái Lệ Bụt biết thân phận của hắn. Đứng đầu một thành nếu như những vật này cũng không thể hiểu rõ vậy liền quá làm cho người kỳ quái. Đúng vậy, ta là Lam Thiên gia tộc thành viên. Lam Thiên Vân chưa hề nói mình là Lam Thiên gia tộc tộc trưởng, bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm. Nhưng Lễ Bụt câu nói tiếp theo liền để Lam Thiên Vân cùng tất cả mọi người giật mình không thôi. Ta thân là thành chủ đến giám sát lần này quyết đấu, cũng là có nguyên nhân. Lam Thiên gia tộc tại 10.000 năm trước huy hoàng ta từng nghe người đời trước nói qua. Kinh ngạc. Lam Thiên Vân đầu tiên là nghe Lễ Bụt nói mình là thành chủ kinh ngạc một chút, sau đó hắn một câu Lam Thiên gia tộc ta biết để Lam Thiên Vân lập tức tới kỉnh. Ngươi là thành chủ. Ngươi biết Lam Thiên gia tộc sao? Lam Thiên Vân giật mình hỏi. Lễ Bụt cười nói, ân, nghe thế hệ trước nhắc qua. Tốt, không nói trước cái này. Hôm nay chuyện chủ yếu hay là quyết đấu. Ha ha, ta thế nhưng là chuyên môn tới thăm ngươi chiến đấu nha. Hy vọng ngươi có thể có được Lam Thiên gia tộc tiền bối loại kia dũng khí đi. Nghe tới Lễ Bụt nói đến khiêu chiến sự tình, Lam Thiên Vân cũng coi trọng. Vậy liền mời thành chủ đại nhân giám sát. Tới đi. Chiến đi. Giờ khắc này Lam Thiên Vân khí chất trên người phát sinh biến hóa rõ ràng, Lễ Bụt cũng vì Lam Thiên Vân biến hóa cảm thấy giật mình. Một câu chiến đi. Liền để Lam Thiên Vân khí chất phát sinh cự biến hóa lớn, giờ khắc này Lam Thiên Vân trên thân chỗ thể hiện ra đồ vật đã không phải là một tên thiếu niên mười mấy tuổi vừa có. Hổ báo hai huynh đệ cũng vì Lam Thiên Vân chiến đi. Cho kinh sợ. Chương 134, thụ thương, thượng. Anh hùng chỉ cần chiến đấu, Lam Thiên Vân mặc dù số tuổi thật sự chỉ có 12 tuổi khoảng trường, nhưng tâm tình của hắn đã không so thành người kém. Hơn nữa còn so với bình thường thành người càng thêm tốt. Giải quyết trận tất cả lính đánh thuê cùng dũng sĩ thành phổ thông thị dân đều bị Lam Thiên Vân hảo mây chí khí cho kinh sợ. Có truyền cổ nhân một cái khí thế phỉ hoàng chiến chữ liền để cho địch nhân trực tiếp nhận thua. Mà Lam Thiên Vân chiến đi, cũng làm cho hổ báo hai huynh đệ có như vậy một nháy mắt thất thần. Làm sao có thể, hắn chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, ta sẽ còn sợ hắn sao? Hổ báo hai người đều tại trong lòng nghĩ đến. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy nhưng hai người vẫn có chút vì Lam Thiên Vân biểu hiện ra khí thế cho ảnh hưởng. Tại bọn hắn trong lòng cũng không tự chủ đem Lam Thiên Vân coi như một cái giá trị đến bọn hắn nghiêm túc đối đại đối thủ. Lệ Bụt mang theo đặc thù ánh mắt nhìn về phía Lam Thiên Vân, ha ha, tiểu gia hỏa này không đơn giản à. Lam Thiên gia tộc có hắn dạng này người thừa kế có lẽ sẽ lần nữa danh chấn đại lục cũng khó nói. Cũng không biết kia khiến cho mọi người điên cuồng trời xanh công pháp còn ở đó hay không. Lấy Lam Thiên Vân mười mấy tuổi liền đạt tới bát giai, nếu như không phải cấp 7 thiên phú lời nói, vậy liền khẳng định là tu luyện trời xanh công pháp. Không phải là không thể nào có thực lực như vậy. Lệ Bụt đối sân quyết đấu bên trên người nhẹ gật đầu. Kia người lập tức tuyên bố, lần này thỉnh cầu quyết đấu chính là bát giai hỏa hệ chiến sĩ Lam Thiên Vân, bị người khiêu chiến là cựu giai sơ cấp hổ báo hai huynh đệ người. Từ tại Lam Thiên Vân so hổ báo hai huynh đệ thấp một cấp, cho nên lần này khiêu chiến trực tiếp thông qua. Phía dưới liền bắt đầu đi. Nghe tới quyết đấu bắt đầu, tất cả mọi người hưng phấn hoan hô lên. Lam Thiên Vân hiện tại đã cải biến dung mạo của mình, cho nên hắn không lo lắng bị người nhận ra. Mặc dù Phi Đằng Thành học viện giải thi đấu đã qua mấy ngày, nhưng Lam Thiên Vân cái này nhân vật chính mất tích hay là tại Phi Đằng Thành bên trong bị mọi người nghị luận. Lam Thiên Vân tại giải thi đấu bên trên biểu hiện quá chói mắt, bị vô số gia tộc coi là thứ nhất tranh đoạt đối tượng. Nhưng phía sau Lam Thiên Vân mất tích lại làm cho tất cả thế lực đều cảm thấy tiếc nuối. Không giống với thế lực khác đối Lam Thiên Vân ý muốn lôi kéo, tứ đại đế quốc hoàng thất đối Lam Thiên Vân thì là ôm để phòng chi tâm. Từ tâm lý bọn hắn là không hy vọng Lam Thiên Vân thuận lợi đạt tới thần giai, bởi vì nếu Lam Thiên Vân đạt tới thần giai, kia tứ đại đế quốc cùng một chút năm đó đối Lam Thiên gia tộc phát động qua công kích thế lực đều lại nhận Lam Thiên Vân trả thù. Nhưng bọn hắn cũng không thể đối Lam Thiên Vân hạ sát thủ, bởi vì đại lục tất cả thánh giai đột phá hy vọng liền nắm giữ tại Lam Thiên Vân trên tay. Tứ đại đế quốc đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy để Lam Thiên Vân bình yên trưởng thành. Đặc biệt là tại đại lục học viện giải thi đấu bên trên nhìn thấy Lam Thiên Vân biểu hiện sau liền càng là hạ quyết tâm muốn để Lam Thiên Vân tại đột phá thánh giai trước đem bọn hắn đi có được đồ vật nắm bắt tới tay, sau đó liền đem Lam Thiên Vân cho giết. Để dạng này một cái kinh khủng thiên tài tồn tại, để tứ đại đế quốc phi thường bất an. Ngay tại Lam Thiên Vân sau khi mất tích ngày thứ hai, Ngựa Hách liền đối ngoại tuyên bố Lam Thiên Vân tiến hành bế quan tu luyện. Kỳ thật Ngựa Hách cũng tại vì Lam Thiên Vân mất tích cảm thấy lo lắng. Mặc dù Ngựa Hách không biết Lam Thiên Vân vì sao lại đột nhiên rời đi, hơn nữa còn là tại tất cả mọi người ngay dưới mắt rời đi. Cái này khiến Ngựa Hách biết Lam Thiên Vân khẳng định có cái gì bí mật. Mà liền tại Lam Thiên Vân rời đi sau ngày thứ hai, bốn đại học viện đồng thời phái người đến hỏi thăm Lam Thiên Vân tình huống càng làm cho Ngựa Hách đoán được chút gì. Lại thêm Âu Phủ tại bọn hắn đến thời điểm nói nếu như Lam Thiên Vân đột nhiên không gặp liền theo hắn đi. Đã ma pháp công hội trưởng lão đều để hắn không cần phải lo lắng, Ngựa Hách cũng không có đi tìm Lam Thiên Vân. Bất quá Ngựa Hách không đi tìm cũng không đại biểu những người khác liền không đi. Ngay tại Lam Thiên Vân đến Dũng Sĩ Thành ngày ấy, tứ đại đế quốc liền phái ra đại lượng người đi tìm Lam Thiên Vân hành tung. Bất quá đã cải biến dung mạo Lam Thiên Vân là bọn hắn làm sao cũng tìm không thấy. Mà lại cũng không có ai có thể nghĩ tới Lam Thiên Vân sẽ tiếp tục lưu lại Long Đằng Đế Quốc, còn tại cách Phi Đằng Thành cách xa ngàn bên trong Dũng Sĩ Thành lính đánh thuê chi thành. Dũng Sĩ Thành giải quyết chiến trận, mấy chục ngàn người đồng thời vì Lam Thiên Vân cố lên. Cố lên Lam Thiên Vân, đánh bại Hổ Báo. Lam Thiên Vân nhìn xem đối diện Hổ Ca, tâm lý không có một chút khẩn trương cảm giác. Hổ Báo huynh đệ đầu tiên là Hổ Ca ra sân. Lệ Bụt một mặt mong đợi nhìn xem sân quyết đấu bên trên Lam Thiên Vân, hy vọng ngươi có thể thắng đi. Nếu như ngươi thắng, vậy ta cũng không có đến không một nằm. Lam Thiên Vân phi thường tỉnh táo nói một câu, tới đi. Chiến đi. Hổ Ca trong lòng mặc dù phi thường xem thường Lam Thiên Vân, nhưng lâu dài lính đánh thuê kiếp sống vẫn là để hắn cảm thấy Lam Thiên Vân cũng không phải là đơn giản như vậy bắt giai chiến sĩ. Mà lại Lễ Bụt vừa rồi nói Lam Thiên Vân là Lam Thiên gia tộc người, cũng làm cho hắn hiểu được không phải Lam Thiên gia tộc không nổi danh mà lại hắn căn bản không biết có dạng này một cái gia tộc tồn tại. Đối Lam Thiên Vân nói, xem ra, Lam Thiên gia tộc cũng không phải phế tài gia tộc a. Ngay cả thành chủ đại nhân cũng biết các ngươi Lam Thiên gia tộc. Ha ha, hy vọng ngươi thật sự có thể chiến thắng ta đi. Không phải dựa theo quy định ngươi liền sẽ trả một cái giá thật lớn. Lam Thiên Vân khẽ cười nói, Lam Thiên gia tộc cũng không phải là loại người như ngươi có thể hiểu. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là thực lực. Nhắc nhở trước ngươi một câu, tuyệt đối không được tiểu xem ngươi bất kỳ một cái nào đối thủ. Tốt, chiến. Nói xong cũng trực tiếp vận khởi màu xanh ra trời đấu khí lồng phòng ngự mở ra. Nếu như Hổ Ca nghĩ một kích liền để Lam Thiên Vân bại lời nói, vậy hắn liền sẽ kinh ngạc phát hiện công kích của mình sẽ không có chút tác dụng. Bất quá, Lam Thiên Vân cũng không dám có bất kỳ buông lỏng, dù sao bất kỳ một cái nào tu luyện tới cựu giai lính đánh thuê đều là không đơn giản. Huống hồ Hổ Ca còn là tu luyện phổ thông công pháp, cái này liền càng là cần các loại thiên phú. Lam Thiên Vân đoán không lầm. Hổ báo hai huynh đệ đích thật là tu luyện phổ thông công pháp, nhưng thiên phú của bọn hắn lại là đạt tới cấp 4, bất quá bởi vì đặc thù nguyên nhân không có tiến vào học viện tu luyện, mà là lựa chọn làm lính đánh thuê, hai người bọn hắn huynh đệ nương tựa theo hơn người dũng khí tại Dũng Sĩ Thành cũng chậm chậm đặt chân vững vàng. Cho nên đối với Lam Thiên Vân không cho bọn hắn để gian phòng cảm thấy phi thường không thể tiếp nhận. Bất quá về sau Hổ báo hai huynh đệ cũng biết Lam Thiên Vân là một chút cũng không đơn giản. Chỉ là Lễ Bụt thành chủ đối Lam Thiên Vân chiếu cố liền để hai huynh đệ kinh ngạc không thôi. Nhưng là nói ra là không có thể thu hồi. Bất quá bọn hắn cũng không có lo lắng qua quyết đấu, dù sao Lam Thiên Vân vẫn chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, mà bọn hắn đã đạt tới cựu giai mấy chục năm. Nhìn xem Lam Thiên Vân đã vận khởi đấu khí, Hổ Ca cũng không chần chờ nữa, nháy mắt liền làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Màu xanh da trời công pháp đặc điểm chính là lực công kích mạnh, tốc độ nhanh, mà Lam Thiên Vân thuộc tính là hỏa hệ, cho nên lực công kích càng là tăng lên không ít. Tất cả mọi người nhìn xem hai người bắt đầu chiến đấu đều nắm ở hô hấp, chờ mong biểu hiện của bọn hắn. Chương 135, thụ thương, chung. Lam Thiên Vân tại tất cả mọi người kinh hô bên trong nháy mắt liền hướng Hổ Ca vọt tới. Tà hỏa từ Thiên Lam giới bên trong trượt ra nắm trong tay. Hiện tại Lam Thiên Vân còn không thể dùng Phi Đằng Hoàng Gia Học Viện ban thưởng cho hắn thánh khí diễm cánh. Mặc dù công kích không cao, nhưng phối hợp màu xanh da trời đấu khí tính đặc thù cũng đầy đủ. Tà hỏa là Lam Thiên Vân trường kỳ sử dụng vũ khí, cũng là hắn tại trong ma thú rừng rậm thân mật đồng bạn. Hồng quang chớp động, màu xanh da trời đấu khí chạm nháy mắt phát động. Nhìn xem Lam Thiên Vân đã phát động công kích, Hổ Ca cũng lập tức động. Chỉ thấy trong tay hắn giải thương vũ khí sáng lên một đạo tường đất ngay tại Lam Thiên Vân phía trước hình xong rồi. Bất quá Lam Thiên Vân lại không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Ngay tại Lam Thiên Vân cách tường đất chỉ có nửa mét lúc, ta hỏa một dương chính là một đạo hỏa diễm phát ra. Tường đất nháy mắt vỡ vụn, bất quá lập tức chính là đạo thứ hai tường đất ngăn tại Lam Thiên Vân phía trước. Đối với cựu giai sơ cấp Hổ Ca đến nói, mấy đạo tường đất bất quá là hắn tiện tay phát ra ngăn cản Lam Thiên Vân trước tiến vào thôi. Mấy hơi ở giữa Hổ Ca liền đã tại Lam Thiên Vân trước tiến vào đường là che kín tầng tầng tường đất. Lam Thiên Vân không ngừng phát ra màu xanh da trời chạm, bất quá lập tức hắn chính là nhướng mày. Nhìn xem càng ngày càng nhiều tường đất, Lam Thiên Vân ngừng lại. Cứ theo đà này, coi như ta đem tất cả tường đất đều đánh nát cũng không thể làm bị thương Hổ Ca. Không được, đằng sau còn có một cái báo ca, ta không thể tiêu hao quá nhiều đấu khí. Phải nghĩ một chút biện pháp. Đã hắn nghĩ chậm rãi tiêu hao đấu khí của ta, vậy ta liền không khách khí. Hổ Ca phóng thích tường đất ngăn cản Lam Thiên Vân tốc độ tấn công. Mà Lam Thiên Vân lại ngoài dự liệu ngừng lại. Để Hổ Ca thật bất ngờ, bất quá Hổ Ca cũng không có có mơ tưởng. Thổ thuẫn nháy mắt ở trên người hắn hình thành, một tầng đất nguyên tố tạo thành khôi giáp để Hổ Ca không còn lo lắng Lam Thiên Vân công kích. Lấy hắn cựu giai sơ cấp thổ hệ chiến sĩ, lực phòng ngự đã không so với bình thường cựu giai cao cấp phong hệ thấp. Hổ Ca có tự tin Lam Thiên Vân tuyệt đối phá không phòng ngự của hắn. Lam Thiên Vân nhìn xem Thổ thuẫn nháy mắt liền biết hôm nay muốn đánh bại Hổ Ca có thể sẽ hao chút lực. Công kích cao nhất hỏa hệ cùng phòng ngự mạnh nhất thổ hệ ở giữa đối kháng đồng dạng đều là hỏa hệ thắng. Bất quá hôm nay chính là bát giai hỏa hệ cùng cựu giai thổ hệ chiến đấu, cho nên không có người xem trọng bát giai Lam Thiên Vân. Chỉ là Lam Thiên Vân đã dám nhắc tới phát triển chiến hổ báo hai huynh đệ liền tuyệt đối có nắm chắc chiến thắng bọn hắn. Màu xanh da trời đấu khí nháy mắt bao trùm Lam Thiên Vân toàn thân, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào. Lam Thiên Vân trực tiếp dùng ra bát giai kỹ năng màu xanh da trời chạm, sân quyết đấu bên trên đột nhiên xuất hiện trận trận ánh lửa. Chói mắt hồng quang hướng về phía trước đột đi. Phanh! Hồng quang những nơi đi qua, tất cả tường đất đều trong nháy mắt vỡ vụn. Nhìn thấy cái này bên trong Hổ Ca rốt cục có chút kinh ngạc. Công kích của hắn thế mà mạnh như vậy. Xem ra hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Ha ha, bất quá bằng vào cái này so với bình thường bát giai cao một chút công kích là không có khả năng thắng ta. Hổ Ca không để ý đến tường đất vỡ vụn, mà là lựa chọn lấy phương thức giống nhau hướng Lam Thiên Vân phóng đi. Hai người đều nghĩ đến nhanh chóng đánh giết đối phương, Hổ Ca vũ khí là một đem lam khí giải thương, đen nhánh thân thương lóe trận trận ánh sáng. Lam Thiên Vân cả người đã tiến vào trạng thái chiến đấu bên trong. Ma thú xâm lâm ý thức chiến đấu đã không cần hắn tận lực đi vận dụng. Theo Lam Thiên Vân chiến đấu số lần tăng nhiều, hiện tại hắn kỹ xảo chiến đấu cũng càng ngày càng hoàn thiện. Trước kia Lam Thiên Vân chủ yếu là cùng ma thú đang chiến đấu, cho nên đối với cùng nhân loại chiến đấu liền không thể hoàn hảo phát huy kỹ xảo chiến đấu. Trải qua Đại Lục Học Viện giải thi đấu tôi luyện, Lam Thiên Vân cũng tiến một bước củng cố tại ma thú xâm lâm luyện thành loại năng lực. Hổ Ca trong tay giải thương tựa như là một thanh kiếm sắc đồng dạng trực tiếp đâm về Lam Thiên Vân tay làm được tà hỏa. Chỉ cần Lam Thiên Vân vũ khí trong tay một rơi, đây cũng là thua một nửa. Đen nhánh giải thương bên trên chớp động lên hào quang màu xám, hoảng hốt là trong đêm tối điểm sáng đột nhiên sáng lên. Đột nhiên chuẩn bị phát động màu xanh da trời chạm, Lam Thiên Vân phát hiện kia thật lâu chưa từng có cảm giác nguy cơ xuất hiện. Không chút suy nghĩ, Lam Thiên Vân trực tiếp liền đem màu xanh da trời vòng bảo vệ đấu khí mở đến cực hạn. Xì. Giải thương xẹt qua một cái bóng nháy mắt đánh vào Lam Thiên Vân mở ra đấu khí lồng phòng ngự bên trên. Phanh. Vòng bảo vệ đấu khí nháy mắt vỡ vụn. Nhưng điều Hổ Ca giật mình là, Lam Thiên Vân thế mà không có thụ một điểm tổn thương. Kinh ngạc nhìn Lam Thiên Vân, không có khả năng, hắn làm sao lại không có chuyện đâu? Một kích này liền là bình thường cấp 9 sơ cấp chiến sĩ cũng không dám tiếp. Không đúng, vừa rồi rõ ràng đánh tới một tầng vòng bảo vệ đấu khí, mà lại vòng bảo vệ đấu khí cũng vỡ vụn. Chẳng lẽ tầng kia đấu khí màu xanh lam che đậy có thể ngăn cản ta một kích toàn lực sao? Nếu thật là dạng này, kia Lam Thiên Vân cũng quá biến thái đi. Bát giai liền có thể tiếp nhận cửu giai công kích. Vậy sau này hắn sẽ thành vì sao cường giả a? Ai? Vì cái gì dạng này người là chúng ta chọc đâu? Kỳ thật Hổ Ca đoán sai, không phải Lam Thiên Vân năng lực ngăn cản được một đòn toàn lực của hắn, mà là màu xanh da trời công pháp năng lực đặc thù mới khiến cho hắn không nhận công kích. Mà Lam Thiên Vân trên tay Thiên Lam giới bên trong bí mật hiện tại còn không thể bại lộ. Cái kia có thể theo Lam Thiên Vân thực lực gia tăng mà mạnh lên chiếc nhẫn kỹ năng cũng còn không có bị Lam Thiên Vân nắm giữ. Hiện tại màu xanh da trời vòng bảo vệ đấu khí vỡ vụn, Lam Thiên Vân cũng phải đối mặt tùy thời bị kích thương nguy hiểm. Bất quá Hổ Ca còn không biết Lam Thiên Vân không thể ngăn cản công kích của hắn. Hổ Ca còn tưởng rằng vừa rồi Lam Thiên Vân ngăn cản được công kích của hắn là Lam Thiên Vân bản thân năng lực. Lam Thiên Vân biết lần này chỉ có dựa vào hắn tại ma thú xâm lâm rèn luyện kỹ xảo đến chiến thắng. Không có màu xanh da trời đấu khí lồng phòng ngự, lại không thể sử xuất toàn bộ lực lượng. Lần này cần muốn chiến thắng hắn có thể sẽ tương đối khó khăn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lam Thiên Vân lại không chút nào bởi vậy có nửa điểm lo lắng. Hổ Ca thực lực bây giờ mặc dù rất không tệ, nhưng so với ma thú xâm lâm ma thú cấp 9 đến liền kém rất nhiều. Lam Thiên Vân tại ma thú xâm lâm lúc dựa vào kỹ xảo có thể đồng thời đối mặt ba đầu cựu giai sơ cấp ma thú bất bại. Mà một đầu cựu giai sơ cấp ma thú liền muốn hổ báo hai huynh đệ mới có thể miễn cưỡng chiến thắng. Cho nên chiếu nói như vậy Lam Thiên Vân là hoàn toàn có thể chiến thắng hổ ca. Bất quá bây giờ khác biệt chính là Lam Thiên Vân cùng ma thú chiến đấu bên trên đã nắm giữ ma thú đặc điểm cùng phương thức chiến đấu. Mà lại ma thú bởi vì thể tích khá lớn dẫn đến hành động không đủ linh hoạt, huống hồ có Âu Phổ cái kia thánh giai thượng cấp cường giả ở bên cạnh thủ hộ cho nên Lam Thiên Vân mới có thể nhẹ nhõm đánh bại ma thú cấp 9. Thế nhưng là cùng cựu giai nhân loại cường giả chiến đấu, Lam Thiên Vân liền không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Giống Lam Thiên Vân loại này có thể chiến thắng ma thú cấp 9 lại không thể chiến thắng cựu giai lính đánh thuê có thể nói trên đại lục là tuyệt vô cận hữu. Màu xanh da trời chạm nháy mắt bổ về phía hổ ca, một đạo mang theo nóng bỏng hồng quang đấu khí ầm ầm đánh vào hổ ca đấu khí thổ thuẫn phòng ngự bên trên. Phanh! Hỏa hoa bắn ra bốn phía, đấu khí chạm nháy mắt vỡ vụn. Bất quá cái kia có thể chịu đựng lấy cựu giai công kích thổ thuẫn cũng bị đánh ra một vết nứt. Chỉ cần lại bị đấu khí chạm đánh trúng liền sẽ vỡ vụn. Hổ ca kinh ngạc nhìn đã lên khe hở thổ thuẫn. Công kích của hắn lại có thể đạt tới cựu giai, hắn thật sự là bát giai sao? Công kích như vậy chính là cựu giai trung cấp phong hệ chiến sĩ cũng không nhất định có thể đạt tới a. Không hổ là mười mấy tuổi bát giai thiên tài a. Chắc hẳn hắn tu luyện công pháp nhất định là đại lục cao cấp trở lên a. Xem ra hôm nay liền là có thể đánh bại hắn cũng không thể để hắn thụ quá nặng tổn thương. Dạng này thiên tài nhất định là có bối cảnh thâm hậu. Mặc dù hai huynh đệ chúng ta tại đại lục phổ thông lính đánh thuê bên trong đã tính tương đối mạnh, nhưng cùng những cái kia chân chính thế lực lớn so ra hay là kém nhiều lắm. Bất quá hổ ca nhưng cũng không có vì vậy đình chỉ công kích, tương phản hắn còn tăng lớn lực công kích. Bởi vì chỉ cần có thể nhanh chóng đánh bại Lam Thiên Vân vậy bọn hắn cũng liền có thể nhẹ nhõm thắng được quyết đấu. Về phần có thể có được cái gì, hiện tại bọn hắn đã không coi trọng. Lam Thiên Vân nhìn xem toàn lực của mình một chạm rốt cục để thổ thuẫn vỡ ra, liền quyết định chú ý muốn để hổ ca thổ thuẫn vỡ vụn. Ta hỏa để Lam Thiên Vân cực tốc quán chú đấu khí cho đốt đến đỏ bừng. Lam Thiên Vân cũng định dùng tiêu hao đấu khí phương pháp đến đánh bại hổ ca. Bị màu xanh da trời đấu khí đổ đầy, tà hỏa nháy mắt phát sáng lên, một đạo, hai đạo, ba đạo, không ngừng có đấu khí chạm hướng hổ ca đánh tới. Đến đạo thứ 10 đấu khí chạm lúc mới đình chỉ. Ầm ầm. Phanh. Thứ nhất đạo đấu khí chạm để hổ ca thổ thuẫn phòng ngự bên trên khe hở trở nên càng lớn. Đạo thứ 2 đấu khí chạm để khe hở bị sấm sét mở. Đạo thứ 3 đấu khí để thổ thuẫn vỡ vụn. Đạo thứ 4 đấu khí chạm cũng không có đánh vào hổ ca thân thập, mà là bị hổ ca ngăn cản tại trong giữa không trung. Mắt thấy đạo thứ 4 đấu khí chạm vỡ vụn, hổ ca còn không có thở phào, đạo thứ 5 đấu khí chạm lại gào thét mà tới. Hổ ca trên mặt hiện lên một đạo hung ác ánh sáng, chỉ thấy cả người hắn nháy mắt biến thành một đoàn đất đá. Lam Thiên Vân đấu khí chạm kích ở phía trên chỉ nghe thấy trận trận đấu khí vỡ vụn tiếng vang. Thẳng đến đạo thứ 9 đấu khí chạm lúc, hổ ca mới từ trong đất đá ra. Nhưng đột nhiên hắn liền hướng Lam Thiên Vân phát đều tốt hắn cái thứ nhất cựu giai kỹ năng thổ băng. Đạo thứ 9 đấu khí chạm vỡ vụn, thổ băng hướng về đạo thứ 10 đấu khí chạm đánh tới. Trước mắt đạo thứ 10 đấu khí chạm cũng vỡ vụn, tiếp lấy thổ băng liền hướng Lam Thiên Vân kích. Vừa rồi 10 đạo đấu khí chạm đã để Lam Thiên Vân đấu khí tiêu hao rất lớn. Lúc này muốn tái phát động đấu khí chạm sẽ chỉ làm hắn càng thêm bị động. Màu xanh da trời công pháp vật khởi, Lam Thiên Vân tốc độ đột nhiên gia tăng, hóa thành một cái bóng mở hướng hổ ca phóng đi, tà hỏa lóe chướng mắt hồng quang. Phanh! Lam Thiên Vân mình tới gần hổ ca cùng hắn tiến hành cận thân chiến đấu. Thông qua tà hỏa cùng hổ ca giải thương va chạm, Lam Thiên Vân biết hổ ca cận thân công kích cũng không cao, mà tương đối phòng ngự của hắn, hổ ca công kích liền kém nhiều. Kỹ xảo chiến đấu mặc dù cũng còn có thể, nhưng cùng Lam Thiên Vân tướng so liền kém nhiều. Đụng, đụng, đụng. Lam Thiên Vân đảo mắt liền cùng hổ ca chiến đấu mấy chục lần. Đột nhiên tà hỏa tại cùng giải thương va chạm lúc thoát ly giải thương ngăn cản phạm vi. Tại hổ ca còn không có kịp phản ứng nháy mắt liền đến hổ ca yết hầu. Bởi vì tà hỏa quá sắc bén dẫn đến hổ ca yết hầu bị đâm rách ra, một vệt máu xuất hiện tại trên da. Lam Thiên Vân dựa vào kỹ xảo chiến đấu chiến thắng hổ ca. Người thua. Lam Thiên Vân lạnh lùng đối hổ ca nói. Cảm thụ được chống đỡ tại yết hầu chỗ băng lãnh, hổ ca không tự chủ cảm thấy một hơi khí lạnh. Lam Thiên Vân đột nhiên cải biến phương thức chiến đấu để hổ ca còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh bại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trên đài cái kia dùng kiếm chỉ lấy đối thủ thiếu niên. Hắn quá làm người ta giật mình. Bắt giai đánh bại cựu giai cái này quá làm cho người không thể tin được. Chương 136, thụ thương, hạ. Lam Thiên Vân dựa vào chiến kỹ lần thứ nhất chiến thắng cựu giai chiến sĩ. Điện thoại nhẹ nhõm đọc. Trình lý thông qua cùng hổ ca chiến đấu Lam Thiên Vân phát hiện mình còn có rất nhiều nơi cần phải tăng cường. Tại ma thú xâm lâm bên trong 6 năm để hắn từ ban sơ ngũ giai ma thú một mực đánh tới sau cùng cựu giai thượng cấp ma thú. Mặc dù cái này khiến Lam Thiên Vân mạo xương phân rèn luyện mình, nhưng cũng làm cho hắn sinh ra qua phân lòng tự tin. Nếu như trận này đối thủ quyết đấu không phải hổ ca cái này am hiểu phòng ngự chiến sĩ, mà là một cái am hiểu công kích cựu giai sơ cấp, kia Lam Thiên Vân hôm nay liền là có thể thắng lợi cũng sẽ thụ tổn thương. Khác biệt cùng Lam Thiên Vân tâm lý suy nghĩ không đủ, giải quyết nơi trốn có lính đánh thuê đều vì Lam Thiên Vân thực lực tin phục. Chỉ là Lam Thiên Vân tuổi tác cùng thực lực của hắn liền để mọi người cảm thấy kinh ngạc, mà lại Lam Thiên Vân còn lấy bát giai thực lực đánh bại cựu giai. Cái này khiến mọi người nhìn về phía Lam Thiên Vân mắt bên trong nhiều một chút vật gì khác. Chỉ cần không phải đồ đần đều biết Lam Thiên Vân biểu hiện ra thực lực đã không phải là một cái bình thường bát giai chiến sĩ vốn có. Có thể cùng cựu giai đối kháng công kích khẳng định không phải bình thường công pháp vốn có. Theo bọn hắn nghĩ, Lam Thiên Vân khẳng định là tu luyện đỉnh cấp công pháp mới có cao như vậy công kích. Đương nhiên cái này bên trong nói tới đỉnh cấp công pháp chỉ là tương đương với đại lục tứ đại đế quốc vốn có đỉnh cấp công pháp thôi, là không thể nào cùng 10.000 năm trước đỉnh cấp công pháp so sánh. Có thể tu luyện đỉnh cấp công pháp chính là tượng trưng một loại thân phận, điều này nói rõ Lam Thiên Vân chí ít cũng là đế quốc người của hoàng thất. Bất quá làm dũng sĩ thành chủ Lệ Bụt lại chẳng phải nghĩ. Lam Thiên Vân công kích mặc dù rất cao, nhưng cũng không phải đánh bại Hổ Ca nguyên nhân chỗ. Lệ Bụt vừa rồi nhìn rất rõ ràng Lam Thiên Vân sở dĩ có thể đánh bại Hổ Ca hoàn toàn là bởi vì cái kia quỷ dị kỹ xảo chiến đấu. Lệ Bụt đã đạt tới thánh giai thượng cấp thật nhiều năm, hắn biết Lam Thiên Vân sử dụng kỹ xảo chiến đấu ý vị như thế nào. Cái kia chỉ có đạt tới thánh giai sau mới có thể nắm giữ kỹ xảo chiến đấu, thế mà bị Lam Thiên Vân cái này bắt giai chiến sĩ liền nắm giữ. Lệ Bụt tại Lam Thiên Vân dùng ra kia làm trái lẽ thường một kiếm lúc liền bị chấn động. Một kiếm kia chỗ muốn nắm giữ cường độ cùng kỹ xảo liền là bình thường thánh giai trung cấp cũng không thể hoàn thành a. Lam Thiên Vân cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên đến cùng là lai lịch gì a? Đỉnh cấp công pháp, quỷ dị kỹ xảo chiến đấu, có thể kêu lên dạng này thiên tài người hẳn không phải là cái gì loại người bình thường. Ha ha, dạng này người vẫn là không phải trở thành địch nhân cho thỏa đáng. Nếu có cơ hội hay là kết giao một chút hắn đi. Lệ Bụt trong lòng nói. Mà Lam Thiên Vân tại đánh bại Hổ Ca sau cũng liền lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Một canh giờ sau hắn liền muốn cùng báo ca quyết đấu. Màu xanh da trời công pháp cực tốc vận hành, màu xanh da trời giới công pháp chính là khác biệt cùng đại lục công pháp. Một canh giờ sau Lam Thiên Vân tinh thần sung mãn đứng tại báo ca trước mặt. Nhìn xem Lam Thiên Vân giống người không việc gì đồng dạng đứng trên đài, tất cả mọi người vì Lam Thiên Vân năng lực khôi phục cảm thấy giật mình. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Lam Thiên Vân nếu như là không siêu cường độ phóng thích đấu khí lời nói đấu khí của hắn có thể một mực cầm tiếp theo không ngừng. Báo ca nhìn xem đối diện cái kia đánh bại đệ đệ mình thiếu niên, tâm lý tổng cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui chính là nghĩ mãi mà không rõ. Bắt giai đánh bại cửu giai sự tình tại đại lục sự tình mặc dù rất ít nhưng vẫn là từng có. Nhưng đó là tại rất nhiều bất lợi cho cựu giai tình huống dưới bát giai mới có thể đánh bại cựu giai. Giống Lam Thiên Vân dạng này chiến thắng trạng thái hoàn hảo cựu giai còn không bị thương có thể nói là không có. Báo ca là một tên hắc ám hệ chiến sĩ, thực lực so Hổ ca mạnh hơn nhiều. Mặc dù Lam Thiên Vân chiến thắng Hổ ca, nhưng báo ca lại một chút cũng không lo lắng Lam Thiên Vân sẽ đánh bại hắn. Bởi vì chiến đấu mới vừa rồi báo ca phát hiện Lam Thiên Vân là am hiểu công kích cùng phòng ngự. Đặc biệt là Hổ ca kia một kích toàn lực không có để Lam Thiên Vân thụ một điểm tổn thương càng làm cho báo ca đối Lam Thiên Vân phòng ngự cảm thấy giật mình. Lệ Bụt ra hiệu thuộc hạ tuyên bố bắt đầu. Lam Thiên Vân nhìn xem đối diện báo ca cảm thấy một loại đặc biệt áp lực từ trên người hắn phát ra. Báo ca là một cái âm lãnh người, hắc ám hệ người đều là ưa thích trong bóng đêm hành động. Lam Thiên Vân dựa vào cảm giác liền biết báo ca so Hổ ca muốn khó đối phó hơn nhiều. Quyết đấu bắt đầu sau Lam Thiên Vân liền phát hiện báo ca biến mất. Không riêng gì thân thể biến mất mà lại ngay cả khí tức đều biến mất. Loại tình huống này Lam Thiên Vân còn là lần đầu tiên gặp được, trước kia chưa từng có cùng hắc ám hệ cựu giai chiến đấu qua. Lam Thiên Vân ngay lập tức liền phóng xuất ra màu xanh da trời vòng bảo vệ đấu khí. Có thể ngăn cản cựu giai một kích toàn lực lồng phòng ngự về sau, Lam Thiên Vân cũng yên lòng không ít. Báo ca một mực gần nấp kỹ thuật đã phi thường cao, chính là cùng cựu giai thượng cấp so cũng không kém. Báo ca tại thân thể biến mất sau liền rời đi nguyên địa, từ phía sau hướng Lam Thiên Vân sở tại địa đi vòng qua. Lam Thiên Vân thì một mực đang chú ý không khí bốn phía ba động. Có thể khiến hắn thất vọng là không khí bốn phía không có một tia chấn động. Làm sao có thể, hắn làm sao lại hoàn toàn biến mất đâu? Theo lý lấy hắn cựu giai sơ cấp thực lực là không thể nào ẩn nấp không có một chút tung tích. Đột nhiên tại Lam Thiên Vân đằng sau một tia sáng hiện lên. Không tốt, hắn tại ta đằng sau. Lam Thiên Vân mượn tà hỏa phản xạ trông thấy ánh sáng. Lam Thiên Vân lập tức liền hướng bên cạnh tránh đi. Thế nhưng là đã muộn, báo ca đã phát động công kích, Lam Thiên Vân không có né tránh công kích. Phanh. Báo ca chuẩn bị đã lâu công kích Lam Thiên Vân vẫn là không có né tránh. Ha. Ta cho là ngươi có thể né tránh công kích của ta đâu. Vẫn là không có né tránh a. Bất quá khiến báo ca ngoại ý muốn chính là Lam Thiên Vân cũng không có như hắn chỗ nghĩ như vậy bị trực tiếp đánh bại, mà là không có thụ một điểm tổn thương đứng tại chỗ. Báo ca rõ ràng nghe tới một tiếng đấu khí vỡ vụn thanh âm. Nhưng Lam Thiên Vân nhưng không có giống hắn châu nghĩ như vậy bị thương nặng. Lam Thiên Vân mặc dù không có thụ thương, nhưng vẫn là bị báo ca một kích này cho giật nảy mình. Hắn đánh lén còn có thể nháy mắt đánh nát phòng ngự của ta che đậy, xem ra ta vẫn là xem thường hắn. Hiện tại không có đấu khí vòng bảo hộ, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đánh trúng. Lam Thiên Vân né qua một bên, đối báo ca cười nói, ngươi rất lợi hại, lại có thể nháy mắt đánh tan phòng ngự của ta. Bất quá cũng liền lần này, hiện tại nên là ta phản kích. Nói xong Lam Thiên Vân liền vận khởi đấu khí hướng báo ca vào tới. Nhìn xem Lam Thiên Vân hướng hắn đánh tới, báo ca cười cười sau đó lại biến mất. Bất quá lần này Lam Thiên Vân đã có thể cảm nhận được báo ca đại khái vị trí. Vừa rồi báo ca công kích hắn lúc phát tán tinh thần ba động đã bị Lam Thiên Vân nắm giữ. Lam Thiên Vân mạnh nhất chính là tinh thần lực, đặc biệt là cùng tiểu gia hỏa ngân thiên ký kết linh hồn khế ước sau Lam Thiên Vân linh hồn lại một lần nữa gia tăng. Hiện tại liền là bình thường thánh giai cũng không thể cùng linh hồn của hắn tương so. Lam Thiên Vân tay cầm tà hỏa, đối trong không khí một chỗ cười cười. Sau đó liền trực tiếp hướng không khí một chỗ phát động công kích. Phanh. Tà hỏa phát ra một đạo đấu khí chạm kích bên trong báo ca ẩn thân địa phương. Báo ca không thể không từ âm thầm ra. Đối Lam Thiên Vân cười nói, ngươi lại có thể phát hiện ta ẩn thân chỗ. Xem ra thực lực của ngươi không giống tuổi của ngươi a. Lam Thiên Vân đã không có cái gì nói. Màu xanh da trời đấu khí chạm cầm tiếp theo phát ra, Báo ca nhìn xem không ngừng hướng hắn công kích mà đến đấu khí chạm chỉ có không ngừng né tránh.
Đụng, đụng, đụng.
Hai người không ngừng công kích tránh né. Lam Thiên Vân hiện tại hoàn toàn là không tiếc tiêu hao đấu khí tại công kích. Báo ca một liền thầm kêu Lam Thiên Vân cái này cái đồ biến thái làm sao có hùng hậu như vậy đấu khí. Đảo mắt hai người liền chiến đấu nửa canh giờ. Lam Thiên Vân đấu khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Kéo dài cao tiêu hao để Lam Thiên Vân khôi phục không thể đuổi theo. Đột nhiên tại Lam Thiên Vân công kích không cùng bên trên máy mắt, báo ca một cái cựu giai ám sát kỹ năng đột tiến vào Lam Thiên Vân bên người liền triển khai công kích. Phanh. Không có đấu khí lồng phòng ngự bảo hộ Lam Thiên Vân nháy mắt bị đánh trúng.
Xoẹt.
Một vệt máu từ Lam Thiên Vân miệng bên trong chảy ra. Lam Thiên Vân lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn xem ngay tại đối diện chào hắn cười báo ca thầm nghĩ, ta thế mà thụ thương. Ha ha, rất tốt báo hôm nay liền muốn trong tay ta gãy. Chương 137, hồi báo thuộc về. Nhìn xem Lam Thiên Vân thụ thương, Lệ Bụt có chút sốt ruột. Bất quá hắn hay là lựa chọn tin tưởng Lam Thiên Vân, chỉ bởi vì hắn là Lam Thiên gia tộc hậu đại. Chậm rãi lau đi vết máu về sau, Lam Thiên Vân lặng lặng nhìn báo ca lạnh lùng nói, rất tốt, ngươi lại có thể dựa vào kỹ xảo kích thương ta. Vì cảm kích ngươi, ta đem dùng mình mạnh nhất kỹ năng đến đánh bại ngươi. Hiện tại bắt đầu mười hơi sau ngươi thất bại. Nói xong Lam Thiên Vân liền dẫn theo tà hỏa lần nữa hướng báo ca đánh tới. Báo ca cười đối Lam Thiên Vân nói, vậy ta liền nhìn ngươi như thế nào tại mười hơi ở giữa đánh bại ta. Nói xong báo ca liền chậm rãi biến mất tại Lam Thiên Vân trong tầm mắt. Bất quá lần này Lam Thiên Vân cũng vô dụng con mắt đi tìm báo ca thân thể, mà là lựa chọn dùng linh hồn khí tức đi tìm báo ca chỗ tiềm ẩn. Lam Thiên Vân nhìn xem một chỗ không trung nở nụ cười, thử. Coi là ẩn nấp kỹ thuật tốt đi một chút liền vô địch sao? Ha ha, bất quá lần thứ hai liền đối ta vô hiệu. Lam Thiên Vân chậm rãi tới gần báo ca ẩn thân chỗ, mà trong bóng tối báo ca thì đối với mình ẩn nấp phi thường có tự tin, cũng không có bởi vì Lam Thiên Vân tới gần mà có chút. Tại báo ca trong lòng nghĩ chính là Lam Thiên Vân chẳng qua là vận khí tốt đụng phải mình ẩn thân chỗ. Bất quá tại Lam Thiên Vân đối báo ca vị trí lúc công kích hắn mới phát hiện mình là thật bị Lam Thiên Vân tìm kiếm ra ẩn thân chỗ. Không có suy nghĩ Lam Thiên Vân là như thế nào phát hiện mình, báo ca nháy mắt liền từ nguyên địa lăn đi. Phanh. Ngay tại báo ca vừa rời đi lúc, một đạo đấu khí chạm kích tại hắn vừa rồi ẩn thân địa phương. Báo ca cả kinh nói, nguy hiểm thật, nếu như chậm nữa điểm liền bị cái này một đạo đấu khí chạm liền đánh trúng. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì a? Vì cái gì có thực lực mạnh như vậy a? Kỹ xảo chiến đấu biết bao nói, ngay cả thăm dò hắc ám hệ bản sự cũng không so thánh giai kém. Ngay tại báo ca vừa thở phào lúc, lại là một đạo đấu khí chém về phía hắn đánh tới. Bởi vì vừa rồi công kích hiện tại báo ca đã không có kế tiếp theo ẩn thân. Lam Thiên Vân lại là một đạo đấu khí chẳng kích hướng hổ ca, không có ẩn thân hiện tại hổ ca có thể nói là Lam Thiên Vân sống cầm.
Đụng, đụng.
Lam Thiên Vân đấu khí chẳng không ngừng hướng hổ ca đánh tới. Cứ việc hổ ca tận lực tại chống cự. Nhưng Lam Thiên Vân đấu khí chẳng không giống với nó công kích của hắn. Có thể đánh bại dễ dàng mà thu cấp 8 đấu khí chẳng vẫn là phải so phổ thông đấu khí mạnh rất nhiều. Lam Thiên Vân một bên nhanh chóng phát động đấu khí chẳng. Một bên chuẩn bị tìm cơ hội cho báo ca một kích chí mạng. Chiến đấu kế tiếp theo tiến hành, càng đi về phía sau báo ca càng giật mình. Vừa lúc bắt đầu báo ca còn có thể cùng Lam Thiên Vân hòa, nhưng đến đằng sau liền hoàn toàn không giống. Báo ca đã bị Lam Thiên Vân cho áp chế. Đó cũng không phải bởi vì Lam Thiên Vân công kích so báo ca mạnh, mà là bởi vì Lam Thiên Vân trong lúc chiến đấu đã nắm giữ báo ca phương thức chiến đấu cùng kỹ năng. Cho nên Lam Thiên Vân mới có thể dựa vào kỹ xảo chiến đấu triệt để áp chế báo ca. Cục diện đã thành thiên về một bên, báo ca đã không có cơ hội chiến thắng. Tất cả mọi người biết cuộc quyết đấu này đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Phanh. Lam Thiên Vân đáp lấy báo ca không cẩn thận sai lầm, một kích mạnh chạm đánh vào báo ca trước ngực. Lam Thiên Vân tại báo ca còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đem tà hỏa chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Tất cả mọi người biết cái này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên lấy bát giai khiêu chiến cựu giai chiến thắng. Dũng sĩ thành ngàn năm ghi chép bị Lam Thiên Vân phá, thành là trên đại lục vị thứ ba lấy bát giai thực lực khiêu chiến cựu giai người. Đây là đang cựu giai thực lực hoàn hảo tình huống dưới tiến hành khiêu chiến. Cũng không phải là tại cựu giai thụ thương không có thực lực tình huống dưới tiến hành khiêu chiến. Kỳ thật Lam Thiên Vân chặn đánh giết hổ báo hai huynh đệ là phi thường dễ dàng, nhưng dũng sĩ thành quy định quyết đấu chỉ có thể điểm đến là dừng. Cho nên Lam Thiên Vân mới có thể dùng thời gian lâu như vậy còn thụ một chút vết thương nhẹ mới đánh bại hai người. Lam Thiên Vân tại ma thú xâm lâm thời điểm có thể chiến thắng cựu giai thượng cấp ma thú, bất quá kia là tại Âu phổ trợ giúp dưới mới được. Hắn hôm nay rốt cục một mình chiến thắng cựu giai, hơn nữa còn là hai cái. Từ hôm nay trở đi Lam Thiên Vân đã đi vào đại lục cao thủ hàng ngũ. Đây không phải tại thánh giai cường giả không ra can thiệp tình huống dưới. Huống hồ dưới tình huống bình thường chỉ cần không phải thánh giai cường giả chỗ thế lực nhận nguy cơ lúc bọn hắn là sẽ không xuất hiện. Đến cảnh giới kia sự tình đã không thể để cho bọn hắn ra mặt. Khổ tu tìm kiếm đột phá mới là tất cả thánh giai sinh hoạt. Khi Lam Thiên Vân đem tà hỏa từ báo ca yết hầu chỗ lấy ra lúc hắn còn không có tỉnh táo lại. Báo ca chỉ là thụ Lam Thiên Vân một chạm cũng không có thương tổn nhiều nghiêm trọng. Thẳng đến Lam Thiên Vân lời nói lúc mới phát hiện mình thua. Ngươi thua? Dựa theo quy định hiện tại ta có chi phối quyền lực của các ngươi đúng không? Lúc này hổ ca cũng tới đến trên trận, nghe tới Lam Thiên Vân lời nói bọn hắn mới ý thức tới một vấn đề. Bọn hắn thua, dựa theo quy định bọn hắn đã là Lam Thiên Vân nô lệ. Thế nhưng là tại quyết đấu trước bọn hắn căn bản cũng không có cân nhắc đến họ thua. Cho nên hiện tại thua bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đổi ý là tuyệt đối không có khả năng, chứ không phải dũng sĩ thành quy định không phải bọn hắn dám chống lại. Chỉ là hiện trường mấy chục nghìn lính đánh thuê cũng không phải là bọn hắn có thể bịt miệng. Vừa nghĩ tới về sau trên đại lục hai người bởi vì làm trái ước định mà bị tất cả lính đánh thuê nhổ khóc liền không thể để bọn hắn tiếp nhận. Hổ báo hai người liếc nhau đều từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy bất đắc dĩ. Lại nhìn về phía Lam Thiên Vân lúc hai huynh đệ đều âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù Lam Thiên Vân tuổi tác so với bọn hắn nhỏ, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận Lam Thiên Vân thiên phú. Mà lại lễ bụt đều nói Lam Thiên gia tộc là một đại gia tộc vậy bọn hắn cũng liền tin tưởng Lam Thiên Vân nói tới gia tộc kia tại 10.000 năm trước là đại lục chúa tể sự tình. Hai người đã chuẩn bị thuộc về Lam Thiên Vân. Lễ bụt mặc dù nghĩ tới Lam Thiên Vân sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ, nhưng khi Lam Thiên Vân đánh bại báo ca lúc hắn vẫn có chút khó có thể tin. Đây chính là dòng dã chênh lệch một cái giai vị a. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lam Thiên Vân sẽ như thế nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Tại hắn nghĩ đến Lam Thiên Vân coi như có thể đánh bại hai người cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, thế nhưng là Lam Thiên Vân lại chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ. Lệ Bụt nhìn xem hổ báo hai huynh đệ còn không có hướng Lam Thiên Vân biểu thị thuộc về chi tâm, liền trực tiếp nói, "Tốt Lam Thiên Vân chiến thắng. Hổ báo hai người các ngươi hay là tuân thủ quy định đi." Lam Thiên Vân cũng không nói gì, chỉ là nhìn xem hổ báo hai huynh đệ. Hắn biết hôm nay hắn sẽ có hai tên thuộc hạ. Đối mặt ánh mắt của mọi người, hổ báo hai huynh đệ không thể làm gì khác hơn nói, "Chúng ta nguyện ý tuân thủ quy định làm Lam Thiên Vân nô lệ." Mặc dù rất không muốn nói, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không nói như vậy. Bởi vì bọn hắn biết đổi ý là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lam Thiên Vân tại trước đó liền biết phe thua muốn trở thành phe thắng nô lệ. Bất quá hắn cũng không tính toán như vậy, vì về sau gia tộc khôi phục hắn chỉ có dùng thực tình thành ý chiêu lãm hổ báo hai huynh đệ. "Ta không nguyện ý bọn hắn trở thành nô lệ của ta." Tất cả mọi người giật mình nhìn xem Lam Thiên Vân. Bất quá tiếp xuống một câu để tất cả mọi người đối với hắn lau mắt mà nhìn, "Ta nghĩ để bọn hắn trở thành gia tộc của ta võ sĩ." Mà hổ báo hai huynh đệ cũng tại nghe được câu này lúc kích động nở nụ cười. Chương 138, hai tôn tượng đá. Nô lệ cùng gia tộc võ sĩ là khác biệt hai cái địa vị. Lam Thiên Vân nguyện ý để hổ báo trở thành Lam Thiên gia tộc võ sĩ đối với bọn hắn đến nói là lựa chọn tốt nhất. Lúc đầu coi là hai người đã vòng làm nô lệ, nhưng Lam Thiên Vân lại cho bọn hắn mới cơ hội. Hổ báo hai người vội vàng nói, "Chúng ta nguyện ý trở thành Lam Thiên gia tộc võ sĩ." Lệ Bụt tán thưởng nhìn xem Lam Thiên Vân, hắn không nghĩ tới Lam Thiên Vân cái tuổi này liền có thể hiểu được lôi kéo người. Hổ báo thực lực của hai người là chớ dung chất vấn. Tại dũng sĩ thành bên trong bọn hắn cũng thuộc về tương đối lợi hại lính đánh thuê, bình thường lính đánh thuê nhiệm vụ cũng hoàn thành rất tốt. Chỉ là bởi vì gặp được Lam Thiên Vân cái này cái đồ biến thái tồn tại, cho nên mới bị đánh bại. Lệ Bụt cười đối Lam Thiên Vân nói, "Lam Thiên gia tộc xem ra sẽ tại trên tay ngươi hương khởi a." "Ha ha, hổ báo hai huynh đệ hiện tại đã là thuộc hạ của ngươi. Về sau bọn hắn liền sẽ cùng theo ngươi. Hy vọng ngươi có thể dẫn đầu bọn hắn xông ra một phen thành tựu đi." Lam Thiên Vân biết mình ý nghĩ bị Lệ Bụt đoán được. Bất quá bây giờ sự tình đã xác định hổ báo hai huynh đệ đã là Lam Thiên gia tộc võ sĩ. Coi như Lệ Bụt là thành chủ cũng không thể chơi liên quan chuyện này. Kỳ thật hổ báo hai huynh đệ sớm liền tự mình bị Lam Thiên Vân thực lực cùng tuổi tác chinh phục. Bọn hắn biết có thể đi theo dạng này chủ nhân có lẽ đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Tương phản Lam Thiên Vân khả năng còn sẽ mang cho bọn hắn không giống tương lai. Có không ít lính đánh thuê nghe thấy Lam Thiên Vân vậy mà không có để hổ báo hai huynh đệ trở thành hắn nô lệ đều phi thường vì hổ báo hai huynh đệ cảm thấy cao hứng. Mà lại Lam Thiên Vân chỗ biểu hiện khí khái cũng để những lính đánh thuê này phi thường thưởng thức. Đạt được hai cái thực lực không tệ gia tộc võ sĩ Lam Thiên Vân cũng phi thường vui vẻ. Mặc dù cái này cùng hắn phải hoàn thành mục tiêu chênh lệch rất xa, nhưng cũng là một phần không sai lực lượng. Lam Thiên Vân đang chuẩn bị cùng hổ báo lúc rời đi, lại đột nhiên bị thành vệ binh báo cho Lệ Bụt mời bọn họ lại phủ thành chủ. Lam Thiên Vân có chút ngoài ý muốn Lệ Bụt tất nhiên sẽ ở thời điểm này tìm hắn. Lam Thiên Vân tại Lệ Bụt nói ra Lam Thiên gia tộc thời điểm là hắn biết mình phải đi phủ thành chủ một chuyến. Vốn định là qua mấy ngày đi, nhưng Lệ Bụt lại trước tìm tới hắn. Lam Thiên Vân cũng biết có chút sự tình là nhất định phải đối mặt, không có chối từ Lam Thiên Vân mang theo hổ báo hai huynh đệ theo thành vệ binh hướng phủ thành chủ đi đến. Dũng sĩ thành có thể nói là một cái độc lập thành trì, mặc dù về Long Đẳng Đế quốc quản hạt, nhưng lại cũng không bị quản chế tại đế quốc. Đây cũng là Lam Thiên Vân lựa chọn đến nơi này nguyên nhân. Dũng sĩ trong thành thánh giai cường giả mặc dù không có tự du thành nhiều, nhưng cũng không so đế quốc yếu. Cho nên Long Đẳng Đế quốc cũng không có biện pháp nhúng tay Dũng sĩ thành bất kỳ cái gì sự vật. Bất quá Dũng sĩ thành phát triển kinh tế cũng là cùng Long Đẳng Đế quốc tương hỗ liên hệ. Thành ở phủ ở vào Dũng sĩ thành giải đất trung tâm, chiếm diện tích phi thường lớn. Tại tấc đất tấc vàng trong thành tâm có được một khối như thế lớn địa, cũng có thể thấy được phủ thành chủ quyền lực là cỡ nào lớn. Lam Thiên Vân nhìn xem phủ thành chủ cửa chính một đôi do trời làm tinh thạch điêu khắc mà thành to lớn ảnh hình người liền biết Dũng sĩ thành phủ thành chủ 10.000 năm qua vẫn là không có cải biến. Lam Thiên gia tộc 10.000 năm trước trên tư liệu ghi lại Dũng sĩ thành phủ thành chủ chính là từ cái này một đôi màu xanh da trời tinh thạch ảnh hình người làm tượng thần. Hai tôn tượng đá chính là thành lập Dũng sĩ thành thần giai cao thủ. Hai vị này thần giai cao thủ ban đầu ở thành lập Dũng sĩ thành sau liền biến mất, chỉ để lại đệ tử của bọn hắn quản lý Dũng sĩ thành. Truyền thuyết bọn hắn rời đi Thiên Lam đại lục tiến vào một cái thế giới khác, bất quá lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Chính là đệ tử của bọn hắn cũng không biết hai người đi đâu bên trong. Lam Thiên Vân hồi tưởng lại biến mất hai vị thần giai cường giả, chỉ sợ bọn họ đã tiến vào màu xanh da trời giới đi. Còn có ta tổ tông cũng tiến vào thế giới kia, về sau cùng Lam Thiên gia tộc một lần nữa chúa tể đại lục sau chính là ta rời đi thời điểm. Thiên Lam giới bí mật đều còn không có giải khai, không biết chờ ta đạt tới thánh giai sau có thể hay không giải khai chiếc nhẫn tầng thứ 2 cấm chỉ. Tại Lam Thiên Vân đạt tới bát giai lúc hắn liền phát hiện Thiên Lam giới một chút mới công năng. Đầu tiên là màu xanh da trời vòng bảo vệ đấu khí năng lực chịu đựng tăng cường. Hiện tại bát giai đã không thể đánh tan đấu khí lồng phòng ngự. Bất quá cửu giai cao thủ một kích toàn lực hay là sẽ để cho đấu khí lồng phòng ngự vỡ vụn. Dựa theo trình độ này phát triển Lam Thiên Vân biết cùng thực lực của hắn đạt tới thánh giai lúc chính là Âu Phổ trình độ kia cường giả cũng không thể đánh tan phòng ngự của hắn. Bất quá đến bát giai về sau Lam Thiên Vân đã rõ ràng cảm thấy thực lực tăng lên tốc độ trở nên chậm. Mặc dù tốc độ trở nên chậm, nhưng đó là tương đối hắn trước kia tốc độ đến nói. Ngay tại lúc này Lam Thiên Vân đấu khí tăng trưởng tốc độ cũng là bình thường cấp 7 thiên phú người nhìn bụi trợ tức. Lam Thiên Vân có lòng tin tại hắn 20 tuổi thời điểm liền có thể đạt tới thánh giai. Bởi vì hiện tại tuổi của hắn còn chỉ có 12 tuổi không đến. Lấy Lam Thiên Vân thiên phú tu luyện đến nói 20 tuổi đạt tới thánh giai là phi thường dễ dàng. Hổ báo nhìn xem Lam Thiên Vân nhìn chằm chằm vào kia hai tôn tượng đá nhìn cảm thấy phi thường kỳ quái. Mặc dù kia hai tôn tượng đá là từ giá trị hợp thành màu xanh da trời tinh thạch điêu khắc mà thành, nhưng hổ báo hai người cũng vô số lần nhìn qua cái này hai tôn tượng đá. Mà lại dụng sĩ thành đã có 10.000 năm lịch sử, mà cái này hai tôn tượng đá cũng một mực tồn tại ở cửa chính. Thành vệ binh cũng kỳ quái nhìn xem Lam Thiên Vân, trước kia cũng có đến người của phủ thành chủ sẽ một mực nhìn tượng đá. Nhưng giống Lam Thiên Vân nhìn như vậy tượng đá người lại vô cùng ít ỏi, thành vệ binh đối Lam Thiên Vân nói, Lam Thiên huynh đệ thành chủ đại nhân còn ở bên trong chờ lấy đâu. Ngươi nhìn chúng ta hay là đuổi mau vào đi thôi. Lam Thiên Vân cái này mới phản ứng được, lệ bột còn đang chờ hắn đâu. Vội vàng nói, a, tốt vậy chúng ta đi vào đi. Đợi đến tiến vào phủ thành chủ sau hổ báo hai huynh đệ hoàn toàn bị bên trong bố trí cho kinh sợ. Trước kia bọn hắn cũng nghe lính đánh thuê nói qua phủ thành chủ là dũng sĩ thành chỗ tốt nhất, hiện tại xem ra đích xác không sai. Vàng son lộng lẫy kiến trúc để hổ báo hai huynh đệ kinh ngạc không thôi. Bọn hắn thường xuyên ở bên ngoài làm lính đánh thuê nhiệm vụ, căn bản cũng không có được chứng kiến tốt như vậy kiến trúc. Khác biệt cùng hổ báo hai người một bộ chưa được chứng kiến việc đời dáng vẻ, Lam Thiên Vân thì là hoàn toàn không có bởi vì phủ thành chủ bên trong kiến trúc có một chút biến hóa. Thành vệ binh nhìn xem Lam Thiên Vân kia không có biến hóa chút nào biểu lộ cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cái này cùng Lam Thiên Vân tuổi tác hoàn toàn là không phù hợp. Xem ra thành chủ đại nhân ánh mắt là sẽ không sai. Trải nghiệm của thiếu niên này khẳng định là phi thường phong phú. Khi Lam Thiên Vân đi tới phủ thành chủ đại sảnh lúc Lệ Bụt đã tại kia bên trong chờ lấy. Nhìn xem Lam Thiên Vân tiến đến, Lệ Bụt liền vội vàng đứng lên đối Lam Thiên Vân nói, "Lam Thiên tiểu huynh đệ đến, chúng ta liền chờ ngươi." Theo Lệ Bụt lên thân chu vi tất cả phủ thành chủ quan viên đều đứng dậy theo hướng Lam Thiên Vân đi đến. Lam Thiên Vân không nghĩ tới Lệ Bụt thế mà coi trọng như vậy hắn, vội vàng nói, "Thành chủ đại nhân như vậy thì làm sao được, ngươi không cần đứng lên. Nhanh ngồi xuống đi. Ta Lam Thiên Vân chỉ là một cái bình thường lính đánh thuê thôi." Mặc dù Lam Thiên Vân nói như vậy, nhưng Lệ Bụt lại không hề ngồi xuống mà là lôi kéo Lam Thiên Vân cùng một chỗ hướng trên đại sảnh bộ đi đến. Chung quanh quan viên cũng tò mò nhìn Lệ Bụt. Chương 139, thần bí nhiệm vụ. Đợi đến trong đại sảnh hướng, Lệ Bụt hướng mọi người nói, vị này chính là mấy 10.000 năm qua đại lục vị thứ 3 lấy bát giai thực lực khiêu chiến ở vào cựu giai thực lực trạng thái hoàn hảo mà thu hoạch thắng lợi Lam Thiên Vân. Nghe tới Lệ Bụt giới thiệu chúng người mới biết trước mắt cái này chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên thế mà có được như thế thực lực khủng bố. Giờ mới hiểu được vì sao Lệ Bụt thân là đứng đầu một thành còn đối với người này hữu hảo như vậy. Nhìn xem tất cả quan viên nữ đổi một bộ mặt khác nhìn Lam Thiên Vân, Lệ Bụt tiếp tục nói, lúc ấy chọn chiến hổ báo thời điểm các ngươi đều không có lại quyết đấu hiện trường cho nên cũng không biết Lam Thiên Vân là như thế nào khủng bố. Nói thật lấy hắn hiện tại tuổi tác có thể có thành tựu như thế này có thể nói là đại lục đệ nhất nhân. Mặc dù thực lực tuổi bát giai trên đại lục có không ít, nhưng lấy bát giai thực lực khiêu chiến cửu giai còn thắng lợi liền không có mấy người. Huống hồ Lam Thiên Vân còn nắm giữ kỹ xảo chiến đấu, đây chính là chỉ có thánh giai cường giả mới có thể lĩnh ngộ. Đến tại Lam Thiên Vân là như thế nào lĩnh ngộ không phải là chúng ta có thể biết được. Lam Thiên Vân nhìn xem chung quanh quan viên kia càng ngày càng vẻ mặt kinh ngạc cùng Lễ Bụt kia hoàn toàn không có một chút để ý Lam Thiên Vân nắm giữ đồ vật là không thể trắng trợn tuyên truyền. Vội vàng nói, tốt thành chủ đại nhân ngươi cũng không cần lại khoa trương. Ta nào có ngươi nói lợi hại như vậy a. Chẳng qua là vận khí tốt nắm giữ một điểm kỹ xảo chiến đấu thôi. Về phần lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu ta còn không có bản sự kia, ngươi cũng biết kia là thánh giai cường giả quyền. Về phần đánh bại hổ báo hai người kia cũng là bởi vì ta đặc thù đấu khí công pháp thôi. Tại cái này bên trong ta liền không làm giải thích. Mà lại ta nghĩ thành chủ đại nhân cũng biết ta công pháp tu luyện là không thể công bố a. Lệ Bụt nghe tới Lam Thiên Vân lời nói không có phản đối, gật đầu nói, đúng vậy, Lam Thiên Vân sự tình các ngươi cũng phải chú ý không muốn đem hôm nay nghe được lại hướng ngoại chuyện. Mà lại ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không là cái loại người này. Chúng ta dũng sĩ thành quan viên cũng không về đế quốc quản cho nên Thiên Vân huynh đệ ngươi cũng không cần lo lắng. Lúc này Lệ Bụt đã trực tiếp đem Lam Thiên Vân sách vì hắn huynh đệ. Nhưng Lam Thiên Vân nhưng không nguyện ý tùy tiện tiếp nhận, thành chủ đại nhân ngươi vẫn là gọi ta Lam Thiên Vân đi. Về phần huynh đệ ta hiện tại nhưng không có tư cách làm huynh đệ của ngài. Chung quanh quan viên không có kinh ngạc nhìn Lệ Bụt, theo bọn hắn biết phạm là trở thành Lệ Bụt huynh đệ người đều là thánh giai cường giả đi. Nhưng bây giờ lại tại một cái bát giai lính đánh thuê trên thân phát sinh, chẳng lẽ Lệ Bụt đã cho rằng Lam Thiên Vân có thể trở thành thánh giai cường giả sao? Quả nhiên Lệ Bụt cười nói, ha ha, Thiên Vân a, hiện tại ngươi là không có tư cách trở thành huynh đệ của ta. Nhưng là muốn không được mấy năm ngươi liền sẽ trở thành ta cấp độ này cường giả. Cho nên cùng ngươi thành vì huynh đệ cũng không có gì không thể. Ta nói ngươi cũng không cần cự tuyệt. Về sau ngươi liền đừng gọi ta thành chủ đại nhân, liền gọi ta Lệ Bụt đại ca đi. Ta cũng gọi ngươi Thiên Vân. Nhìn thấy Lệ Bụt dạng này kiên quyết, Lam Thiên Vân cũng không chối từ nữa. Bởi vì chính hắn cũng có tự tin mấy năm về sau hắn liền sẽ trở thành Lệ Bụt cùng một cái cấp độ cường giả. Lần này bốn phía quan viên cũng không thể không một lần nữa đối đãi Lam Thiên Vân. Một cái có thể làm cho thánh giai thượng cấp cường giả coi trọng nhân vật chắc hẳn sẽ không quá kém đi. Mà Hổ Báo hai huynh đệ cũng lần nữa may mắn mình có thể đi theo Lam Thiên Vân. Bọn hắn không nghĩ tới ngay cả thành chủ đại nhân đều tranh nhau cùng chủ nhân của bọn hắn làm huynh đệ. Hổ Báo hai huynh đệ trong lòng bên trong đã hoàn toàn thuộc về Lam Thiên Vân, mặc dù Lam Thiên Vân không có để bọn hắn thành làm nô lệ, nhưng bọn hắn vẫn là gọi Lam Thiên Vân vì chủ nhân. Lam Thiên Vân nhìn không có cách nào để bọn hắn cải biến cũng không có cơ cầu. Lam Thiên Vân lúc này đối Lễ Bụt cười nói, "Lễ Bụt đại ca, ngươi gọi ta đến phủ thành chủ không phải chỉ là để cùng ta thành vì huynh đệ đi. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi." Lễ Bụt cười nói, "Ha ha, Thiên Vân ngươi còn đủ trực tiếp. Đích xác hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là nghị thương lượng với ngươi kế tiếp lính đánh thuê nhiệm vụ." Lam Thiên Vân không rõ, mờ mịt nói, "Lính đánh thuê nhiệm vụ sao? Dũng sĩ thành so thực lực của ta mạnh nhiều người đi, vì sao lại để ta tham gia sao?" Hổ Báo hai người cũng kỳ quái Lễ Bụt tại sao gọi là Lam Thiên Vân đi làm lính đánh thuê nhiệm vụ. Bởi vì theo bọn hắn biết phủ thành chủ lính đánh thuê nhiệm vụ đồng dạng đều là từ chuyên môn dũng sĩ thành thành vệ binh đi làm. Trừ một chút tiểu nhiệm vụ bên ngoài phủ thành chủ là sẽ không phát lớn nhiệm vụ cho phổ thông lính đánh thuê, chính là cho cũng là cho một chút lớn dòng binh công hội. Nhìn xem Lam Thiên Vân ba người vẻ mặt mờ mịt, Lệ Bụt giải thích nói, bởi vì nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, mà ta di vãng thành vệ binh bên trong đã không an toàn. Cho nên ta mới khiến cho ngươi cái này một bộ mặt lạ hoắc đi làm nhiệm vụ này. Nhiệm vụ lần này quan hệ đến dũng sĩ thành vận mệnh, cho nên sẽ gặp được rất nhiều người ngăn cản. Bất quá bọn hắn những người kia cũng là một chút lính đánh thuê, lần này là không có thánh giai cường giả tham gia. Thực lực mạnh nhất cũng chính là cựu giai thượng cấp. Lam Thiên Vân nghe tới nhiệm vụ lần này thế mà quan hệ dũng sĩ vận mệnh, lập tức nói, không được, Lệ Bụt đại ca ngươi hay là đổi người đi. Ta mặc dù muốn vì ngươi làm nhiệm vụ này, nhưng nhiệm vụ này lại quá trọng yếu, cho nên ta không thể tiếp nhận. Dũng sĩ thành vận mệnh ngươi hay là mặt khác tìm người đi làm đi. Lệ Bụt nói, cũng không phải khoa trương như vậy, dũng sĩ thành vận mệnh cũng binh không sẽ bởi vì lần này nhiệm vụ mà thay đổi. Chỉ là nhiệm vụ lần này quan hệ đến dũng sĩ thành về sau tại đại lục địa vị thôi. Cho nên ta mới cho ngươi đi làm. Lam Thiên Vân nghe tới cũng không phải là hắn châu nghĩ như vậy quan hệ đến dũng sĩ thành vận mệnh. Suy nghĩ một chút nói, vậy đại ca ngươi liền nói một chút nhiệm vụ này đi. Lệ Bụt nhìn Lam Thiên Vân đồng ý, liền phất tay để tất cả quan viên ra ngoài. Kỳ thật có thể đi tới quan viên nơi này đều là ngươi Lệ Bụt người tín nhiệm nhất, những quan viên kia đa số đều là dũng sĩ thành người trưởng quản. Lệ Bụt bình thường đều là để bọn hắn tại xử lý trong thành tất cả sự vật. Sở dĩ để bọn hắn ra ngoài hoàn toàn là muốn để Lam Thiên Vân không có bất kỳ cái gì áp lực trong lòng, mà lại hắn cũng muốn hảo hảo cùng Lam Thiên Vân nói chuyện, Hổ Báo cũng đi theo quan viên ra ngoài. Toàn bộ như lớn đại sảnh cũng chỉ có Lam Thiên Vân cùng Lệ Bụt hai người. Lệ Bụt cái này mới nói, "Thiên Vân, ngươi sự tình ta cũng biết. Lam Thiên gia tộc quật khởi ta cũng nghĩ thế tất nhiên. Ta sẽ cho ngươi toàn lực ủng hộ. Bất quá các ngươi gia tộc 10.000 năm không có trên đại lục hoạt động. Những người kia còn đang đuổi giết các ngươi sao?" Lam Thiên Vân cười nói, "Tứ đại đế quốc đại đế đều là thánh giai cường giả, mà ta lại có được có thể đột phá thánh giai phương pháp, cho nên tứ đại đế quốc đại đế là không thể nào đối ta hạ sát thủ. Bất quá phái người đến đoạt công pháp cũng là cũng có thể." Lệ Bụt nói, "Không sao, chỉ cần tại dũng sĩ thành vậy ta liền có thể để ngươi không nhận một điểm tổn thương. Tại cái này bên trong ta vẫn là dám nói như vậy." Lam Thiên Vân biết Lệ Bụt đích xác có tư cách này nói như vậy. "Lệ Bụt đại ca ngươi hay là trước đem nhiệm vụ nói cho ta nghe một chút rồi nói sau." Lệ Bụt cái này mới phản ứng được, thế mà còn không có vì Lam Thiên Vân giới thiệu nhiệm vụ. Vội vàng nói, "Đây là một cái thần bí nhiệm vụ, là từ thần giai cường giả bố trí. Chương 140, chúng thần nhiệm vụ, 1." Lam Thiên Vân không nghĩ tới Lệ Bụt muốn hắn làm nhiệm vụ thế mà là thần giai cường giả ban bố. Nhìn xem Lam Thiên Vân vẻ mặt kinh ngạc, Lệ Bụt cười nói, "Bất quá kia là đã rời đi thần giai cường giả lưu lại nhiệm vụ. Ta nghĩ các ngươi lúc tiến vào cũng nhìn thấy cổng kia hai tôn tượng đá đi." Lam Thiên Vân gật đầu biểu thị tự mình biết. Kia hai tôn tượng đá chính là thành lập dũng sĩ thành hai vị thần giai cường giả đi. Lệ Bụt biết Lam Thiên gia tộc khẳng định là có liên quan tại mấy vạn năm trước dũng sĩ thành thần giai cường giả tin tức. Không sai, đó chính là hai vị thần giai cường giả tượng đá, chúng ta dũng sĩ thành mỗi đảm nhiệm thành chủ đều sẽ từ bên trên đảm nhiệm thành chủ kia bên trong đạt được một chút liên quan tới dũng sĩ thành tin tức. Mà nhiệm vụ lần này chính là từ mấy vạn năm trước đại lục thần giai cường giả lưu lại nhiệm vụ. Bất quá chỉ có thánh giai trở xuống người mới có thể tham gia nhiệm vụ lần này, không phải chỉ sợ một chút ẩn thế lao già khả năng đều sẽ xuất hiện. Ha ha, nếu như thánh giai cường giả có thể tham gia lời nói, vậy ta cũng sẽ không cho ngươi đi. Chúng ta dũng sĩ thành mấy vị thánh giai đều phi thường nghĩ đi tham gia. Bất quá nhiệm vụ lần này không riêng gì chúng ta dũng sĩ thành lính đánh thuê sẽ tham gia. Đại lục mỗi cái thánh giai cường giả đều có một cái danh sách đề cử, mà chúng ta dũng sĩ thành có ba cái danh ngạch. Cho nên lần này ngươi sẽ cùng hai gã khác cựu giai thượng cấp lính đánh thuê đi tham gia nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là tại ma thú xâm lâm chỗ xấu nhất. Kia bên trong cũng không phải là bên ngoài nói như vậy khủng bố, căn cứ di vãng thần giai cường giả suy đoán. Kia bên trong là một tồn tại đặc thù, có thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Bất quá có phải là thật hay không liền không có biết. Bởi vì phàm là tiến vào nơi đó thánh giai cường giả không ai trở về. Lam Thiên Vân không nghĩ tới ma thú xâm lâm chỗ sâu lại có thông hướng một cái thế giới khác lối vào, mà lại căn cứ từ Thiên Lam giới bên trong biết đồ vật. Lam Thiên Vân biết những cái kia tại ma thú xâm lâm biến mất thánh giai cường giả khẳng định đều là đi một cái thế giới khác. Lam Thiên gia tộc tổ tông cũng là từ ma thú xâm lâm rời đi đại lục. Lam Thiên Vân nghe tới mỗi cái thánh giai cường giả đều có một cái danh ngạch, như vậy nói cách khác nhiệm vụ lần này sẽ có vài trăm người tham gia. Đối Lệ Bụt nói, Lệ Bụt đại ca ngươi nói dũng sĩ thành sẽ có 3 cái danh ngạch, 2 người khác đều là cựu giai thượng cấp cao thủ. Vậy tại sao muốn để ta một cái bát giai chiến sĩ đi đâu? Cái này chỉ sợ sẽ làm cho những người khác không phục đi. Lệ Bụt tốt muốn biết Lam Thiên Vân sẽ hỏi vấn đề này, đáp, không sai, lần này tham gia nhiệm vụ đều là thực lực mạnh mẽ nhân vật. Mà lại mỗi cái thánh giai cường giả đều chọn một cái thực lực tương đối ít thủ hạ tham gia. Nhưng ta là đem danh ngạch của ta cho ngươi, cho nên những người khác là không có ý kiến. Hai gã khác thánh giai cường giả cũng đồng ý lựa chọn của ta, bởi vì ngươi là Lam Thiên gia tộc 10.000 năm qua thiên phú người tốt nhất. Lam Thiên Vân không rõ chẳng lẽ liền bởi vì chính mình là Lam Thiên gia tộc thiên tài liền để cho mình tham gia cái này để thánh giai cường giả đều động tâm nhiệm vụ sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Lam Thiên Vân biết Lệ Bụt khẳng định là bởi vì cái gì khác mới khiến cho hắn tham gia. Tại không có hiểu rõ vì sao lại để ta một cái bát giai tham gia trước, ta vẫn không thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Lam Thiên Vân cố chấp nói. Lệ Bụt thở dài, nói, ta vốn là muốn để ngươi không có bao phục tham gia. Nhưng ngươi cố phải biết nguyên nhân, vậy ta liền nói cho ngươi biết đi. Kỳ thật để ngươi tham gia toàn là bởi vì tư nhân chủ ý, ta là nghĩ đem lần này cơ hội nhường cho ngươi, bởi vì ta tin tưởng thiên phú của ngươi. Cho nên ta mới sớm cùng ngươi tạo mối quan hệ. Nhiệm vụ lần này đối tất cả mọi người đến nói đều là một cái lớn lao kỳ ngộ. Chúng thần cộng đồng bố trí nhiệm vụ chắc chắn sẽ không có kết xù ban thưởng. Biết vì cái gì ngay cả thánh giai cường giả đều muốn tham gia sao? Bởi vì nhiệm vụ lần này quan hệ đến như thế nào đột phá thánh giai phương pháp. Lam Thiên Vân nghe tới thế mà nhiệm vụ lần này còn có kết xù ban thưởng lập tức liền chú ý tới đến. Nhưng nghe đến có đột phá thánh giai phương pháp lúc hắn lại không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì đối Lam Thiên Vân đến nói đột phá thánh giai phương pháp hắn cũng sớm đã nắm giữ. Hiện tại Lam Thiên Vân chú ý nhất chính là nó phần thưởng của hắn. Nếu như có thể đạt được mấy vạn năm trước vũ khí, đôi kia Lam Thiên Vân đến nói mới là thực tế nhất. Phải biết hiện tại đại lục vũ khí mặc kệ là chiến sĩ dùng còn là ma pháp sư dùng đều là không có cách nào cùng mấy vạn năm trước so. Hiện tại đại lục đoán tạo kỹ thuật đã hoàn toàn không thể cùng thời đại viễn cổ tướng so. Chính là 10.000 năm trước Lam Thiên gia tộc cũng không thể đoán tạo cùng cổ nhân so sánh vô hạn. Theo chất lượng đến nói, hiện tại đại lục một đem lam khí vũ khí tối đa cũng liền có thể cùng viễn cổ kim khí tướng so thôi. Về phần thánh khí cũng chỉ so viễn cổ lam khí tốt một chút mà thôi. Thời đại viễn cổ đoán tạo thần khí mình thật lâu không có ra hiện tại trên đê. Ý lục. Kia là thần khí chân chính, cũng không phải là hiện tại trên đại lục nói tới thần khí có thể so sánh. Nghĩ đến cái này bên trong Lam Thiên Vân liền vội vàng hỏi, kia trừ đột phá thánh giai phương pháp bên ngoài còn có cái gì khác ban thưởng đâu? Lệ Bụt thấy Lam Thiên Vân thế mà quan tâm nó phần thưởng của hắn mà không thèm để ý phương pháp đột phá, lập tức liền cảm động kỳ quái. Bất quá nghĩ đến Lam Thiên gia tộc tại 10.000 năm trước thời đại huy hoàng liền không còn kinh ngạc, thời đại kia Lam Thiên gia tộc là kinh khủng nhất. Thần giai cường giả là đại lục ở bên trên các thế lực lớn bên trong nhiều nhất có 3 tên nhiều, thánh giai cường giả cũng có hơn 10 vị. Bất quá có một ngày 3 vị thần giai cường giả đều đột nhiên biến mất. Không có ai biết bọn hắn đi đâu bên trong. Cùng dĩ vãng biến mất tổ tông không giống chính là, lần này 3 vị thần giai cường giả toàn bộ biến mất. Mà dĩ vãng thần giai biến mất đều sẽ lưu vị kế tiếp thần giai, nhưng lần này lại là 3 vị cùng một chỗ biến mất. Bất quá Lam Thiên gia tộc tại mấy trăm năm sau hay là lại sinh ra một vị thần giai cường giả. Bất quá lần này nhưng không có lại rời đi. Cái này khiến tất cả đều cảm thấy ngạc nhiên. Lệ Bụt hiển nhiên là hiểu rõ vô cùng Lam Thiên gia tộc, đối tại Lam Thiên Vân hắn là ôm 10 điểm lòng tin. Nhìn Lam Thiên Vân không quan tâm đột phá phương pháp, Lệ Bụt liền nghĩ đến Lam Thiên Vân khẳng định là có phương pháp đột phá. Bất quá Lệ Bụt cũng không thể xác đê. Nhờ, dù sao Lam Thiên gia tộc tại 10.000 năm qua đều không có từng sinh ra một vị thiên phú đạt tới cấp 7 thánh giai cường giả. Đã Lam Thiên Vân muốn biết ban thưởng lúc, Lệ Bụt cũng cười nói, nhiệm vụ lần này trừ có khả năng đạt được ban thưởng đột phá phương pháp bên ngoài còn có phương diện khác các loại phong phú ban thưởng. Như vạn trước vũ khí a, đỉnh cấp tu luyện công pháp a. Lam Thiên Vân không nghĩ tới cái này bên trong thế mà còn có công pháp. Bất quá Lam Thiên Vân quan tâm nhất hay là vũ khí phương diện ban thưởng, đặc biệt là có khả năng đạt được thánh khí, thần khí ban thưởng. Cái này càng làm cho Lam Thiên Vân nhịp tim không thôi. Vậy có hay không thánh khí trở lên vũ khí ban thưởng đâu? Lam Thiên Vân vội vàng hỏi. Lệ Bụt cười khổ nói, ta đây cũng không biết, trên tư liệu cũng không có nói qua liên quan tới vũ khí phương diện sự tình. Bất quá hẳn là sẽ có vũ khí đi. Lấy khi đó kỹ thuật kém cỏi nhất cũng sẽ không so hiện tại thánh giai vũ khí mạnh. Nghe tới cái này Lam Thiên Vân đã quyết định muốn tham gia nhiệm vụ lần này. Chúng thần sao? Hy vọng các ngươi có thể lưu lại điểm vật gì tốt đi. Lam Thiên Vân tại trong lòng thầm nghĩ. Chương 141, chúng thần nhiệm vụ 2. Khi Lam Thiên Vân từ phủ thành chủ lúc rời đi, Lễ Bụt đơn độc đối với hắn nói, kỳ thật nhiệm vụ lần này còn có thể có các ngươi Lam Thiên gia tộc thần giai cường giả tham gia bố trí đâu. Cho nên cho ngươi đi ma thú xâm lâm cũng là nghĩ để ngươi tìm hiểu một chút chúng thần nhiệm vụ phải chăng cùng các ngươi gia tộc có quan hệ. Lam Thiên Vân biết Lễ Bụt nói như vậy ý tứ đã rất rõ ràng muốn cùng hắn giao hảo. Lam Thiên gia tộc trên tư liệu chưa bao giờ ghi chép liên quan tới chúng thần nhiệm vụ sự tình. Lam Thiên Vân cho nên cũng không biết nhiệm vụ này sự tình, Nghe tới Lễ Bụt nói chúng thần nhiệm vụ thế mà cùng gia tộc mình tiền bối có quan hệ, Lam Thiên Vân lập tức liền không có không tình nguyện ý nghĩ. Thế mà cái này chúng thần nhiệm vụ ở gia tộc tư liệu bên trong không có một chút ghi chép, xem ra khẳng định là có người nào đem tin tức này cho cắt đứt. Nói không chừng ta còn có thể từ nhiệm vụ này bên trong biết một chút liên quan tới màu xanh da trời giới sự tình đâu. Lam Thiên Vân vẫn nghĩ biết mấy vạn năm trước chúng thần giai cường giả là như thế nào đi thế giới khác, vì cái gì hiện tại đại lục sẽ không có liên quan tới thế giới khác tin tức. Lam Thiên Vân suy nghĩ một hồi đối Lễ Bụt nói, Lễ Bụt đại ca ta biết ngươi ý tứ, nhiệm vụ lần này nếu như ta có thể có được cái gì đối ngươi vật hữu dụng nhất định sẽ đưa cho ngươi. Mà lại nếu quả thật có chúng ta Lam Thiên gia tộc thần giai cường giả tham gia nhiệm vụ bố trí kia trong đó khẳng định có một điểm là phải dùng trời xanh công pháp mới có thể tiến hành, cho nên ta đi là khẳng định. Lễ Bụt không nghĩ tới Lam Thiên Vân thế mà phản ứng nhanh như vậy, ngay cả nhiệm vụ bên trong khả năng xuất hiện tình huống đều đoán được. Cái này khiến Lễ Bụt đối nhiệm vụ lần này càng có lòng tin. Thiên Vân, hy vọng ngươi có thể làm cho ta tại sinh thời đột phá thánh giai. Nhiệm vụ lần này đối đại lục tất cả thánh giai cường giả đến nói là quan hệ đến bọn hắn đột phá hy vọng, cho nên áp lực của ngươi sẽ rất lớn. Tại nhiệm vụ bên trong tuyệt đối không được dễ tin bất luận kẻ nào, bao quát đồng bọn của ngươi biết sao? Bởi vì có rất nhiều người đều là bởi vì dễ tin bên cạnh mình người mà vứt bỏ sinh mệnh. Lam Thiên Vân mặc dù biết Lễ Bụt là bởi vì chính mình đối với hắn hữu dụng mới nói như vậy, nhưng vẫn là vì hắn cảm thấy có điểm cảm động. Trong lòng bên trong Lai Bảy đã bị Lam Thiên Vân sơ bộ tán thành. Lam Thiên Vân cùng Hổ Báo hai huynh đệ rời đi phủ thành chủ sau liền trực tiếp trở lại lính đánh thuê quán. Mà Hổ Báo hai huynh đệ cũng bởi vì Lam Thiên Vân kim sắc cao cấp tấm thẻ mà tại lính đánh thuê quán ở lại. Chúng thần nhiệm vụ muốn tại một tháng sau mới sẽ bắt đầu. Cho nên Lam Thiên Vân cũng không đội mà chạy tới Ma Thú Xâm Lâm. Đến lúc đó bọn hắn dũng sĩ thành ba người sẽ từ Lễ Bụt tự mình đưa qua. Lam Thiên Vân hiện tại diện mạo là một chương 18 tuổi tả hữu mặt. Dùng đặc thù cải biến phương pháp cải biến dung mạo liền là am hiểu nhất quan sát thánh giai cường giả cũng không thể phát hiện. Dù sao màu xanh da trời giới bí pháp còn không phải đại lục này người có thể biết đến. Bất quá Lam Thiên Vân cũng biết hắn cái tên này phi thường, mà lại lần này sẽ có không ít nhận biết Lam Thiên Vân thánh giai cường giả xuất hiện. Cho nên Lam Thiên Vân cũng không dám quá mạo hiểm, chính hắn cùng Lễ Bụt nói hiện tại tên của hắn liền gọi trời xanh. Mà Hổ Báo hai huynh đệ bởi vì không thể đi tham gia nhiệm vụ lần này cho nên cũng chỉ có để chính bọn hắn đi làm cái khác lính đánh thuê nhiệm vụ. Mà ở sau đó một tháng bên trong Lam Thiên Vân cùng Hổ Báo hai huynh đệ cùng một chỗ làm mấy cái cấp B nhiệm vụ. Tại làm nhiệm vụ thời điểm Lam Thiên Vân biểu hiện ra sức chiến đấu để Hổ Báo hai huynh đệ triệt để kinh sợ. Bọn hắn lúc đầu cho rằng Lam Thiên Vân tối đa cũng liền có thể cùng cựu giai sơ cấp ma thú hòa thôi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ Lam Thiên Vân đấu khí cũng chỉ có bát giai mà thôi, có thể chiến thắng hai anh em họ cũng là bởi vì kỹ xảo chiến đấu. Mà cựu giai sơ cấp ma thú nhưng là muốn hai người bọn họ liên thủ mới có thể chiến thắng. Thế nhưng là liền tại bọn hắn tiến vào Dũng sĩ thành Nam Bộ Dũng sĩ rừng rậm làm nhiệm vụ lúc, Lam Thiên Vân biểu hiện ra siêu cường sức chiến đấu triệt để bọn hắn nói không ra lời. Dĩ vãng hai người bọn hắn bất kỳ người nào sau khi thấy đều chỉ có thể tránh lui ma thú lại bị Lam Thiên Vân một người liền giải quyết. Mà lại Lam Thiên Vân còn để bọn hắn kiến thức cái gì gọi là chiến đấu. Cũng để bọn hắn biết vì cái gì Lam Thiên Vân có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Bởi vì Lam Thiên Vân cùng ma thú lúc chiến đấu biểu hiện ra kỹ xảo đã không phải là một người bình thường có thể có được. Cựu giai sơ cấp ma thú tại Lam Thiên Vân cái này bắt giai chiến sĩ trong tay hoàn toàn là thụ ngược đãi. Hổ Báo hai huynh đệ làm sao cũng không hiểu vì cái gì Lam Thiên Vân có thể tại cùng ma thú lúc chiến đấu nhẹ nhàng như vậy. Mà hỏi Lam Thiên Vân lúc, hắn cũng chỉ là cười nói, đây cũng là bởi vì quen thuộc mà tự nhiên sinh ra đi. Bởi vì 6 năm ma thú xâm lâm tu luyện để Lam Thiên Vân cùng ma thú chiến đấu vô số lần. Cho nên hắn mới có thể có được hiện tại kỹ xảo chiến đấu. Bất quá hắn cũng không cùng Hổ Báo hai huynh đệ nói ma thú xâm lâm sự tình. Bởi vì kia 6 năm là Lam Thiên Vân nhân sinh bên trong trọng yếu nhất 6 năm, cũng là hắn trên con đường tu luyện trọng yếu nhất 6 năm. Đồng thời cùng Âu Phổ 6 năm ở chung đã để Lam Thiên Vân đem Âu Phổ coi như thân nhân của mình đối đãi. Mà lại Ngân Thiên tiểu gia hỏa trở thành đồng bọn của hắn cũng làm cho Lam Thiên Vân đối Âu Phổ đem trứng rồng cho hắn vô cùng cảm kích. Bởi vì hắn biết Ngân Thiên cũng không phải là phổ thông thánh long mà là một đầu có thể so màu xanh da trời giới linh thú thần long. Lam Thiên Vân tại Ngân Thiên ngủ say sau liền rõ ràng cảm giác được mình thực lực tốc độ tăng lên trở nên chậm. Mà hắn lại cảm giác được Ngân Thiên thực lực chính đang nhanh chóng tăng lên, Lam Thiên Vân nghĩ thật lâu cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Từ ma thú xâm lâm trở về đã 10 tháng. Lam Thiên Vân đấu khí tu vi lại một mực dừng ở bát giai, ma pháp lực cũng không có đạt tới cửu giai. Bất quá Lam Thiên Vân lại một chút cũng không nổi, dù sao hắn vẫn chưa tới 12 tuổi. Cửu giai trước kia tốc độ tu luyện màu xanh da trời công pháp rõ ràng so trời xanh công pháp mạnh hơn nhiều. Cho nên Lam Thiên Vân đã rất thỏa mãn. Nếu như là tu luyện trời xanh công pháp lời nói chính là lấy hắn biến thái thiên phú cũng tuyệt đối không thể có thể tại 11 tuổi đạt tới bát giai. Một tháng lính đánh thuê nhiệm vụ để Lam Thiên Vân lính đánh thuê đẳng cấp trực tiếp từ cấp thấp nhất cấp độ F đạt tới cấp B, bất quá Hổ Báo hai huynh đệ coi là đã sớm đạt tới cấp A cho nên một tháng này bọn hắn lính đánh thuê đẳng cấp cũng không có lại để thăng. Bất quá cái này một tháng kinh nghiệm cũng để bọn hắn cách cấp tiếp theo khoảng cách gần thêm không ít. Lam Thiên Vân tốc độ tăng lên để dòng binh công hội người quả thực không thể tin được. Một tháng trước hay là cấp thấp nhất gì lính đánh thuê thế mà tại một tháng sau sách thăng lên 4 cấp. Đây là một cái bình thường lính đánh thuê làm nhiệm vụ muốn 10 năm thời gian mới có thể đạt tới. Lam Thiên Vân sở dĩ có thể nhanh như vậy đạt tới cấp B toàn là bởi vì hắn làm nhiệm vụ đều là dũng sĩ thành dòng binh công hội bên trong cấp A nhiệm vụ. Hổ báo từ ban đầu kinh ngạc càng về sau hoàn toàn không có nhiệm vụ vẻ kinh ngạc, Lam Thiên Vân đã để bọn hắn triệt để nhận biết cái gì gọi là biến thái. Bọn hắn đã bị Lam Thiên Vân thiên phú cho chinh phục. Tại bọn hắn nghĩ đến có dạng này một cái đồ biến thái thiên phú chủ nhân tựa hồ cũng không tệ. Mà lại bọn hắn tại cùng Lam Thiên Vân ở chung bên trong cũng phát hiện Lam Thiên Vân là cực kỳ tốt một người. Đối bọn hắn không có một chút nô dịch chi tâm. Mà lại bọn hắn còn từ Lam Thiên Vân kia bên trong đạt được không ít chiến đấu phương diện kỹ xảo. Để bọn hắn tại đơn độc đối mặt kiểu giai sơ cấp ma thú lúc đã khỏi phải lại tránh lui. Đối tại Lam Thiên Vân đến nói hổ báo hai người là làm hắn tương lai chấn hưng nhân tài của gia tộc. Cho nên có thể đủ để hai người bọn họ thuận lợi biến thiếu Lam Thiên Vân cũng phi thường nguyện ý. Bất quá bây giờ Lam Thiên gia tộc công pháp Lam Thiên Vân lại còn không chuyển cho hổ báo bọn hắn. Bởi vì hiện tại Lam Thiên Vân còn không có đủ thực lực đến áp chế bọn hắn, cho nên chỉ có cùng Lam Thiên Vân thực lực đạt tới thánh giai hoặc là hai người thông qua Lam Thiên Vân khảo thí mới sẽ có được trời xanh công pháp. Đến lúc đó lấy hổ báo hai người thiên phú đạt tới thánh giai là khẳng định. Dạng này Lam Thiên gia tộc lại sẽ nhiều hai tên thánh giai gia tộc võ sĩ. Một tháng sau Lam Thiên Vân một người hướng phụ thành chủ đi đến. Lệ Bụt ngay tại kia bên trong chờ hắn đâu. Chúng thần nhiệm vụ đối đại lục tất cả thánh giai cường giả ý nghĩa hoàn toàn không phải mọi người suy nghĩ như vậy tiểu. Chương 142, chúng thần nhiệm vụ 3. Khi Lam Thiên Vân đi tới phủ thành chủ lúc, Lệ Bụt đã cùng hai gã khác thánh giai cường giả tại kia bên trong chờ lấy. Điện thoại nhẹ nhõm đọc. Trình Lý nhìn xem Lam Thiên Vân đi vào, Lệ Bụt cười nói, "Thiên Vân đến a. Mau tới ta giới thiệu cho ngươi lần này tham gia nhiệm vụ hai gã khác lính đánh thuê." Lam Thiên Vân hướng Lệ Bụt nói tới hai tên cựu giai thượng cấp lính đánh thuê nhìn lại. Một cái ma pháp sư một cái chiến sĩ. Hai người tuổi tác đều là tại 50 tuổi khoảng chừng, so với Lam Thiên Vân đến nói hai người kinh nghiệm muốn phong phú hơn nhiều. Khi dũng sĩ thành hai gã khác thánh giai cường giả nhìn thấy Lam Thiên Vân lúc cảm giác đầu tiên chính là tuổi còn rất trẻ. Thành chủ đây chính là ngươi nói người kia sao? Chẳng lẽ ngươi dự định để hắn tham gia nhiệm vụ lần này sao? Một vị thánh giai hỏi. Lệ Bụt tốt muốn biết hắn sẽ nói như vậy, cười nói, đúng, đây chính là ta danh sách kia tham gia nhiệm vụ nhân tuyển. Hắn gọi trời xanh. Nghe tới Lệ Bụt nói như vậy, hai gã khác thánh giai cường giả rõ ràng thân thể run lên. Bọn hắn mặc dù biết Lệ Bụt tìm người phi thường trẻ tuổi, nhưng nhìn thấy Lam Thiên Vân lúc bọn hắn vẫn có chút không thể tiếp nhận. Thành chủ ngươi phải biết nhiệm vụ lần này quan hệ là cỡ nào lớn. Đối với chúng ta dũng sĩ thành trọng yếu bực nào. Không phải chúng ta xem thường trời xanh, mà là hắn thực tế còn tuổi còn rất trẻ. Mặc dù thiên phú của hắn rất tốt, nhưng bây giờ hắn lại còn không có đủ thực lực. Cho nên mời thành chủ ngươi hay là đổi một người đi. Nghe tới dũng sĩ thành kiếm thánh nói như vậy, Lam Thiên Vân cũng không có cái gì bất mãn. Hắn biết tuổi của mình đích sắc để người không thể tiếp nhận. Đặc biệt là nhiệm vụ lần này đối dũng sĩ thành lại trọng yếu như vậy. Cho nên kiếm thánh nói như vậy cũng là bình thường. Lam Thiên Vân biết nhiệm vụ lần này hắn là nhất định phải tham gia, bởi vì nơi đó có Lam Thiên gia tộc thần giai lưu lại manh mối. Bất quá Lam Thiên Vân cũng không nói lời nào, hắn biết Lệ Bụt sẽ giải quyết. Quả nhiên, Lệ Bụt đối kiếm thánh lời nói rõ ràng không có làm chuyện. Ta biết trời xanh tuổi của hắn phi thường nhỏ, các ngươi khả năng cho rằng thực lực của hắn chẳng ra sao cả. Thế nhưng là ta đã lựa chọn trời xanh liền khẳng định có ta lý do. Về phần tại sao về sau các ngươi liền sẽ biết. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết trời xanh có thể là nhiệm vụ lần này trong đó một điểm nhân vật mấu chốt. Cho nên hắn là phải đi. 10.000 năm mới có một lần cơ hội duy nhất ta không muốn bỏ qua, nhiệm vụ lần này sẽ mở ra 10 năm. Nói cách khác nếu như cái này 10 năm chúng ta không thể được đến phương pháp đột phá lời nói, vậy cũng chỉ có hạ cái 10.000 năm. Bất quá lúc kia chúng ta đã không tồn tại. Nghe tới Lệ Bụt kiểu nói này, hai tên thánh giai rõ ràng có chút chần chờ. Bọn hắn cũng biết nhiệm vụ lần này là đại lục tất cả mọi người một cơ hội, đặc biệt là thánh giai cường giả. Nếu như vận khí tốt liền có thể đạt được thượng cổ thần giai cường giả lưu lại công pháp. Kia đến lúc đó đột phá thánh giai liền không còn là ngộng. Cân nhắc trong chốc lát, hai người thở dài, "Tốt a. Đã thành chủ ngươi nói như vậy vậy chúng ta cũng liền tin tưởng ngươi. Hy vọng trời xanh hắn thật sự có thể đạt được thứ gì đi." Từ đầu đến cuối kia hai tên cựu giai thượng cấp lính đánh thuê đều không có lời nói. Giống như đây hết thảy đều mặc kệ bọn hắn sự tình đồng dạng, bọn hắn là hoàn toàn nghe lệnh của hai gã khác thánh giai. Sự tình giải quyết Lễ Bụt cũng cao hứng phi thường. Chỉ cần một đoàn đội không có nội bộ mâu thuẫn kia cái đoàn đội này sinh mệnh lực liền sẽ mạnh hơn nhiều. Lôi kéo Lam Thiên Vân đối hai vị thánh giai nói, "Trời xanh, đây là dũng sĩ thành kiếm thánh Lư So. Cái này một vị là thánh ma đạo Lộ Đức. Hai vị kia cựu giai là cấp lính đánh thuê chính là bọn hắn mang tới người. Bọn hắn thực lực có thể nói là cựu giai trong cao thủ đỉnh phong nhân vật. Cùng bọn hắn cùng một chỗ an toàn của ngươi cũng liền đạt được bảo hộ." Lam Thiên Vân biết lấy hắn bắt giai thực lực vẫn là không thể để Lệ Bộ Thiên Tâm. Nếu như không phải Lam Thiên gia tộc thần giai cường giả nhưng có thể tham dự nhiệm vụ lần này bố trí, Lam Thiên Vân biết hắn là khẳng định không có khả năng có cơ hội tham gia nhiệm vụ lần này. Bất quá tại không có thánh giai tham dự tình huống dưới Lam Thiên Vân tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá Lệ Bụt đã nói như vậy Lam Thiên Vân cũng không có phủ nhận. Có hai người kêu bảo hộ Lam Thiên Vân cũng liền có thể không quá sớm bại lộ thực lực. Đối phía sau hắn nhiệm vụ cũng là có chỗ tốt. Bất quá chỉ là có một chút để Lam Thiên Vân có chút không thoải mái, nhiệm vụ này thời gian quá dài. Ít nhất phải tại kêu bên trong đợi 5 năm mới có thể đi ra ngoài, mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch người cũng nhất định phải tại 10 năm không có ra. Không phải coi như vĩnh viễn ra không đến. Thời gian 5 năm đối bọn hắn những người tu luyện này đến nói không lại là thời gian rất ngắn thôi. Nhưng Lam Thiên Vân không giống với những người khác, hiện tại hắn còn chỉ có 11 tuổi hay là thực lực cấp tốc gia tăng thời điểm. để hắn dùng thời gian 5 năm lãng phí ở một cái nhiệm vụ bên trên rất để hắn không bỏ. Nhưng gia tộc tin tức lại để cho hắn không thể không dụng tâm làm nhiệm vụ này. Nghĩ thật lâu, Lam Thiên Vân hay là quyết định trước lấy nhiệm vụ làm trọng, cùng đem nhiệm vụ hoàn thành lại cố gắng tu luyện. Lúc này hai tên cựu giai thượng cấp lính đánh thuê đi qua, đến cùng Lam Thiên Vân nói, ta là Lý Hiên, Quang Minh hệ ma pháp sư, ta là Vương hai hắc ám hệ chiến sĩ. Hy vọng chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lam Thiên Vân cũng đồng dạng nói, trời xanh, bắt giai hỏa hệ chiến sĩ. Liên tại bọn hắn biết nhau qua đi, đột nhiên Lý Hiên cùng Vương hai khí thế trên người một tăng đối Lam Thiên Vân nói, chúng ta vì tương hỗ hiểu rõ cho nên cần luận bàn một chút. Hy vọng trời xanh ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Lam Thiên Vân trên người bọn hắn khí thế gia tăng lúc liền biết sự tình không tốt. Quả nhiên hai người vẫn là hướng hắn phát ra chiến đấu yêu cầu, mặc dù Lam Thiên Vân tại một tháng qua cùng hổ báo hai huynh đệ chiến thắng không ít ma thú cấp 9. Nhưng đối với cái này hai tên lính đánh thuê thực lực Lam Thiên Vân lại một chút cũng không dám đánh giá thấp. Có thể bị chọn làm nhiệm vụ người, kia ít nhất nói rõ bọn hắn có một hạng cường hạng. Mà Lam Thiên Vân hoàn toàn là bởi vì Lam Thiên gia tộc nguyên nhân mới khiến cho hắn thuận lợi tham gia. Nhưng Lam Thiên Vân thực lực cũng so cựu giai mạnh. Nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận cái gì một tên cựu giai cường giả. Không có ai biết Lam Thiên Vân thực lực cụ thể thế nào, bởi vì hắn cho tới bây giờ còn không có biểu hiện ra qua thật thực lực. Nghe thủ hạ hai người muốn cùng Lam Thiên Vân luận bàn, Lư So cùng Lộ Đức cũng không có ngăn cản bọn hắn. Bởi vì Lư So cùng Lộ Đức cũng muốn biết Lam Thiên Vân thực lực đến tột cùng thế nào. Nếu như không có tốt thực lực, bọn hắn khẳng định là sẽ không đồng ý lễ bút, mặc dù nhìn qua Lam Thiên Vân cùng hổ báo hai huynh đệ chiến đấu, nhưng hắn còn không có hiểu rõ Lam Thiên Vân thực lực chân chính. Lam Thiên Vân nhìn xem bốn phía tất cả mọi người không có ngăn trở ý tứ, hắn biết tất cả mọi người muốn nhìn một chút là ai chiến thắng. Lam Thiên Vân bởi vì là bát giai chiến sĩ, cho nên hắn có ưu tiên lựa chọn quyền lực. Lam Thiên Vân đầu tiên là cùng Quang Minh ma pháp sư Lý Hiên chiến đấu. Sở dĩ lựa chọn trước cùng Lý Hiên chiến đấu là bởi vì Lam Thiên Vân cảm thấy Vương Hai muốn khó đối phó hơn nhiều. Quang Minh hệ ma pháp sư am hiểu nhất chính là trị liệu, nhưng Lý Hiên lại cùng bình thường Quang Minh hệ ma pháp sư đồng dạng. Thấy Lam Thiên Vân lựa chọn đầu tiên cùng hắn chiến đấu, lập tức khóe miệng hiện lên một đạo cười khẽ. Chương 143, chúng thần nhiệm vụ 4. Lam Thiên Vân không có phát giác được Lý Hiên khóe miệng cười khẽ. Lư So cũng cười nói, Lý Hiên đã trời xanh để ngươi trước chiến đấu, vậy ngươi liền chiến đi. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến, ta tin tưởng thành chủ ngươi sẽ không dễ dàng như vậy đánh bại a. Ha ha. Rất rõ ràng Lư So với Lam Thiên Vân là phi thường có ý kiến. Đặc biệt là lễ bút lựa chọn một cái bát giai chiến sĩ tới tham gia nhiệm vụ càng làm cho Lư So với Lam Thiên Vân phi thường khó chịu. Rất nhanh mọi người liền đi tới phụ thành chủ sân thi đấu. Đối với có ít người đến nói trận chiến đấu này là không có chút nào huyền niệm. Bát giai cùng cựu giai thượng cấp chi ở giữa chênh lệch là to lớn. Lư So mặc dù sẽ không khinh thị Lam Thiên Vân, nhưng Lam Thiên Vân lại thực tế quá làm cho người dễ dàng khinh thị. Lý Hiên nhìn xem Lam Thiên Vân dáng vẻ làm sao cũng dám tin tưởng chính là như vậy một tên thiếu niên mười mấy tuổi sẽ là thành chủ đại nhân chọn làm tham gia nhiệm vụ người. Tại hắn nghĩ đến lấy thành chủ đại nhân thánh giai thượng cấp thời khắc làm sao cũng có thể tìm cựu giai đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ tham gia nhiệm vụ a. Nhưng là bây giờ lại phát hiện là Lam Thiên Vân dạng này một cái mười mấy tuổi bát giai thiếu niên. Mặc dù Lam Thiên Vân thực lực cùng tuổi của hắn để Lý Hiên rất giật mình, nhưng hắn nhưng cũng không tin Lam Thiên Vân có thể có cùng hắn một trận chiến thực lực. Tại hắn trong lòng nghĩ đến khả năng tại 10 năm có lẽ Lam Thiên Vân có thể cùng hắn một trận chiến đi. Lam Thiên Vân lúc này cũng vô cùng khẩn trương, hắn biết lệ bụt sẽ không ngăn cản trận chiến đấu này. Mà lại mình đánh bại hổ báo lúc biểu hiện lấy hắn thánh giai là cấp thực lực là không thể nào nhìn không ra mình không có đem hết toàn lực. Tốt. Đã các ngươi muốn biết thực lực của ta mạnh bao nhiêu, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem ta 6 năm ma thú xâm lâm thành quả đi. Kỹ xảo chiến đấu mặc dù không có thể phát huy đến cùng ma thú lúc chiến đấu tốt như vậy. Nhưng nhân loại cựu giai thượng cấp thực lực còn không thể đạt tới cùng giai ma thú mạnh như vậy. Quang Minh hệ ma pháp sư hôm nay liền để ngươi không có thả phóng ma pháp cơ hội. Lam Thiên Vân lặng lặng nhìn Lý Hiên, một cái có thể bị chọn làm thánh giai cường giả thuộc hạ người là không thể nào sẽ không có một chút tuyệt chiêu. Lam Thiên Vân cũng không tính sử dụng Thiên Lam giới những chức năng khác. Hiện tại trừ đã biết vòng bảo vệ đấu khí cùng thuấn gian di động bên ngoài còn nhiều một cái cực tốc độ tiến vào. Kỹ năng này là Lam Thiên Vân gần nhất tại làm lính đánh thuê nhiệm vụ lúc phát hiện. Khi Lam Thiên Vân khởi động Thiên Lam giới lúc có thể nháy mắt hướng về phía trước đột tiến vào khoảng cách 200m. Có cái này cực tốc độ tiến vào Lam Thiên Vân liền có thêm một cái tránh né công kích kỹ năng, mà lại cùng thực lực của hắn sau khi tăng lên Thiên Lam giới tất cả kỹ năng cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tựa như màu xanh da trời vòng bảo vệ đấu khí đồng dạng, mỗi khi hắn thực lực sau khi tăng lên vòng bảo vệ đấu khí liền có thể ngăn cản cao hơn công kích. Đối mặt cựu giai thượng cấp Lý Hiên, Lam Thiên Vân không dám có chút buông lỏng, màu xanh da trời vòng bảo vệ đấu khí nháy mắt phóng thích. Có thể ngăn cản một lần công kích phòng ngự sau Lam Thiên Vân cũng liền có thêm một cơ hội. Lý Hiên tại Lam Thiên Vân phóng thích vòng bảo vệ đấu khí thời điểm cũng không cùng lấy niệm ma pháp chú ngữ, mà là cười nói, ngươi so ta thấp một cấp, liền để ngươi công kích trước đi. Bất quá đừng tưởng rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta phóng thích cao cấp ma pháp à, ta niệm ma pháp chú ngữ thời gian thế nhưng là rất ngắn. Lam Thiên Vân không nghĩ tới Lý Hiên lúc này sẽ còn mở miệng nhắc nhở hắn. Bất quá hắn lại không thể không chú ý Lý Hiên lời nói, nhìn hắn biểu hiện có nắm chắc như vậy Lam Thiên Vân cũng phi thường lo lắng. Mặc kệ, coi như hắn có thể thả phóng ma pháp thì thế nào. Ta dựa vào kỹ xảo chiến đấu tránh né công kích của hắn còn có thể làm được. Lam Thiên Vân lần này vô dụng tà hỏa, vì có thể phát huy ra màu xanh da trời đấu khí uy lực lớn nhất hắn lựa chọn còn chưa từng có sử dụng qua thanh khí diễm cánh. Khi Lam Thiên Vân trong tay xuất hiện diễm cánh lúc ba vị thánh giai rõ ràng hiện lộ ra giật mình ánh mắt. Bất quá lấy bọn hắn thực lực đạt được tốt vũ khí cũng là rất dễ dàng, mặc dù giật mình cùng Lam Thiên Vân làm sao lại có thánh khí, nhưng vẫn là không có lên tiếng. Mà Lý Hiên cảm giác liền không giống. Thánh khí diễm cánh phát ra rung động khí tức để Lý Hiên rõ ràng chấn động theo không thôi. Không nghĩ tới Lam ngày thế mà có thánh khí, xem ra thực lực của hắn không hề giống ta nghĩ đơn giản như vậy à. Thánh khí vừa đến tay Lam Thiên Vân liền cảm thấy cùng Lam khí tà hỏa hoàn toàn không giống địa phương. Nếu như nói Lam khí có thể làm cho đấu khí phát huy ra 100% ba thực lực lời nói, kia thánh khí chính là 200%. Có thánh khí Lam Thiên Vân cũng càng thêm có lòng tin. Cựu giai thượng cấp thì thế nào, hôm nay ta liền để các ngươi nhìn nhìn cái gì là bát giai có khả năng đạt tới điểm cao nhất là cái gì. Diễm cánh tại Lam Thiên Vân màu xanh ra trời đấu khí quá chén dưới phát ra trận trận hồng quang. Một điểm nghĩ so sánh cùng cái khác đỏ nhạt khác biệt hồng quang tại diễm cánh núi kiếm hiện lên. Lam Thiên Vân cũng không có chú ý tới nó. Màu xanh ra trời đấu khí toàn lực phát động lấy mình có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất hướng Lý Hiên phóng đi. Nhìn xem một đạo quang thuẫn tại phía trước ngăn cản Lam Thiên Vân không có chút gì do dự trực tiếp phát ra một đạo đấu khí chém về phía quang thuẫn đánh tới. Phanh. Nhìn như không đang chú ý quang thuẫn cũng không có bị đấu khí chạm đánh tan. Tương phản Lam Thiên Vân còn bị đấu khí chạm sinh ra lực trùng kích cho ngăn cản một chút. Kinh ngạc. Đây là có chuyện gì, một đạo thuẫn phát quang thuẫn lại có thể ngăn cản đấu khí của ta chạm, xem ra cái này Lý Hiên thực lực không thấp a. Lam Thiên Vân tại thân thể dừng lại nháy mắt liền lại phát ra một đạo đấu khí chạm. Xuy. Lần này Lam Thiên Vân trực tiếp phát ra toàn lực của mình một kích. Nếu như vậy còn không thể đánh tan quang thuẫn lời nói, kia Lam Thiên Vân liền không có cơ hội tới gần Lý Hiên. Lam Thiên Vân kỹ xảo chiến đấu mặc dù rất cao, nhưng nếu như không thể tới gần Lý Hiên lời nói vậy hắn cũng không có bất luận cái gì cơ hội chiến thắng. Phanh. Quang thuẫn lên tiếng trả lời mà phá, Lam Thiên Vân toàn lực một chạm rốt cục đánh tan Lý Hiên thuẫn phát quang thuẫn. Kỳ thật cái này quang thuẫn phòng ngự mạnh như vậy toàn là bởi vì Lý Hiên tại quang minh hệ phương diện đặc thù thiên phú. Hắn có thể thuẫn phát hết thể so thực lực mình thấp một cấp ma pháp. Cho nên Lam Thiên Vân không thể đánh tan quang thuẫn là Lý Hiên lấy cựu giai ma pháp lực thả ra bát giai thuẫn phòng ngự. Nhìn xem Lam Thiên Vân đánh tan quang thuẫn, Lý Hiên sắc mặt có chút biến hóa. Hắn không nghĩ tới Lam Thiên Vân đơn giản như vậy liền đánh tan quang thuẫn. Nhìn xem hướng mình vọt tới Lam Thiên Vân, Lý Hiên nhưng không có phóng thích một cái ma pháp ngăn cản. Bởi vì Lý Hiên lúc đầu coi là quang thuẫn có thể ngăn cản Lam Thiên Vân một hồi. Hắn chuẩn bị phóng thích cựu giai ma pháp quang chi kiếm đến đánh bại Lam Thiên Vân, thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng quang thuẫn lại nhanh như vậy bị kích phá. Nhìn xem càng ngày càng gần Lam Thiên Vân, Lý Hiên lập tức có chút sốt ruột. Nghĩ, cắn răng một cái Lý Hiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ ma pháp quyển ban ngày. Trời xanh ngươi thật sự không đơn giản a. Thế mà để ta dùng ra ma pháp quyển ban ngày, nếu không phải ta mình có thể chế tác quyển ban ngày lời nói ta cũng không dám tùy tiện như vậy sử dụng a. Bất quá lần này ngươi chú định không sẽ thắng lợi. Nhìn xem Lý Hiên trong tay ma pháp quyển ban ngày, Lam Thiên Vân lập tức căng thẳng trong lòng. Bất quá lập tức hắn liền thoải mái. Coi như Lý Hiên xuất ra chính là cựu giai ma pháp quyển ban ngày, Lam Thiên Vân cũng sẽ không thụ thương, màu xanh da trời vòng bảo vệ đấu khí tuyệt đối có thể ngăn cản được công kích. Không có bất kỳ cái gì dừng lại xông về phía trước. Lý Hiên nhìn xem Lam Thiên Vân thế mà không có dừng lại còn ra tốc hướng mình vào tới, trong lòng nhất thời có chút ngoài ý muốn. Bất quá tại hắn nghĩ đến Lam Thiên Vân đây bất quá là vùng vẫy dây chết thôi. Tại Lam Thiên Vân cách Lý Hiên còn có 10m lúc, ma pháp quyển ban ngày mở ra. Ngay tại ma pháp quyển ban ngày mở ra nháy mắt tất cả mọi người cảm thấy một đạo chướng mắt ngân quang phóng lên tận trời, sau đó trực tiếp ly. Hiện tướng Lam Thiên Vân đâm tới. Hừ, lãng phí ta một cái ma pháp quyển ban ngày, nếu không phải nghĩ sớm một chút đánh bại ngươi ta cũng khỏi phải như thế lãng phí. Lần này chính là không thể đánh bại ngươi cũng có thể ngăn cản ngươi một cái đi. Lý Hiên nghĩ không sai, nếu như là cái khác bất kỳ một cái nào bắt giai tại ma pháp này công kích đến đều muốn dừng lại một lát thậm chí thụ thương. Nhưng Lam Thiên Vân lại không giống, trên người hắn có những người khác không có màu xanh da trời vòng bảo vệ đấu khí. Phanh. Ma pháp quyền ban ngày đánh trúng Lam Thiên Vân, thế nhưng lại chưa từng xuất hiện để Lý Hiên nghĩ tình huống như vậy. Lam Thiên Vân tại bị ma pháp đánh trúng nháy mắt trên thân hiện lên một đạo lam quang sau đó chính là một tiếng vỡ vụn thanh âm truyền đến. Bất quá để tất cả giật mình là Lam Thiên Vân cũng không nhận được ma pháp công kích một điểm ảnh hưởng. Thân thể không có chút nào dừng lại, chớp mắt liền đến Lý Hiên bên người. Lý Hiên không nghĩ tới Lam Thiên Vân thế mà lại cứng rắn thụ một kích bát giai ma pháp mà không có nhận nửa điểm thương tổn. Tại Lam Thiên Vân cận thân mấy mắt, Lý Hiên liền trực tiếp hướng bên cạnh nhảy tới. Thế nhưng là có được kỹ xảo chiến đấu Lam Thiên Vân như thế nào lại lui qua tay con ngồi chạy thoát đâu. Tại tất cả mọi người kinh ngạc la lên bên trong Lam Thiên Vân trong tay thánh khí diễm cánh phát ra một đạo lại một đạo đấu khí công kích. Lý Hiên cũng rốt cục tại sau nửa canh giờ bị Lam Thiên Vân cho đánh bại. Tất cả mọi người giật mình nhìn xem bị Lam Thiên Vân dùng diễm cánh chỉ vào Lý Hiên, bọn hắn không nghĩ tới một cái cựu giai thượng cấp cao thủ cứ như vậy bị chỉ có bát giai thực lực Lam Thiên Vân cho đánh bại. Hay là Lễ Bụt đầu tiên kịp phản ứng, nói: "Ha ha, trời xanh ngươi thật không có để ta mất mặt ta. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới ngươi thế mà thật sự có thể đánh bại Lý Hiên. Lúc đầu khi nhìn đến ngươi khi đó đánh bại Hổ Báo hai huynh đệ lúc còn có chút hoài nghi ngươi có phải hay không dùng cái gì thủ đoạn đặc thủ. Xem ra đây đều là ngươi thực lực chân thật ta." Lư So cũng lung túng cười nói: "Thành chủ tìm người thật đúng là không đơn giản a. Trời xanh ngươi đã có thể nhẹ nhàng như vậy đánh bại Lý Hiên vậy ngươi liền có tư cách tham gia nhiệm vụ. Chúng ta là lấy thực lực nói chuyện. Tốt một cuộc chiến đấu khác cũng khỏi phải so. Lấy thực lực của ngươi nghĩ đến đánh bại cựu giai hắc ám hệ chiến sĩ cũng là hoàn toàn có thể làm được." Lam Thiên Vân lấy thực lực của hắn làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận hắn. Liền ngay cả Lý Hiên cũng không thể không thừa nhận Lam Thiên Vân thật rất đáng gờm. Đồng thời bọn hắn cũng ý thức được một vấn đề, Lam Thiên Vân hiện tại còn chỉ có bát giai liền có thể đánh bại cửu giai thượng cấp cao thủ, kia cùng đấu khí của hắn đạt tới cửu giai lúc chẳng phải là có thể tại cửu giai bên trong vô địch. Lệ Bụt cũng đang vì mình lôi kéo đến Lam Thiên Vân mà cao hứng. Tại bọn hắn nghĩ đến dạng này, một thiên tài thật quá hiếm có đến. Trời xanh đã các ngươi ba người đã bị xác định là tham gia nhiệm vụ nhân tuyển. Kia liền chuẩn bị một chút đi. Ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Phi Đằng Thành, sau đó ngồi chuyển tống trận trực tiếp đi Tự Có Thành. Tại kia bên trong chúng ta sẽ cùng những người khác cùng một chỗ tiến về trong ma thú rừng rậm ương. Lệ Bụt nói. Được rồi, ngày mai chúng ta chính là lên đường đi. Lam Thiên Vân tâm lý vô cùng hưng phấn, chúng thần nhóm sẽ lưu lại thứ gì đâu. Chương 144, trước khi đi bàn giao. Từ phủ thành chủ trở lại lính đánh thuê quán sau, Lam Thiên Vân liền trực tiếp tìm tới Hổ Báo hai huynh đệ. Lam Thiên Vân trước lúc rời đi chuẩn bị đem một ít chuyện bàn giao dưới, như là đã nhận lấy hai người làm gia tộc võ sĩ. Vậy sẽ phải để bọn hắn vì gia tộc làm vài việc. Rất nhanh Hổ Báo hai huynh đệ liền đi tới Lam Thiên Vân gian phòng. Nhìn trước mắt hai tên cựu giai cao thủ, Lam Thiên Vân bình tĩnh nói, ngày mai ta liền sẽ rời đi. Đi lần này không biết sẽ là mấy năm, có lẽ là 5 năm, có lẽ là 6 năm, còn có thể là 10 năm. Nhưng ta có thể khẳng định là chờ ta sẽ đến lúc tuyệt đối đã là cựu giai chiến sĩ. Đến lúc đó thánh giai trở xuống hẳn là không ai có thể ngăn trở ta. Trước khi đi ta có chút sự tình muốn các ngươi đi làm, không biết các ngươi nguyện ý sao? Lam Thiên Vân tùy ý nói, nhưng tinh thần lực của hắn lại tập trung quan sát đến phản ứng của hai người. Nếu như hai người có một chút chần chờ kia, Lam Thiên Vân sẽ không chút do dự giải quyết hai người. Lam Thiên Vân là tuyệt đối không có khả năng để hai tên mang có dị tâm người tiến vào bên trong gia tộc. Hổ Báo hai huynh đệ trả lời cùng phản ứng để Lam Thiên Vân rất hài lòng. Chúng ta nguyện ý vì chủ nhân làm bất cứ chuyện gì. Hai người chỉnh tề nói. Kỳ thật Hổ Báo hai người cũng sớm đã quyết định chú ý đi theo Lam Thiên Vân. Mà lại bọn hắn cũng biết nếu như chần chờ lời nói cùng đợi bọn hắn chính là một trận nghiêm trọng nguy cơ. Tốt, đã các ngươi nguyện ý vậy ta liền yên tâm. Tiếp xuống ta nói với các ngươi đều là các ngươi phải đi làm cùng bảo mật biết sao? Lam Thiên Vân ngưng trọng nói. Ân, biết. Ta đối với các ngươi nói qua ta là Lam Thiên gia tộc người, mà gia tộc bọn ta sớm tại 10.000 năm trước liền suy sụp. Bất quá bây giờ ta muốn khôi phục Lam Thiên gia tộc 10.000 năm trước địa vị. Bởi vậy làm Lam Thiên gia tộc võ sĩ là nhất định phải hướng lên trời Lam Thần Tôn lập khế ước. Chỗ lấy các ngươi ngay tại cái này bên trong hướng lên trời Lam Thần Tôn lập khế ước đi. Không chần chờ chút nào Hổ Báo hai huynh đệ lập tức liền nói, vĩ đại màu xanh ra trời thần tôn, Hổ Báo hai người từ nay về sau trở thành Lam Thiên gia tộc trung thành võ sĩ. Tuyệt đối không làm bất luận cái gì phản bội gia tộc sự tình, như làm trái phản vạn lôi điện giật mà chết. Xoẹt. Tại bọn hắn nói xong nháy mắt trên bầu trời xuất hiện một đạo khế ước có hiệu lực đặc thù quang mang. Nhìn thấy quang mang này, Lam Thiên Vân cũng không có bất kỳ lo âu nào. Cao hứng nói, tốt, hiện tại các ngươi đã là ta Lam Thiên gia tộc trung thành võ sĩ. Gia tộc sự tình về sau sẽ có nói với các ngươi. Hiện tại ta trước hết bàn giao mấy món sự tình cho các ngươi. Tại ta rời đi mấy năm này các ngươi phải cố gắng tu luyện tranh thủ tại ta khi trở về các ngươi có thể đạt tới cựu giai thượng cấp. Đương nhiên công pháp ta sẽ thay các ngươi giải quyết. Mà lại là hiện tại trên đại lục tốt nhất công pháp, trời xanh công pháp. Cái này là gia tộc chúng ta tại 10.000 năm trước bảo lưu lại đến. Bất quá cái này 10.000 năm qua gia tộc bọn ta thua thiệt có công pháp nhưng không có một vị cấp 7 thiên phú người xuất hiện. Cho nên một mực không thể tại đại lục là có địa vị nói chuyện. Bất quá bây giờ lại không giống. Ta Lam Thiên Vân chính là 10.000 năm qua Lam Thiên gia tộc nhất con em kiệt xuất. Hiện tại ta sẽ trước đem trời xanh trung cấp công pháp thánh giai trước tất cả công pháp cho các ngươi. Bao quát chiến đấu kỹ năng cùng kỹ xảo trở. Nói xong hai bản ngân sắc sách liền xuất hiện tại Lam Thiên Vân trên tay. Đưa cho Hổ Báo hai huynh đệ, nói, đây chính là công pháp. Hiện tại đại lục tốt nhất công pháp, 10 triệu không thể lưu truyền ra đi. Bằng không hậu quả tự phụ. Tại mấy năm này các ngươi không riêng muốn tăng thực lực lên, cũng muốn tăng lên thế lực. Chờ ta trở lại lúc ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái toàn cảnh tượng khác. Đương nhiên ta cũng sẽ không gọi ngươi đều hai người đi phát triển thế lực. Ta còn có ba tên võ sĩ hiện tại cũng tại làm lính đánh thuê nhiệm vụ. Bọn hắn gọi Lam Lớn, Lam Hai, Lam Ba. Về sau các ngươi liền đi tìm bọn họ ba người, sau đó lại cùng một chỗ phát triển. Bọn hắn thực lực hẳn là sẽ so với các ngươi mạnh đi. Bởi vì bọn hắn tu luyện trời xanh công pháp đã 7 năm. Hiện tại bọn hắn hẳn là tại tự du bình nguyên mặt phía bắc ma thú xâm lâm. Các ngươi đến lúc đó trực tiếp đi tìm Lam Vũ Dung binh đoàn liền có thể. Đây là bọn hắn hiện tại chỗ dòng binh đoàn danh tự, bất quá về sau cái dòng binh đoàn này sẽ nắm giữ tại trên tay của ta. Đợi khi tìm được Lam Đại Tam người sau các ngươi liền về nhà tộc địa một năm, thuận tiện nhìn xem gia tộc có sao không phát sinh. Dù sao các ngươi lớn nhất nhiệm vụ chính là tại mấy năm này cố gắng tăng thực lực lên. Ta không nghĩ chờ ta trở lại lúc nhìn thấy hay là hiện tại cái dạng này. Hổ Báo hai huynh đệ một mực tĩnh tâm nghe, cùng Lam Thiên Vân sau khi nói xong, bọn hắn lập tức nói, yên tâm đi chủ nhân. Chờ ngươi khi trở về nếu như còn không thể đạt tới cựu giai thượng cấp lời nói vậy liền rất xin lỗi trời xanh công pháp. Về phần phát triển thế lực sự tình có thể sẽ khá là phiền toái, bởi vì hiện tại đại lục đúng vậy thế lực đều là một chút cổ lao thế lực. Muốn nghĩ có đầy đủ mạnh thế lực chỉ có dựa vào thực lực. Lam Thiên Vân tại trong lòng thầm nghĩ, Lam Thiên gia tộc nhất định phải quật khởi. Không ai có thể ngăn cản, bất kể là ai. Tứ đại đế quốc nhất định phải toàn bộ biến mất. 10 gia tộc lớn nhất chờ lấy ta trở về đi. Hổ báo hai huynh đệ nhiệm vụ chính là trong vòng mấy năm sau đó cố gắng tăng thực lực lên cùng thế lực. Cùng hổ báo hai huynh đệ đi về sau, Lam Thiên Vân mới nằm trên ghế, tự hỏi chuyện tương lai, suy nghĩ dần dần phiêu hốt. Lam Thiên Vân đột nhiên phát hiện hắn tiến vào một nơi đặc thù, cái này bên trong là một cái cùng loại không gian giới chỉ dị không gian. Bất quá tiến vào bên trong chỉ có Lam Thiên Vân linh hồn mà thôi, thân thể của hắn lúc này còn trên ghế nằm. Tiểu gia hỏa, ta rốt cục đợi đến ngươi. Chính đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, Lam Thiên Vân bị cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm giản mua giật nảy mình. Ngươi là ai? Cái này bên trong là địa phương nào? Ta vì sao lại đi tới cái này bên trong? Lam Thiên Vân liên tiếp mấy vấn đề ném ra ngoài đi. Giản mua âm thanh cười nói, ha ha, tiểu gia hỏa ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy để ta trả lời thế nào a? Vẫn là để ta trước nói với ngươi nói lai lịch của ta đi. Lam Thiên Vân cũng biết mình quá kích động, ổn định tâm tình nói, tiền bối mời xông. Thanh âm giản mua mang theo một chút bất đắc dĩ nói, ta vốn không phải cái không gian này người. Ta là tới đến màu xanh da trời giới một cái tiểu tinh cầu. Kia bên trong cùng các ngươi chỗ đại lục này là cùng thuộc tại màu xanh da trời giới. Đều là do trời Lam thần tôn sáng tạo. Bất quá truyền thuyết màu xanh da trời giới cũng chỉ là như đại không gian bên trong một cái thôi. Màu xanh da trời tinh thần mới là toàn bộ không gian người sáng tạo. Nhưng không có người nhìn thấy hôn khác địa cầu thần. Những này tại không gian giới chỉ hẳn là có đi. Lam Thiên Vân đã biết cái này thanh âm giản mua chính là Thiên Lam giới chỉ vốn có chủ nhân. Ân, tiền bối lưu tại Thiên Lam giới trong ngón tay tư liệu vạn bối đã nhìn qua. Thanh âm giản mua đột nhiên nói, linh hồn của ta bị thương quá nghiêm trọng, bây giờ còn chưa có khôi phục, cũng không thể cùng ngươi giao lưu thời gian quá dài. Lần trước ta đã bàn giao ngươi giúp ta tìm kiếm một vài thứ, còn xin ngươi phải nhanh một chút ta. Chờ ta khôi phục sau nhất định sẽ cảm kích và phần. Nói xong thanh âm liền biến mất. Lam Thiên Vân từ lần trước đạt được Thiên Lam giới trong ngón tay linh hồn lời nhắn nhủ sau đó vẫn tại lưu ý có quan hệ những vật kia, bất quá lại không có chút nào thu hoạch. Chương 145, Thiên Lam giới tầng thứ 2. Thanh âm giản mua biến mất, Lam Thiên Vân lúc này mới nghĩ từ bản thân một mực không có nhìn qua Thiên Lam giới tầng thứ 2. Từ lần trước tại trong ma thú rừng rậm bởi vì Ngân Thiên cùng Lam Thiên Vân ký kết linh hồn khế ước lúc Thiên Lam giới bên trong tàn hồn đột nhiên xuất hiện chuyển cho Lam Thiên Vân một chút tin tức về sau, Lam Thiên Vân còn không có từng tiến vào tầng thứ 2, về phần những cái kia tàn hồn cho hắn vật lưu lại Lam Thiên Vân cũng còn không có đi nhìn. Nếu như không phải hôm nay tàn hồn đột nhiên xuất hiện, Lam Thiên Vân đều muốn quên hắn. Lam Thiên Vân đã biết phục sinh cỏ đặc thù, nhưng hắn còn không có cơ hội đi tìm. Lần này đi trong ma thú rừng rậm ương, Lam Thiên Vân dự định cẩn thận tìm xem phục sinh cỏ. Thanh âm giản mua đã biến mất, Lam Thiên Vân lúc này mới phát hiện ý thức của mình vẫn còn cái này đặc thù không gian bên trong. Nhìn xem tình huống chung quanh, Lam Thiên Vân phát hiện cái này bên trong cùng tàn hồn nói Thiên Lam giới tầng thứ 2 phi thường giống. Lam Thiên Vân tại đạt tới bát giai thời điểm đã từng thử qua tiến vào tầng thứ 2, nhưng không có thành công. Không nghĩ tới lần này bởi vì đặc thù ngoại ý muốn tiến vào tầng thứ 2. Lam Thiên Vân thầm nghĩ, khả năng cũng là bởi vì ta đột nhiên tiến vào tầng thứ 2 mới khiến cho ngủ say tàn hồn tỉnh lại đi. Đã từng cường giả bây giờ lại biến thành cái dạng này. Nếu như không phải Thiên Lam giới lời nói khả năng hắn đã chết đi. Có thể làm cho thiên thần giai nhân vật đều chân quý vật phẩm a. Xem ra Thiên Lam giới thật rất có lai lịch. Lam Thiên Vân nhìn xem cái này cùng loại với Thiên Lam giới chỉ tầng thứ 2 không gian. Mặc dù bây giờ còn chỉ có ý thức tiến vào Thiên Lam giới bên trong, nhưng Lam Thiên Vân lại có thể biết rõ bên trong hết thảy. Mà lần này ngoại ý muốn tiến vào cũng làm cho Lam Thiên Vân biết như thế nào mở ra tầng thứ 2 phương pháp. Hiện tại hắn đã có thể tùy thời tiến vào tầng thứ 2. Hiện tại Lam Thiên Vân ngay lập tức nghĩ chính là nhanh cầm tầng thứ 2 tinh thạch cho Ngân Thiên ăn, để tiểu gia hỏa hấp thu đầy đủ năng lượng. Lam Thiên Vân ý thức trở lại trong thân thể, lần nữa tiến vào Thiên Lam giới bên trong lúc Lam Thiên Vân đã có thể tùy ý tiến vào tầng thứ 2. Lập tức đem Ngân Thiên từ Thiên Lam giới trong tầng thứ nhất triệu hoán đi ra. Khoảng thời gian này bởi vì một mực tại bận rộn, cho nên Lam Thiên Vân rất ít triệu hoán Ngân Thiên ra. Chỉ là đem mỗi ngày làm đầy đủ đồ ăn để vào Thiên Lam giới. Bất quá bây giờ có thể tiến vào tầng thứ 2, Lam Thiên Vân cũng không còn vì Ngân Thiên đồ ăn sốt ruột. Thiên thần giai lưu lại tinh thạch cũng không phải đại lục ở bên trên chân quý tinh thạch có thể so. Những cái kia thế nhưng là tất cả đều là tàn hồn tại màu xanh da trời giới bên trong lấy được. Chính là tùy tiện một viên cũng đầy đủ hiện tại Ngân Thiên hấp thu mấy ngày. Lam Thiên Vân thân mật ôm Ngân Thiên, linh hồn được rẽ, tiểu gia hỏa ta hiện tại có thể tiến vào tầng thứ 2. Có thể vì ngươi cầm đồ tốt. Có cao hứng hay không a? Ngân Thiên hiển nhiên là có thể hiểu được Lam Thiên Vân lời nói, từ Ngân Thiên trong linh hồn Lam Thiên Vân đạt được tiểu gia hỏa lập tức liền muốn đột phá bát giai tin tức. Lam Thiên Vân bị tin tức này trấn trụ, mới bao lâu a? Tiểu gia hỏa lại muốn tiến giai, Lam Thiên Vân tự cao thiên phú rất tốt, tại toàn bộ đại lục cũng là đạt tới bát giai sớm nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ Ngân Thiên chỗ biểu hiện thiên phú so Lam Thiên Vân cũng là muốn tốt không ít ta. Không hổ là màu xanh da trời giới chân quý linh thú a. Này thiên phú cũng quá khoa trương đi. Lam Thiên Vân thở dài. Lam Thiên Vân xuất ra một viên tinh thạch cho Ngân Thiên, âm thầm nghĩ tới viên tinh thạch này có thể sẽ để tiểu gia hỏa đột phá đi. Ngân Thiên cầm tinh thạch trực tiếp liền bắt đầu hấp thu. Lam Thiên Vân để tiểu gia hỏa trở lại Thiên Lam giới bên trong hấp thu đi. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa thế mà đều sắp đột phá bát giai. Xem ra ta cũng phải nỗ lực. Không phải về sau sẽ phải dựa vào tiểu gia hỏa tăng thực lực lên. Lam Thiên Vân biết Ngân Thiên thực lực tăng lên nhanh như vậy cũng cao hứng phi thường. Hắn nhưng là biết tiểu gia hỏa thiên phú là kinh khủng cỡ nào. Màu xanh da trời giới linh thú thần long cũng không phải ai cũng có thể so sánh. Lam Thiên Vân tại Ngân Thiên tiến vào tầng thứ 2 sau hắn cũng tiến vào tầng thứ 2. Lam Thiên Vân muốn nhìn một chút tầng thứ 2 có thể mang đến cho hắn thứ gì. Ý thức tiến vào tầng thứ 2, Lam Thiên Vân lập tức liền quan sát bốn phía đến. Đây là một cái rộng lớn không gian, chí ít Lam Thiên Vân bây giờ còn chưa có nhìn thấy bên cạnh. Mà tại Lam Thiên Vân ý thức muốn hướng càng xa xôi tìm kiếm lúc, lại có một cỗ cấm chế ngăn cản ý thức của hắn. Thử trong chốc lát sau Lam Thiên Vân từ bỏ hướng chỗ càng sâu dò xét ý nghĩ. Ý thức trở lại tầng thứ 2 lối vào chỗ, Lam Thiên Vân chậm rãi bắt đầu đi dạo. Tầng thứ 2 tướng so cùng tầng thứ nhất nhiều rất nhiều thứ. Trong tầng thứ nhất chỉ có một ít tu luyện công pháp cùng một chút liên quan tới màu xanh da trời giới tư liệu, mà tầng thứ 2 liền muốn nhiều rất nhiều thứ. Không chỉ có thạch thất còn có thật nhiều chân quý tinh thạch, ma thú tinh thạch. Lam Thiên Vân một gian thạch thất một gian nhìn. Chậm rãi Lam Thiên Vân liền đi dạo xong tất cả hắn có thể đi vào thạch thất, mà có mấy cái thạch thất Lam Thiên Vân làm thế nào cũng vào không được. Lam Thiên Vân biết hiện tại thực lực của hắn kỳ thật còn không có đạt tới tiến vào tầng thứ 2 yêu cầu, chỉ là bởi vì tình huống ngoài ý muốn để ý thức tiến vào tầng thứ 2. Bất quá Lam Thiên Vân cũng không nóng nảy, căn cứ hắn hiện tại hiểu biết tình huống biết, chờ hắn thực lực đạt tới cựu giai sau liền có thể tiến vào tầng thứ 2. Về phần tầng thứ 2 kia càng xa xôi địa phương Lam Thiên Vân nghĩ đến có thể muốn có thánh giai thực lực mới có thể đi. Lam Thiên Vân nhìn xem những này từ mấy cái trong thạch thất có được đồ vật, tâm lý không thể ức chế kích động. Vị này đồ vật đều là màu xanh da trời giới chân quý vật phẩm a. Lam Thiên Vân biết về sau hắn khỏi phải lại vì tiền phát sầu. Bởi vì trên đại lục bị coi là cực phẩm ma hoạch thánh giai tại Thiên Lam giới tầng thứ 2 trồng mấy chồng. Lam Thiên Vân càng là tìm được mấy món thánh khí cấp vũ khí, mà cái này mấy món thánh khí hay là trong tầng thứ 2 kém nhất. Lam Thiên Vân nghĩ đến nếu như không phải là bởi vì cái này mấy món thánh khí có chút bề ngoài lời nói khả năng không gian thiên thần giai cũng sẽ không để bọn chúng tiến vào tầng thứ 2 đi. Về phần vũ khí khác Lam Thiên Vân chính là biết bọn chúng là phi thường chân quý, cũng chỉ có dương mắt nhìn. Bởi vì những ma pháp kia trượng cùng vũ khí còn không phải hiện tại hắn một cái bát giai ma pháp sư chiến sĩ có thể sử dụng. Thông qua tư liệu Lam Thiên Vân biết thần khí cũng không phải là tốt nhất tồn tại. Tại phía trên còn có thiên thần khí, màu xanh da trời thần khí, thần tôn khí, về phần tinh thần khí liền không ai có thể xác định có hay không. Lam Thiên Vân không biết hắn hiện tại những vũ khí này tùy tiện một kiện xuất ra đi cũng sẽ làm cho cả đại lục thánh giai cường giả điên cuồng. Đến thánh giai liền có thể sử dụng màu xanh da trời thần khí trở xuống vũ khí, mà tại trong tầng thứ 2 thiên thần khí cùng thần khí là nhiều nhất. Trừ vũ khí bên ngoài Lam Thiên Vân còn phát hiện rất nhiều tu luyện công pháp, bất quá đều là một chút thần giai sau công pháp, hơn nữa còn chỉ là so với bình thường công pháp tốt đi một chút thôi. Chân chính cao cấp công pháp đều là nắm giữ tại một chút màu xanh da trời giới bên trong thế lực lớn trong tay. Phổ thông thần giai chỉ có thể mua một chút cấp thấp công pháp thôi. Bất quá tại màu xanh da trời giới bên trong nếu như ngươi có vượt qua người bình thường thiên phú lời nói, vậy ngươi liền không cần lo lắng công pháp vấn đề. Thiên tài tại bất kỳ địa phương nào đều muốn so với người bình thường nổi tiếng. Lam Thiên Vân còn tìm được một chút nó vật phẩm của hắn, bất quá so với công pháp và vũ khí đến nói những vật kia liền không thể để Lam Thiên Vân động tâm. Bất quá có mấy quyển giới thiệu màu xanh da trời giới sách bị Lam Thiên Vân coi là bà bối. Có mấy bản này sách liền có thể mạo xưng phân hiểu rõ màu xanh da trời giới. Thẳng đến sáng ngày thứ 2 lễ bụt phái người đến gọi Lam Thiên Vân lúc ý thức của hắn mới từ tầng thứ 2 ra. Chương 146, lại về tự du thành. Thông qua tầng thứ 2 Lam Thiên Vân hiểu rõ Thiên Lam giới chỉ cũng không phải là hắn châu nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ thực lực của hắn còn chưa đủ lấy triệt để hiểu rõ cái này có thể làm cho thiên thần giai cường giả coi là bảo bối chất nhẫn. Khi Lam Thiên Vân đi theo thành vệ binh đi tới phủ thành chủ lúc, Lệ Bụt cùng hai gã khác thánh giai đều ở đại sảnh. Nhìn xem Lam Thiên Vân đến, trừ thánh giai bên ngoài tất cả mọi người đứng dậy hướng Lam Thiên Vân chào hỏi. Mặc dù Lam Thiên Vân đấu khí vẫn chỉ là bát giai, nhưng thực lực của hắn lại đã được đến mọi người tán thành. Nói đùa ngay cả cựu giai thượng cấp quang minh ma pháp sư đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng người sẽ đơn giản sao? Lý Yên hiện tại đối Lam Thiên Vân là vạn phân bội phục. Nhìn xem Lam Thiên Vân tiến đến, hắn vội vàng đi lên lôi kéo Lam Thiên Vân tay nói, trời xanh ngươi đến, chúng ta liền chờ ngươi. Tốt, hiện tại ngươi đã đến. Vậy chúng ta cũng muốn xuất phát. Chúng thần nhiệm vụ a. Thật làm cho người chờ mong, hy vọng nhiệm vụ lần này có thể làm cho ta đột phá đi. Lam Thiên Vân đối Lý Yên tính cách cũng tương đối thích, vội vàng cười nói, tin tưởng Lý đại ca ngươi một nhất định có thể đột phá. Lúc này Lễ Bụt cùng hai gã khác thánh giai lộ đức, so ngươi cũng nói, tốt, hiện tại chúng ta nên xuất phát. Mục tiêu phi đằng thành. Lam Thiên Vân cùng Dũng Sĩ thành ba vị thánh giai cường giả tăng thêm hai tên cựu giai thượng cấp cao thủ cùng lúc xuất phát. Tòng ma thú nhân nhà ra còn không có một năm lại muốn đi vào. Lam Thiên Vân cảm thấy mình cùng ma thú xâm lâm còn rất có duyên. Lễ Bụt lúc rời đi không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là để quản gia nói hắn đang tu luyện. Một nhóm sáu người nhanh chóng hướng phi đằng thành bay đi. Có ba vị thánh giai cường giả tại, chúng tốc độ của con người so với bình thường phi hành ma thú cũng muốn nhanh rất nhiều. Lam Thiên Vân lúc đến đi 3 ngày đường mới vừa tới Dũng Sĩ Thành, mà trở lại lúc dùng nửa ngày liền đến Phi Đằng Thành. Đây chính là thánh giai cường giả thực lực, bất quá Lam Thiên Vân cũng không kỳ quái. Lúc trước Âu Phổ dẫn hắn về gia tộc lúc tốc độ so hiện tại Lệ Bụt còn nhanh hơn một phân đâu. Mọi người đuổi tới Phi Đằng Thành lúc liền trực tiếp hướng ma pháp truyền tống trận đi đến. Không có chút nào dừng lại, mà Lam Thiên Vân cũng bởi vì cải biến dung mạo không có bị Phi Đằng Thành thủ vệ phát hiện. Lam Thiên Vân nhìn xem cửa thành thiếp chân dung cũng phi thường kinh ngạc, mặc dù nghĩ tới mình rời đi sẽ để cho tứ đại đế quốc khẩn trương tìm kiếm chính mình. Nhưng nhìn xem thủ vệ cẩn thận kiểm tra, Lam Thiên Vân cũng tại may mắn mình có thể cải biến dung mạo. Ma pháp truyền tống trận một đạo bạch quang hiện lên, Lệ Bụt dùng hắn thánh giai đặc quyền để ma pháp trận vì 6 người đơn độc mở ra. Tự du thành ma pháp trận bên ngoài, Lam Thiên Vân nhìn xem quen thuộc đường đi, nghe khí tức quen thuộc. Ta lại trở về. Không biết tiểu điệp hiện tại thế nào?
Ai?
Lần này vừa đi liền muốn nhiều năm, đợi lát nữa hay là đi học viện một năm đi. Lệ Bụt cũng không biết bên người trời xanh chính là gần nhất đại lục ở bên trên danh tiếng chặt nhất Lam Thiên Vân. Bắt giai người thi đấu quán quân, để Lam Thiên Vân cùng Lam Thiên gia tộc danh chấn đại lục. Hiện tại Tự Du học viện đã vững vàng ngồi tại đại lục thứ nhất học viện vị trí bên trên. Tứ đại đế quốc mặc dù không hy vọng nhìn thấy cục diện như vậy, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Ai để người ta có một cái học viên giỏi a? Tứ đại đế quốc trừ đại đế cùng số ít mấy vị thánh giai biết Lam Thiên Vân thiên phú cùng thân phận bên ngoài, những người khác không biết Lam Thiên Vân sự tình. Mà tứ đại đế quốc đại đế cũng không có ngăn cản một số người đi điều tra Lam Thiên Vân. Đối bọn hắn đến nói Lam Thiên gia tộc người là tuyệt đối nhân vật nguy hiểm, nếu như không phải là bởi vì Lam Thiên Vân thiên phú quan hệ đến bọn hắn đột phá thánh giai, khả năng hiện tại Lam Thiên Vân đã bị giết vô số lần đi. Lần này chúng thần nhiệm vụ bị tứ đại đế quốc coi là một cơ hội, nếu như có thể tại nhiệm vụ bên trong thu hoạch được đột phá thánh giai công pháp, kia Lam Thiên Vân cũng không có tồn tại tất yếu. 10.000 năm trước đại lục chúa tể con cháu tại tứ đại đế quốc trong mắt còn có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng Lam Thiên Vân lại không phải bọn hắn có thể bỏ mặc, bởi vì Lam Thiên Vân thiên phú biến thái. Chính là đại lục từ trước tới nay thiên phú người tốt nhất, sợ là cũng không thể cùng Lam Thiên Vân tướng so đi. Mặc kệ tứ đại đế quốc dự định như thế nào đối phó Lam Thiên Vân, dù sao hiện tại Lam Thiên Vân là không có để ý Lễ Bụt mang theo 5 người đi thẳng tới đại lục thành thị lớn thứ nhất phủ thành chủ. Nói là phủ thành chủ kỳ thật cũng chính là hai đại công hội trưởng lão ngừng chân địa phương. Ma pháp công hội cùng dòng binh công hội có thể nói là tự du thành người thống trị tuyệt đối. Bọn hắn người quản lý tự du thành hết thảy. Khi 6 người tiến vào phủ thành chủ lúc, bên trong đã phi thường náo nhiệt. Một cái thánh ma đạo nhìn xem tiến đến 6 người đầu tiên là không để ý, về sau nhìn thấy Lễ Bụt sau liền trực tiếp tới nói, "Ha ha, Lễ Bụt ngươi một tên tiểu tử cũng tới à? Thế nào lần này mang người thực lực đủ mạnh đi?" Không phải thế nhưng là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào nha. Nói liền hướng Lam Thiên Vân nhìn lại. Hiển nhiên, xem ra chỉ có mười mấy tuổi Lam Thiên Vân ở trong mắt người nọ thấy thế nào cũng không phải một cái đáng giá chú ý cao thủ. Lệ Bụt đương nhiên cũng biết ý của người nọ, bất quá hắn lại không nói gì thêm chỉ là thản nhiên nói, Long Phi tiểu tử ngươi hay là đem mình người xem trọng lại nói cái khác ra. Ta mang tới tốt là thực lực gì chính ta rõ ràng nhất. Đến lúc đó làm nhiệm vụ lúc chúng ta liền đều biết hai người lợi hại hơn. Được xưng là Long Phi Thánh Ma Đạo cũng nói, đúng. Ngươi Lệ Bụt dù nói thế nào cũng là một cái thánh giai thượng cấp cường giả. Chọn ngươi cũng làm sao lại xảy ra vấn đề đâu. Xem ra là ta nghĩ nhiều. Ha ha, vậy chúng ta ngay tại nhiệm vụ bên trong thấy rõ ràng. A, nhiều sớm nói cho ngươi đi. Ta người là một tên cựu giai thượng cấp hỏa ma. Ha ha, nhắc nhở ngươi người phải chú ý. Không phải tại nhiệm vụ bên trong thế nhưng là sẽ không quản sinh tử nha. Ha ha. Long Phi cười lớn rời đi. Lưu lại sắc mặt tái xanh 6 người, Lệ Bụt hung hăng nói, Long Phi. Lần này ta muốn ngươi mất đi hết thảy thu hoạch được nhiệm vụ bên trong đồ vật cơ hội. Trời xanh, đến lúc đó ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là đem cái kia hỏa ma giải quyết, không có vấn đề à? Lam Thiên Vân cười nói, một cái cựu giai hỏa ma còn không có gì thật là phép lối. Giải quyết hắn là rất dễ dàng. Bất quá là tại không có những người khác hỗ trợ tình huống dưới. Nghe Lam Thiên Vân nói như vậy những người khác cũng thầm giật mình, mặc dù bọn hắn đối Lam Thiên Vân thực lực rất xem trọng, nhưng đối phương lại là một cái hỏa ma, lực công kích mạnh nhất tồn tại. Chính là Lý Hiên cùng Vương hai lựa người cũng phải cẩn thận một chút mới có thể giải quyết đối phương a. Thế nhưng là Lam Thiên Vân lại nói một mình hắn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Biến thái, mấy người đều vì Lam Thiên Vân thực lực cảm thấy kinh ngạc. Lệ Bụt mang theo 5 người ở đại sảnh cùng nhớ sau liền trực tiếp hướng phía sau nhà ở đi đến. Lam Thiên Vân nhưng không có cùng mọi người cùng đi, Lệ Bụt đại nhân, ta muốn đi nhìn một chút một người bằng hữu của ta. Cho nên bên trong không cùng các ngươi cùng một chỗ. Đến xuất phát trước ta sẽ trở về. Lệ Bụt cũng không có cự tuyệt, nói, tốt ta. Chính ngươi chú ý an toàn. Ta nghĩ tại tự du thành bên trong trừ người không sợ chết dám động thủ bên ngoài những người khác còn không dám động thủ đi. Huống hồ hai đại công hội nhiều như vậy thánh giai cũng không phải bài trí. Lam Thiên Vân đáp ứng sẽ không đi gây chuyện sau liền trực tiếp rời đi phủ thành chủ, hướng tự du học viện nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy cửa học viện lúc, Lam Thiên Vân từ mang bên trong lấy ra một khối kim sắc bảng hiệu sau liền trực tiếp đi vào. Cái này đối cái khác người mà nói là vạn phân khó khăn tự du học viện đại môn tại Lam Thiên Vân mắt bên trong lại là vận rủi bất luận cái gì lực cản. Lam Thiên Vân nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc đi tới hắn ở trong học viện nơi ở bên hồ phòng nhỏ. Mà lúc này bên hồ phòng nhỏ bên trong một cái mỹ lệ thiếu nữ chính nhìn xem phương xa ngẩn người. Thiên Vân ngươi tại sao không có giống như những người khác trở về đâu? Ngựa hách viện trưởng đại nhân nói ngươi có chút việc phải xử lý sẽ tối nay trở về, thế nhưng là đây đã là hơn một tháng. Ngươi đều còn không có tin tức, hôm qua Âu Phổ đại nhân cũng tới thăm ngươi trở về không có. Ngay cả Âu Phổ đại nhân cũng không biết tin tức của ngươi, xem ra ngươi lúc rời đi không có nói cho bất luận kẻ nào đi. Ngươi biết ta hiện tại rất nhớ ngươi sao? Thiếu nữ tự nhủ. Chỉ là nàng không biết lúc này ở sau lưng nàng chính vô một người yên lặng nghe lời nàng nói. Chương 147, cáo biệt giai nhân. Lam Thiên Vân tâm lý phi thường ấy nấy, hai người nhận biết thời gian 7 năm mà mình cũng chỉ có không đến thời gian 1 năm cùng người trước mắt nhi cùng một chỗ. Ma thú xâm lâm 6 năm tu luyện cứ việc để Lam Thiên Vân thu hoạch to lớn, nhưng không có bồi bạn người mình yêu mến cùng một chỗ trưởng thành. Mà lần này lại muốn rời khỏi thời gian mấy năm, Lam Thiên Vân tại biết hiện tại Diệp Tiểu Điệp đã không phải là 7 năm trước cái kia mình thích tiểu nữ hài. Nàng bây giờ đã trổ mã dị thường mỹ lệ. Lần trước mình khi trở về Lam Thiên Vũ liền nói với mình nói Tiểu Điệp tại học viện đã bị coi là nữ thần tồn tại. Vô số nam tử muốn có được nàng ưu ái, nhưng mặc kệ là vương tử hay là nhân vật thiên tài đều không có người nào có thể có được Diệp Tiểu Điệp một tia cười yếu ớt. Thời gian 6 năm không có ở trước mặt mọi người cười qua nữ thần đột nhiên trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Trên mặt nhiều một tia nụ cười nhàn nhạt. Bất quá ai cũng không biết là vì cái gì, bởi vì Lam Thiên Vân tư liệu tại học viện bên trong bị liệt là tuyệt đối bảo mật. Trừ Lam Thiên Vũ cùng Lam Thiên Tuyết biết cái này là bởi vì chính mình đệ đệ bên ngoài. Không có bất kỳ người nào biết Diệp Tiểu Điệp đột nhiên nhiều cười là bởi vì một cái 6 năm trước từ học viện bên trong đột nhiên biến mất người. Bất quá có một ít tại 6 năm trước nghe nói qua Lam Thiên Vân học viên hay là đoán được một chút cái gì. Thế nhưng là để chúng học viên không hiểu chính là nữ thần gần nhất một tháng vì sao lại không có vẻ tươi cười xuất hiện. Diệp Tiểu Điệp một cái bị tự du học viện học viên coi là nữ thần nữ hài bây giờ lại bởi vì tưởng niệm người yêu mà lệ rơi đầy mặt. Cái này nếu để cho nữ thần hộ vệ đoàn biết lời nói, khả năng lại sẽ xuất nay ra lệnh cho người kích động hình tượng. Chậm rãi tới gần người yêu Lam Thiên Vân cố gắng khống chế không để cước bộ của mình phát ra một điểm thanh âm. Ngay tại Diệp Tiểu Điệp chuẩn bị đứng dậy lúc, đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy. A! Đột nhiên bị một cái người xa lạ ôm lấy Diệp Tiểu Điệp lập tức liền hét lên. Thế nhưng là tại nghe phía sau người thanh âm sau nàng liền không lại gọi tới. Đừng núp đích, là ta. Lam Thiên Vân tại Diệp Tiểu Điệp sau lưng ôn nhu nói. Thiên Vân, là ngươi sao? Ngươi trở về. Ô ô ô ô ô. Nói Diệp Tiểu Điệp liền khóc lên. Mình ngày đêm tưởng niệm người rốt cục trở về. Cứ việc chỉ là mới chia lìa hơn một tháng, nhưng đối với nàng mà nói lại là có so thời gian 6 năm càng lâu tưởng niệm. Lam Thiên Vân đem Diệp Tiểu Điệp thân thể quay tới, hai người mặt đối mặt nhìn chăm chú lên. A, Thiên Vân mặt của ngươi làm sao? Làm sao biến thành dạng này rồi? Lam Thiên Vân lúc này mới phát hiện mình còn không có đem dung mạo biến tới. Lam Thiên Vân tay hướng trên mặt sờ một cái, cười nói ha ha, tốt chưa cái gì, đây chỉ là vị này một chút đặc thù sự tình ta không thể không cải biến dung mạo. Hôm nay ta cũng là vụng trộm trở về. Ngày mai ta muốn đi. Nói đến đây bên trong Lam Thiên Vân thanh âm cũng có chút thấp. Quả nhiên, nghe tới Lam Thiên Vân vừa trở về lại muốn rời khỏi, Diệp Tiểu Điệp liền không an nhàn. Lớn tiếng nói, cái gì? Ngươi ngày mai sẽ phải đi. Vì cái gì a? Đến cùng chuyện gì xảy ra, để ngươi như thế chôn chôn tránh tránh. Mặc dù tâm lý phi thường khó chịu, nhưng Diệp Tiểu Điệp lại hay là vô cùng lý trí mà hỏi. Lam Thiên Vân đem gần nhất phát sinh sự tình một đôi Diệp Tiểu Điệp nói. Khi Lam Thiên Vân nói đến tứ đại đế quốc tại bốn phía tìm hắn cùng một chút thế lực lớn muốn ra tay với hắn lúc, Diệp Tiểu Điệp tâm một mực nhảy không ngừng. Hiểu rõ Lam Thiên gia tộc tình huống Diệp Tiểu Điệp cũng biết tứ đại đế quốc đối Lam Thiên Vân ý vị như thế nào. Cuối cùng khi Lam Thiên Vân nói xong lúc Diệp Tiểu Điệp đã không có có chút. Nàng biết Lam Thiên Vân chỗ gánh chịu trách nhiệm là cỡ nào lớn. Toàn cả gia tộc thịnh vượng đều ký thác vào hắn trên người một người. Mà chúng thần nhiệm vụ bởi vì quan hệ đến một chút thánh giai bí mật, cho nên Lam Thiên Vân cũng không có toàn bộ nói cho Diệp Tiểu Điệp. Chỉ nói là mình muốn đi làm một cái quan tại Lam Thiên gia tộc tổ tông nhiệm vụ. Diệp Tiểu Điệp cứ việc phi thường không bỏ, nhưng hay là không nói gì thêm. Vì hai người về sau hạnh phúc, hiện tại tổn thất chút thời gian tính là gì? Đại lục người bình thường đều có thể sống 300 tuổi khoảng chừng, cho nên đối với nàng mà nói thời gian mấy năm cũng là rất nhanh. Huống hồ Lam Thiên Vân thực lực đã càng ngày càng không phải nàng có thể so sánh, mấy năm này mặc dù nàng cũng rất cố gắng, nhưng vẫn là tiến bộ phi thường chậm chạp. Lấy nàng cấp 4 thiên phú tại 17 tuổi đạt tới thất giai đã rất không tệ. Đây đã là một cái cấp 7 thiên phú mới có thể đạt tới tình trạng. Lam Thiên Vân không có cho bất luận cái gì thánh khí cho Diệp Tiểu Điệp. Lấy nàng thực lực bây giờ dùng kia đem kim khí ma pháp trượng là thích hợp nhất. Bất quá trước kia bởi vì màu xanh da trời công pháp điều kiện tu luyện là phi thường khó khăn, cho nên trời xanh công pháp là thích hợp nhất nàng. Lam Thiên Vân tu luyện màu xanh da trời công pháp là khác biệt cùng phổ thông màu xanh da trời giới công pháp. Kia là chỉ có siêu cấp thiên phú người mới có thể tu luyện công pháp. Tàn hồn cũng là trong lúc vô tình đạt được. Bất quá lấy thiên phú của hắn cũng chỉ có thể nhìn không thể tu luyện. Kia công pháp đối với hắn không trọng yếu, cho nên mới sẽ nhét vào tầng thứ nhất mà không phải tầng thứ hai nơi xa. Bất quá lần này Lam Thiên Vân tại tầng thứ hai trong thạch thất tìm được rất nhiều phổ thông màu xanh da trời giới công pháp, là người bình thường có thể tu luyện. Lam Thiên Vân tại về tự du thành trên đường liền vì Diệp Tiểu Điệp tìm một bản đối nàng bây giờ tốt nhất ma pháp tu luyện công pháp. Theo Lam Thiên Vân đoán chừng bản này màu xanh da trời giới công pháp hẳn là có thể so trời xanh công pháp nhanh 3 lần trở lên. Bởi vì đây là đặt ở tầng thứ hai công pháp, trước kia Lam Thiên gia tộc tổ tông bởi vì không có đạt được mở ra tầng thứ hai phương pháp, cho nên chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất công pháp. Hiện tại trời xanh công pháp kỳ thật chính là Thiên Lam giới tầng thứ nhất phổ thông công pháp. Bất quá Lam Thiên Vân bởi vì đã thu hoạch được tàn hồn tán thành, cho nên có thể đủ tiến vào tầng thứ hai. Hiện tại Lam Thiên gia tộc công pháp cũng nên đổi một cái. Đại lục những người khác còn đang vì có thể thu hoạch được 6 thế lực lớn đỉnh cấp pháp mà cố gắng thời điểm, Lam Thiên Vân lại tại suy nghĩ đem gia tộc công pháp đổi thành tốt hơn. Đây chính là người so với người làm người ta tức chết ta. 10.000 năm trước có thể đột phá thánh giai đỉnh cấp công pháp đã bị Lam Thiên Vân tự động từ bỏ. Mà cái này từ bỏ công pháp liền là lúc sau ứng phó 6 thế lực lớn bằng vào. Cho Diệp Tiểu Điệp màu xanh da trời giới phổ thông công pháp về sau, Lam Thiên Vân lại phân biệt tìm 2 bản công pháp cho Lam Thiên Vũ cùng Lam Thiên Tuyết chuẩn bị kỹ càng để Diệp Tiểu Điệp cho bọn hắn. Về phần những người khác hiện tại Lam Thiên Vân còn không có ý định đem màu xanh da trời giới công pháp công bố ra ngoài. chỉ có gia tộc Hạch Tâm thành viên mới có thể tu luyện. Mà Lam Đại Tam huynh đệ Lam Thiên Vân cũng dự định đem trời xanh công pháp đỉnh cấp bộ phân cho bọn hắn. Hiện tại có tốt hơn công pháp, trời xanh công pháp cũng khỏi phải coi là bà bối. Mà Hổ Báo hai huynh đệ còn chỉ có thể tu luyện trời xanh công pháp cao cấp. Mặc dù bọn hắn đã lấy màu xanh ra trời thần tôn danh nghĩa phát lời thề, nhưng vẫn là lại muốn vân vân. Nếu như bọn hắn có thể tại Lam Thiên Vân làm xong nhiệm vụ khi trở về cùng Lam Đại Tam người đem gia tộc thế lực phát triển lớn, Lam Thiên Vân sẽ không chút do dự đem trời xanh đỉnh cấp công pháp cho bọn hắn tu luyện. Làm xong đây hết thể về sau, Lam Thiên Vân cũng coi như yên tâm. Chí ít tại hắn sau khi đi gia tộc thế lực cũng sẽ không đình chỉ phát triển. Mà gia tộc nhân viên chủ yếu cũng đã tu luyện tốt hơn công pháp. Đặc biệt là thiên phú tương đối thấp Diệp Tiểu Điệp cùng Lam Thiên Tuyết cũng khỏi phải vì thiên phú thấp mà lo lắng. Có màu xanh ra trời phổ thông công pháp các nàng chí ít cũng có thể đạt tới thánh giai. Mà lại tốc độ tu luyện lại còn không so với bình thường cấp 7 thiên phú người thấp. Giao phó xong hết thể về sau, Lam Thiên Vân đột nhiên đối một mặt khiếp sợ Diệp Tiểu Điệp nói, tốt hiện tại không có chuyện gì, chúng ta cũng nên chìm vào giấc ngủ đi. Ha ha, rất lâu không có ôm ngươi ngủ đều tốt không được tự nhiên a. Tiểu Điệp, chúng ta ngủ đi. Diệp Tiểu Điệp còn đắm chìm trong Lam Thiên Vân nói tới màu xanh ra trời giới sự tình bên trong, đột nhiên nghe tới đi ngủ mặt trực tiếp liền đỏ lên. Mặc dù bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng một chỗ ngủ, tương phản còn ngủ vô số lần, nhưng vẫn là xử nữ Diệp Tiểu Điệp hiện tại cũng có chút xấu hổ. Thiên Vân, hiện tại còn sớm, chúng ta hay là chờ một chút đi. Ân, được không? Nhìn Lam Thiên Vân vẫn một mặt mỉm cười nhìn mình, Diệp Tiểu Điệp cũng không còn thận trọng, nói, tốt à, muốn ngủ là ngủ đi, nếu như không ngủ coi như phải đợi mấy năm. Lam Thiên Vân đương nhiên là nghe theo người thương lời nói, tại Diệp Tiểu Điệp thét lên bên trong một đêm ôm lấy nàng liền hướng bên giường đi đến. Tận lực bồi tiếp một phòng tiếng thở dốc, bất quá Lam Thiên Vân cũng không có để Diệp Tiểu Điệp, bởi vì hắn không biết mình đi lần này phải bao lâu, mà nếu để cho một cái nữ hài tử lộ sắc thành nữ nhân lời nói, cái kia không có người tới nhuần cô độc vượt qua mấy năm là phi thường thống khổ. Lam Thiên Vân tại sáng sớm ngày thứ hai lúc, không có để cho tỉnh Diệp Tiểu Điệp trực tiếp liền rời đi. Đối Lam Thiên Vân đến nói, hiện tại nhi nữ tỉnh trường còn không phải hắn sinh hoạt, tăng cường thực lực mới là hắn nhiệm vụ. Chương 148, tỉnh lại gia tộc. Lam Thiên Vân mặc dù cải biến dung mạo, nhưng hắn lại không biết mình tiến vào tự du học viện thời điểm liền đã bị người phát hiện. Âu Phổ biết Lam Thiên Vân đột nhiên biến mất vì tránh né tứ đại đế quốc cùng thế lực khác. Bất quá Âu Phổ cũng biết Lam Thiên Vân vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ bỏ Diệp Tiểu Điệp. Cho nên Âu Phổ khi biết Lam Thiên Vân tại Phi Đằng Thành đột nhiên biến mất tin tức sau chỉ có một người đi tới tự du học viện. Cái này hơn một tháng thời gian Âu Phổ một mực tại bên hồ phòng nhỏ trông coi. Hắn biết Lam Thiên Vân khẳng định sẽ xuất hiện. Quả nhiên hôm qua đột nhiên một cỗ khí tức quen thuộc xâm nhập tinh thần của hắn quan sát trong phạm vi. Bất quá khi thấy đã cải biến dung mạo Lam Thiên Vân lúc, Âu Phổ cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại lục ở bên trên còn có thể cải biến một cái dung mạo cùng khí tức công pháp. Mặc dù ma pháp công hội cũng có thể cải biến dung mạo dược phẩm, nhưng vậy cũng chỉ có thể ngăn cản người bình thường xem. Liên Âu Phổ biết đại lục ở bên trên còn không có ai có thể dựa vào ma pháp dược phẩm cải biến dung mạo giấu giếm được thánh giai cường giả. Trừ phi là tinh thần lực của ngươi so xem người mạnh, nếu không thì tuyệt đối không thể có thể. Thế nhưng là Lam Thiên Vân lại làm được khí tức cùng dung mạo sau giấu giếm được thánh giai cường giả. Nếu như không phải Âu Phổ bởi vì cùng Lam Thiên Vân cùng một chỗ ở chung thời gian 6 năm, hắn cũng không có khả năng phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện nam tử là Lam Thiên Vân. Âu Phổ nhìn xem có thể lừa qua thánh giai tinh thần lực xem Lam Thiên Vân, cũng hơi thả buông lòng xuống. Dạng này Lam Thiên Vân liền có thể khỏi phải lo lắng tứ đại đế quốc tìm tới hắn. Mà lại ma pháp công hội cũng không có quy định nhất định phải tìm tới Lam Thiên Vân, những lao giả kia thế nhưng là biết nhiệm vụ lần này tầm quan trọng. Nếu như lần này có thể có được đột phá công pháp lời nói, vậy liền khỏi phải lại dựa vào Lam Thiên Vân. Mà khi đó Lam Thiên Vân chính là nhất là thời điểm nguy hiểm. Một cái không có giá trị lợi dụng siêu cấp thiên tài là tuyệt đối không có khả năng để hai đại công hội chịu được. Bọn hắn mặc dù không có tham gia qua 10.000 năm trước khoáng thế chi chiến, nhưng Lam Thiên gia tộc diệt vong cùng bọn hắn cũng là khá liên quan. Bất quá Lam Thiên Vân cũng không biết thôi. Âu Phổ đã đem Lam Thiên Vân xem như cháu trai ruột của mình. Hắn cố ý ở bên hồ phòng nhỏ trông coi cũng là muốn tại Lam Thiên Vân khi trở về ngay lập tức nhìn thấy hắn. Để hắn nhanh tìm một chỗ che giấu, cố gắng tu luyện. Lấy Lam Thiên Vân thiên phú chỉ cần 10 năm liền đem là đại lục trẻ tuổi nhất thánh giai cường giả. Hơn nữa còn là ma pháp đấu khí song chức nghiệp giả. Bất quá tại thấy Phật Lam Thiên Vân sau Âu Phổ ý nghĩ liền đổi thay đổi, lấy hiện tại Lam Thiên Vân dáng vẻ đã không ai có thể phát hiện thân phận chân thật của hắn. Mà lại hắn cũng nghe đến Lam Thiên Vân muốn tham gia chúng thần nhiệm vụ, có lẽ đây là một cái cơ hội cũng có nói. Mấy vạn năm trước đại lục chúng thần giai cường giả cộng đồng bố trí nhiệm vụ như thế nào đơn giản như vậy. Chí ít ma pháp công hội tư liệu bên trong là yêu cầu công hội muốn toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó sẽ thu hoạch được không tưởng được đồ vật. Cho nên lần này ma pháp công hội phái ra đại lục ở bên trên tất cả thế lực bên trong cường đại nhất đội ngũ. Bởi vì hiện tại đại lục thánh giai cường giả có 4 phần có 1 đô là ma pháp công hội. Cho nên Lam Thiên Vân áp lực vô cùng lớn. Âu Phổ vốn là dạng muốn Lam Thiên Vân dùng hắn mua cái danh ngạch đi tham gia. Nhưng là bây giờ Lam Thiên Vân đã dùng một cái khác thánh giai danh ngạch tham gia. Âu Phổ cũng chỉ đành để hắn một cái trung thành nhất thuộc hạ tham gia. Nhìn xem thân ảnh dần dần trở thành nhạt Lam Thiên Vân, Âu Phổ thấp giọng nói, "Thiên Vân, hy vọng ngươi có thể tại khi trở về cho ta một kinh hỉ đi." 6 năm ma thu xâm lâm tu luyện đã để ngươi có được cứng rắn nhất cơ sở. Tiếp xuống chính là ngươi toàn lực trưởng thành thời điểm, bất quá cũng là nhất thời điểm nguy hiểm. ta đã không thể giúp ngươi nhiều ít. Nhiệm vụ lần này cũng chỉ có dựa vào chính ngươi. Bất quá lấy ngươi kỹ xảo chiến đấu chính là bốn tên cựu giai thượng cấp cũng chưa chắc có thể lưu lại ngươi đi.
Ai?
Đến lúc đó vẫn là gọi cẩn thận giúp hắn một đêm đi. Khi Lam Thiên Vân trở lại tự du phủ thành chủ nơi ở bên trên, Lệ Bụt đã tỉnh. Nhìn xem từ bên ngoài trở về Lam Thiên Vân nói, trời xanh chuyện của ngươi xử lý hết à? Lam Thiên Vân nói, xong xuôi, thành chủ đại nhân. Mặc dù Lệ Bụt gọi Lam Thiên Vân hô đại ca, nhưng Lam Thiên Vân hay là lấy thực lực làm tuân thị. Đại lục ở bên trên không có có tuổi tác nói chuyện, chỉ có thực lực ta đây nói. Một người tuổi tác cũng không thể đại biểu cái gì, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy. Thực lực mạnh người chính là so những người khác muộn mấy trăm tuổi cũng giống như vậy hô cái tên. Mà tuổi đời này lớn người thấy thực lực mạnh thời niên thiếu cũng muốn gọi lại nhân. Đây chính là mạnh được yếu thua thế giới. Lệ Bụt cũng chưa từng có hỏi Lam Thiên Vân buổi tối hôm qua đi làm cái gì, chỉ là đạo, xong xuôi liền tốt, chờ hôm nay tất cả mọi người đến đông đủ sau liền xuất phát. Chúng ta tất cả thánh giai liền muốn đưa các ngươi đi ma thú xâm lâm. Chúng ta chỉ có thể mang các ngươi đến ma thú xâm lâm trung ương bên ngoài địa phương. Về phần tiến vào trong ma thú rừng rậm ương cũng chỉ có thể dựa vào mọi người thiên phú. Bất quá Lệ Bụt một chút cũng không lo lắng Lam Thiên Vân sẽ tiến vào không đến trong rừng rậm ương. Mà lại tứ đại đế quốc cũng đồng dạng sẽ chú ý nhiệm vụ lần này tham gia nhân viên. Bất quá còn tốt chính là đại lục chỉ có ma pháp công hội thánh giai nhiều nhất, nếu như tứ đại đế quốc thánh giai đủ nhiều lời nói vậy chúng ta nhưng là không còn cơ hội. Lam Thiên Vân cũng biết toàn bộ đại lục thánh giai có 4 phần có 1 đô là ma pháp công hội người. Bất quá tham gia nhiệm vụ chỉ là cựu giai mà thôi, lấy hiện tại Thiên Lam giới năng lực phòng ngự. Lam Thiên Vân hoàn toàn có lòng tin tại cựu giai trong cao thủ ở vào thế bất bại. Bất quá có một ít chuyện Lam Thiên Vân cũng không thể đoán trước, Thiên Lam giới mặc dù có thể thuần gian di động, nhưng đó là ngẫu nhiên. Lấy hiện tại Lam Thiên Vân thực lực còn không có triệt để nắm giữ nó, cho nên vận khí không tốt, Lam Thiên Vân có thể sẽ trực tiếp di động đến một đống cựu giai bên trong. Lư So cùng Lộ Đức cũng hết sức coi trọng Lam Thiên Vân, không biết tính sao bọn hắn tại Lam Thiên Vân trên thân nhìn thấy một loại những người khác không có có đồ vật. Lý Hiên cùng Vương Hai Lượng người bị mệnh lệnh tại Ma Thú Xâm Lâm thời điểm muốn toàn lực trợ giúp Lam Thiên Vân. Mặc dù hai người so Lam Thiên Vân kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không có cách nào. Ai kêu Lam Thiên Vân thiên phú biến thái như vậy đâu? Lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu đã để Lam Thiên Vân đủng có khác biệt tại cựu giai cao thủ tiềm lực. Lệ Bụt bọn họ cũng đều biết Lam Thiên Vân khẳng định lại là đại lục ở bên trên một cái tân tinh. Nhưng ba người nghĩ mãi mà không rõ dạng này thiên tài là thế nào từ ma pháp công hội kiểm trắc bên trong độ an toàn qua. Tại Lệ Bụt xem ra, ma pháp công hội lúc trước kiểm trắc thiên phú thời điểm Lam Thiên Vân thiên phú như vậy hẳn là sẽ bị tất cả thế lực tranh nhau muốn a. Thế nhưng lại chưa nghe nói qua bất kỳ một cái nào thực lực có dạng này một thiên tài tồn tại. Duy nhất một vị đại lục siêu cấp thiên tài Lam Thiên Vân là không có người có thể so sánh với. Mới 14 tuổi liền đạt tới bát giai. Lệ Bụt làm sao cũng sẽ không đem trước mắt trời xanh xem như cái kia tự du học viện Lam Thiên Vân. Mà lại hai người tuổi tác cũng chênh lệch rất lớn, bề ngoài cũng không giống nhau. Trời xanh, ngươi cùng Lam Thiên Vân là cùng một gia tộc à? Lệ Bụt đột nhiên hỏi. Lam Thiên Vân tâm lý cười thầm chúng ta đâu chỉ là cùng một gia tộc, còn là cùng một người đâu. Đúng, chúng ta là cùng một gia tộc. Bất quá ta cũng không có giống như hắn đi ma pháp công hội kiểm trắc. Cho nên thiên phú của ta cũng không có bị bất kỳ thế lực nào biết. Lam Thiên Vân là gia tộc hy vọng, ta cùng hắn so cách biệt quá xa. Hắn mới 14 tuổi liền lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu, ta thế nhưng là 18 tuổi mới lĩnh ngộ. Nghe trời xanh như thế, Lệ Bụt cảm thán Lam Thiên gia tộc thế hệ này thành viên thật sự là không được a. Hai vị trời mới khẳng định sẽ để cho yên lặng đã lâu Lam Thiên gia tộc tỉnh lại. Chương 149, Thánh giai tập hợp. Lệ Bụt mang theo 5 người tới phủ thành chủ trong đại sảnh. Lệ Bụt một đường cùng rất nhiều thánh giai cường giả chào hỏi, mà rất nhiều thánh giai cường giả còn rõ ràng phi thường tôn kính Lệ Bụt. Xem ra Lệ Bụt nhân duyên hay là vô cùng tốt, bất quá đây hết thảy vẫn là phải nhìn thực lực như thế nào. Chính là cùng là thánh giai thượng cấp cường giả thực lực cũng là có chênh lệch cực lớn. Lệ Bụt rõ ràng chính là loại kia đứng tại thánh giai thượng cấp đỉnh cường giả. Làm dũng sĩ thành thành chủ, tại xác định vì thành chủ lúc liền lại nhận đời trước thành chủ khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới sẽ bị xác định là thành chủ người thừa kế. Lam Thiên Vân cũng một đường quan sát đến những này bình thường khó gặp thánh giai các cường giả. Đến kỹ phía dưới Lam Thiên Vân phát hiện, chỉ là từ đại lục các cái địa phương đến tự du thánh giai cường giả liền có không dưới 100 người. Đây là tại thời gian không có đến trước đó. Mà lại tứ đại đế quốc cùng tự du thành hai đại công hội thánh giai cường giả cũng không có tại phủ thành chủ ở lại. Mà những này tự du thánh giai cường giả phổ biến thực lực mạnh mẽ. Cái khác thánh giai cường giả cũng không phải là nói không tự du, mà là bởi vì bọn họ là từ các cái thế lực từ nhỏ bồi dưỡng. Mà lại đại bộ phận phân thánh giai đều là các cái thế lực thành viên dòng chính. Chức trách của bọn hắn chính là tại thế lực cần thời điểm ra phân lực. Lệ Bụt gọi Lam Thiên Vân một mực đi theo bên cạnh hắn, tại bên cạnh thời điểm ra đi liền một đường vì Lam Thiên Vân giới thiệu một chút cường giả. Lam Thiên Vân cũng yên lặng nhớ những cường giả này. Về sau gia tộc quật khởi khẳng định sẽ tiếp xúc những cường giả này. Bất quá bởi vì những cường giả này là tự du, cho nên Lam Thiên Vân cũng không lo lắng sẽ đối địch với bọn hắn. Đột nhiên Lệ Bụt đối Lam Thiên Vân nói, đến trời xanh, ta vì ngươi giới thiệu một vị cường giả. Lam Thiên Vân mau tới tiến đến. Bàn võ, ta giới thiệu cho ngươi một vị thiên tài. Trời xanh, làm là trên đại lục vì số không nhiều thánh giai trở xuống lĩnh nộ kỹ xảo chiến đấu thiên tài. Lam Thiên gia tộc nhân vật thiên tài, cùng khác một thiên tài Lam Thiên Vân là cùng một gia tộc. Tướng so ngươi cũng biết Lam Thiên Vân thiên phú kinh khủng đi. Đây chính là được vinh dự đại lục 10.000 năm qua thiên phú tốt nhất. Lam Trời mặc dù không thể cùng Lam Thiên Vân Thiên Phú tướng so, nhưng cũng so với bình thường cấp 7 Thiên Phú người mạnh rất nhiều. Lệ Bụt có chút tự hào nói, giống như Lam Thiên Vân là đệ tử của hắn đồng dạng, chỉ là hắn cũng biết Lam Thiên Vân chính là trời xanh chính là Lam Thiên Vân, hai người đều là cùng một người. Bàn Võ rõ ràng biết Lam Thiên Vân sự tình, từ khi Đại Lục Học Viện giải thi đấu sau Lam Thiên Vân danh tự đã vang vọng Đại Lục, phàm là tu luyện người liền không có không biết Lam Thiên Vân nhân vật này. Nghe tới Lệ Bụt mang tới người thế mà là cùng Lam Thiên Vân cùng một gia tộc nhân vật thiên tài, Bàn Võ cũng phi thường kinh ngạc. Trời xanh đúng không? Ha ha, không nghĩ tới các ngươi gia tộc thế mà tại thế hệ này ra hai vị thiên tài nhân vật ta. Nghĩ so không ra 10 năm Đại Lục liền sẽ có các ngươi một chỗ cắm rủi. Tương lai khả năng chúng ta những lao gia hỏa này liền không phải đối thủ của các ngươi. Tiểu gia hỏa nỗ lực a. Đạt tới thánh giai đỉnh cấp mới có tư cách trong tương lai Đại Lục nói chuyện a. Nhiệm vụ lần này về sau Đại Lục liền sẽ thay đổi một chút. Thần giai. Cỡ nào khiến người hướng tới cảnh giới a. Hy vọng lần này có thể có được đột phá công pháp đi. Hiển nhiên Bản Võ đối Lam Thiên Vân hay là vô cùng xem trọng, hẳn là nói hắn đối Lam Thiên Vân thiên phú phi thường xem trọng. Lam Thiên Vân tôn kính nói, Đàm Vũ đại nhân, thực lực của ngươi đã là Đại Lục cường giả một trong, mà lại nhiệm vụ lần này nói không chừng sẽ có được đột phá công pháp, đến lúc đó các ngài những này khoảng cách thánh giai đỉnh gần nhất cường giả nhất định là trước hết nhất đột phá thánh giai, mà lại Lam Thiên Vân cũng nhất định có thể dựa vào thiên phú đột phá thánh giai, đến lúc đó coi như không có đột phá công pháp cũng nhất định có thể làm cho các ngài đột phá. Bàn Võ cũng biết Lam Thiên Vân thiên phú là có đột phá thánh giai khả năng, nếu như nhiệm vụ lần này không thể được đến đột phá công pháp, kia cũng chỉ có dựa vào Lam Thiên Vân. Sau đó Lam Thiên Vân lại lần lượt cùng rất nhiều thánh giai cường giả kết bạn. Bất quá bây giờ Lam Thiên Vân tại bọn hắn mắt bên trong rõ ràng còn không có bất kỳ cái gì địa vị, cứ việc thiên phú của hắn rất tốt, nhưng thực lực không có đạt bọn hắn cấp bậc kia là không thể nào đạt được bọn hắn tán thành. Ngay lúc này cổng đột nhiên, cái này khiến Lam Thiên Vân cảm thấy phi thường kinh ngạc. Phải biết tự du trong phủ thành chủ hiện tại người, tuy tiện một cái ra ngoài đều là để người bình thường ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là bây giờ chính là những này bị người bình thường coi là không thể ngưỡng vọng tồn tại, lại không để ý hình tượng kêu lên, mà lại còn giống như là vì một người nào đó đến hưng phấn cầm rú. Một đám thực lực thấp nhất cũng là kiểu giai lính đánh thuê lại tại vì một cái người thét lên, cái này nếu như bị người bình thường biết khả năng lại sẽ khiến doanh động. Lệ Bụt sớm liền chạy ra cửa, hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai lại có thể để mọi người dạng này. Đột nhiên lại là một trận cầm rú, Lam Thiên Vân cũng tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Khi Lam Thiên Vân trông thấy bị mọi người bao vây vào giữa người lúc, hắn kinh sợ. Không nghĩ tới thế mà là hắn, người này hẳn là Mãi Ba đi. Ngay cả Âu Phổ Gia Gia đều phải tôn kính người, thực lực chỉ sợ đã đạt tới thánh giai đỉnh đi. Một nhân vật như vậy tại thánh giai bên trong có khá lớn uy tín cũng là phải. Lam Thiên Vân đối Đại Lục đúng vậy sự tình còn không hiểu rõ lắm, hắn cũng không biết Mãi Ba tại ngàn năm trước thanh danh là cỡ nào chỉ sợ, dẫn đến hiện tại uy tín của hắn còn vẫn tồn tại. Không nghĩ tới Mãi Ba đại nhân còn sống, hắn cũng đã có 2300 tuổi đi. Có thể sống đến bây giờ chỉ sợ thực lực của hắn đã là kinh khủng tồn tại. Một cái tại Lam Thiên Vân bên người thánh giai cường giả nói, xem ra Mãi Bạ sự tình tại Đại Lục sự tình tất cả thánh giai trong mắt hay là trọng yếu. Lam Thiên Vân chỉ biết Âu Phổ Gia Gia nhìn thấy Mãi Bạ lúc gọi hắn hội trưởng, xem ra ma pháp công hội chính là nhâm hội trưởng chính là Mãi Bạ đại nhân đi. Lam Thiên Vân nghĩ đến mình kiểm chắc thiên phú lúc Mãi Bạ thế mà tự mình đến một năm, xem ra hắn đối đột phá thánh giai là phi thường xem trọng. Nhiệm vụ lần này chỉ sợ ma pháp công hội nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt đột phá công pháp. Lam Thiên Vân cũng định nhiệm vụ lần này chỉ tìm cùng gia tộc cùng màu xanh ra trời giới có liên quan sự tình. Về phần vật gì khác hắn đã không có tranh đoạt chi ta. Có được Thiên Lam giới bên trong đồ vật sau Lam Thiên Vân đã không đối những cái kia thần giai cường giả lưu lại vật phẩm cảm thấy hứng thú. Thần khí, công pháp, tinh thạch những này bị những người khác coi là hiếm vật đồ vật, Lam giới tầng thứ 2 lại có một đồng lớn. Hơn nữa còn là so Đại Lục đúng vậy vật phẩm tốt hơn nhiều màu xanh ra trời giới đồ vật. Lam Thiên Vân khi nhìn đến Mãi Bạ lúc liền đem khí tức linh hồn của hắn che lại. Bởi vì Mãi Bạ thực lực nguyên nhân Lam Thiên Vân không thể không cẩn thận. Bất quá Mãi Bạ đang trả lời mọi người vấn đề, cũng không có hướng Lam Thiên Vân một cái phương hướng nhìn. Theo Mãi Bạ cùng nhau người đều là thánh giai đỉnh cường giả. Mặc dù tuổi của bọn hắn không có Mãi Bạ lớn như vậy, nhưng thực lực cũng đã để bọn hắn có tư cách cùng Mãi Bạ đứng cùng một chỗ. Mà ở đại sảnh bên trong những người khác mặc dù cũng là thánh giai, nhưng tại thời khắc này nhưng không có một vị thánh giai dám nói mình thực lực có thể cùng Mãi Bạ tương so. Lúc này Mãi Bạ nói, "Tốt, các ngươi đều đi vào đi." Lại đứng tại cửa ra vào khả năng liền giữ cửa cho chắn. "Ta biết các ngươi phi thường muốn biết chuyện của ta, nhưng vẫn là đi vào rồi nói sau." Nghe tới Mãi Bạ lời nói, mọi người mới chậm rãi lui vào phủ thành chủ trong đại viện. Bởi vì quá nhiều người, phủ thành chủ đại sảnh đã không thể chứa nạp nhiều người như vậy. Mọi người cùng đi đến trong đại viện lúc Lam Thiên Vân cũng cùng theo tiến vào bên trong đám người mặt chậm rãi quan sát đến Mãi Bạ. "Ta vẫn là trước cho các ngươi nói một chút ta thực lực bây giờ đi. Thánh giai đỉnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Hiện tại đại lục cùng ta đồng dạng thực lực thánh giai còn có mấy cái. Nhiệm vụ lần này đối ta quan hệ trọng đại, cho nên mới sẽ về tự du thành một năm. Ma pháp công hội trên tư liệu nói chúng thần nhiệm vụ là phân tốt nhỏ cỡ nào nhiệm vụ. Bất luận cái gì đoàn đội đều có thể tự du tham gia nhiệm vụ, bất quá không có thực lực lại chỉ có thể bị ngược." Lam Thiên Vân biết đạo chúng nhân phi thường trọng thị đột phá công pháp, nhưng từ cái hiện tượng này nhìn nhưng lại không thể không nói Lam Thiên gia tộc là may mắn. Có Thiên Lam giới tầng thứ 2 vật phẩm Lam Thiên gia tộc đã có khôi phục 10.000 năm trước huy hoàng điều kiện. Mại bạ qua rất lâu mới thoát khỏi mọi người dây dưa. Đột nhiên mại bạ nhướng mày, con mắt hướng bốn phía nhìn. Tinh thần lực toàn lực tìm kiếm, ngay tại vừa rồi mại bạ rõ ràng cảm nhận được một tia làm chính mình trung thân khó quên người tinh thần lực. Bất quá đột nhiên lại không gặp. Lam Thiên Vân trong đám người khẩn trương cúi đầu, vừa rồi may mắn hắn phản ứng nhanh. Không phải hiện tại khả năng đã bị mại bạ phát hiện. Sau đó một ngày phủ thành chủ không ngừng có thánh giai cường giả mang theo mình người đến. Lam Thiên Vân tại xế chiều lúc liền một mình đi, với hắn mà nói chỉ có thánh giai trở xuống mới có thể tham gia nhiệm vụ là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thiên Lam giới di động công năng tại cửu giai trong cao thủ là hoàn toàn có thể thi triển. Mại bạ tại phủ thành chủ đợi trong chốc lát liền rời đi. Bất quá theo thời gian chậm rãi chuyển rời, từ các cái địa phương chạy tới thánh giai cũng càng ngày càng ít. Chỉ có một ít thực lực cường đại thánh giai mới có thể tại ngày cuối cùng đến. Đại lục thánh giai cường giả tại bởi vì nhiệm vụ này vụ mà tập hợp lại cùng nhau. Lam Thiên Vân không ngừng tu luyện cái này đấu khí, mặc dù trong thời gian ngắn là không thể nào đột phá cửu giai, nhưng tu luyện vẫn không thể buông lỏng. Chương 150, chân chính nhiệm vụ. Lam Thiên Vân trở lại tự du thành ngày thứ 3 rốt cục tất cả thánh giai đều đổi tới, mà có chút thánh giai không có tới không coi là. Chỉ là Lam Thiên Vân biết đến thánh giai cường giả liền có 300 nhiều. Mặc dù đã sớm biết đại lục ở bên trên ẩn cư thánh giai cường giả rất nhiều, nhưng nhìn thấy 300 tên thánh giai cùng một chỗ uy áp vẫn là để những này cửu giai cao thủ có chút chịu không được. Chúng thần nhiệm vụ thời gian báo danh đã đến, tất cả muốn tham gia nhiệm vụ thánh giai cường giả đều mang mình người đến tự du phủ thành chủ. Ma pháp công hội cùng dòng binh công hội bao quát tứ đại đế quốc thánh giai cường giả đều mang mình người đi tới phủ thành chủ. Mà liên tại tất cả thánh giai tụ tập tự du thành lúc, trong ma thú rừng rậm vương người kia nam tử lại là một mặt biểu lộ nghiêm túc nhìn qua một nơi. Tại phía sau nam tử là đông đảo thánh giai cường giả, mà những này thánh giai cường giả lại không có chỗ nào mà không phải là thánh giai đỉnh tồn tại, thậm chí còn có thần cấp tồn tại. Nếu như mại bạ tại nơi này nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện cái này bên trong có thật nhiều người đều là so hắn thành danh sớm hơn cường giả. Tất cả mọi người muốn nghe từ nam tử kia mệnh lệnh. Chỉ thấy nam tử đột nhiên xoay người nói, các ngươi tại đại lục đợi nhiều năm như vậy mà không có tiến vào màu xanh ra trời giới vì chính là một ngày này. Hiện tại cơ hội đến, chúng thần nhiệm vụ xa không phải là các ngươi trồ nghĩ đơn giản như vậy. Đại lục ở bên trên cái khác thánh giai cùng long tộc hải tộc đều sẽ tới tham gia nhiệm vụ này. Bọn hắn nói tới chúng thần nhiệm vụ cùng ta hiểu rõ cũng không giống nhau. Bọn hắn nói chúng thần nhiệm vụ là mấy vạn năm trước thần giai bố trí. Kỳ thật đây là bọn hắn tự cho là đúng thôi. Chúng thần nhiệm vụ sớm tại ta đạt tới thần giai trước đó liền tồn tại. Mà ta trở thành thần giai đã là mấy vạn năm trước sự tình. Lúc trước những người kia còn cùng một chỗ tham gia cùng lần kia nhiệm vụ. Bất quá nhưng không có mấy người sống sót, về nhớ ngày đó nhiệm vụ kia kinh khủng một mặt còn rõ mồn một trước mắt. Bất quá cũng là lần kia nhiệm vụ ta mới lấy đột phá. Hiện tại trên đại lục có thể đối ta cấu thành uy hiếp cũng chỉ có mấy vị kia. Bất quá bọn hắn cũng là lúc trước tham gia nhiệm vụ may mắn còn sống sót mấy người. Lần trước là thực lực đạt tới thánh giai trở lên mới có thể đủ tham gia, mà lần này lại là chỉ có thực lực thấp hơn thánh giai mới có thể tham gia. Không phải ta cũng sẽ lần nữa tiến vào bên trong. Kia đồ vật bên trong nhưng là có thể để người tùy tiện đột phá a. Mà tận cùng bên trong nhất màu xanh ra trời thần khí càng là tất cả mọi người mục tiêu a. Tốt, các ngươi có thể ra ngoài chọn lựa mình người. Ghi nhớ các ngươi chỉ có thời gian một ngày sau đó toàn bộ các ngươi ai đều phải trở lại cái này bên trong. Mặc kệ tìm không có đến sớm người, nhưng ta nghĩ lấy thực lực của các ngươi tìm một cái cựu giai thượng cấp người vẫn là rất dễ dàng a. Mặc dù đại lục đúng vậy cái khác thánh giai tìm một chút, nhưng toàn bộ đại lục cựu giai cao thủ hay là có hơn nghìn người nhiều. Các ngươi cũng không cần lo lắng tìm không thấy người. Tốt, các ngươi có thể rời đi. Đừng để người phát hiện các ngươi thân phận chân thật, mỗi người đem dung mạo của mình cải biến một chút. Hình người nam tử vừa nói xong, ở chung quanh hắn tất cả mọi người liền biến mất. Không phải thuần di, mà là tốc độ của bọn hắn quá nhanh để người ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Bất quá tại hình người nam tử mắt bên trong lại có thể phát hiện mỗi người thân ảnh. Cái này bị mọi người xem làm thủ lĩnh nam tử là một đầu thần thú hóa thành người. Mấy chục nghìn trước lần kia chúng thần nhiệm vụ hắn cũng tham gia, mà lúc đó thực lực của hắn là thần giai sơ cấp. Hiện tại hắn đã có được lần thiên thần thực lực. Tại toàn bộ đại lục đã là kinh khủng tồn tại. Mà vừa rồi biến mất tất cả cường giả đều là 10.000 năm qua đại lục ở bên trên biến mất cường giả. Bọn hắn có chút lựa chọn đi theo nam tử đợi tại trong ma thú rừng rậm vương chờ đợi chúng thần nhiệm vụ lần nữa mở ra. Mà có ít người cũng lựa chọn tiến vào một cái thế giới khác. Màu xanh ra trời giới cũng không phải là tốt như vậy tiến vào, chỉ có thiên phú vô cùng cao minh thiên tài mới có thể thông qua kiểm tra tiến vào màu xanh ra trời giới. Hoặc là thực lực đạt tới thần giai. Hiển nhiên thực lực đạt tới thần giai đối không có công pháp tất cả mọi người vẫn là phi thường khó khăn. Mà nam tử mặc dù thực lực là lần thiên thần, nhưng hắn lại là thần thú, cho nên cũng không có công pháp cho mọi người. Mà mọi người có thể sinh tồn lâu như vậy toàn là bởi vì nam tử cho bọn hắn một loại đặc thù tu luyện công pháp. Mặc dù không thể để cho bọn hắn thực lực đột phá, nhưng lại có thể để bọn hắn bảo trì hoàn hảo tình trạng cơ thể. Mà 10.000 năm qua hay là có người dựa vào khắc khổ tu luyện đột phá thánh giai đạt tới thần giai. Nam tử đã từng ngăn cản qua những cái kia tiến vào thế giới khác thánh giai, nhưng không có mấy người nghe hắn. Bao quát mấy vạn năm trước các vị thần giai cường giả, Lam Thiên gia tộc thần giai cường giả cũng lựa chọn tiến vào màu xanh ra trời giai. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, nam tử trầm mặc một hồi nói, nhiệm vụ lần này không lâu về sau phong ấn liền muốn mở ra. Đến lúc đó toàn bộ đại lục liền muốn loạn. Hy vọng lần này bọn hắn có thể nhiều một chút người đạt được đột phá chi pháp đi. Càng nhiều người đạt tới thần giai kia đại lục, người bình thường cũng liền nhiều mấy phân hy vọng sinh tồn. Ha ha, không nghĩ tới bây giờ ta cũng sẽ sinh ra bảo hộ nhân loại bình thường tư tưởng. Xem ra hóa hình thành người cũng nhận nhân loại ảnh hưởng. Bất quá dạng này cũng rất tốt. Lần trước đi nhìn Tử Diễm Sơn mạch lúc sau đã có vương lòng dấu hiệu. Cùng cấm chế biến mất lúc chính là khóc lê tộc tiến vào đại lục thời điểm. Ác chiến liền sẽ bắt đầu. Mấy cái kia lão già đến lúc đó khả năng cũng sẽ đi ra rồi hả? 10.000 năm trước bọn hắn nhìn xem Lam Tiên gia tộc bị hủy diệt cũng không có xuất thủ, xem ra bọn hắn cũng là có tư tâm. Bất quá nghe nói lần này Lam Tiên gia tộc ra một cái siêu cấp nhân vật thiên tài, hấp thu mấy chục quả màu xanh ra trời tinh hạch, hơn nữa còn là song tiên phú. Nếu như không phải ma pháp công hội hội trưởng nói cho ta, còn sao không biết Lam Tiên gia tộc thế mà lại ra dạng này một thiên tài. Cũng không biết lần này mua cái tiểu gia hỏa đến a có, bên trên so tại ma thú xâm lâm thời điểm để hắn chạy. Lần này vô luận như thế nào cũng phải nhìn nhìn đầu kia thần long. Lần trước xuất hiện uy thế như vậy thế nhưng là so ta lúc đầu lúc sinh ra đời mạnh nhiều lắm. Nói do nó chí ít cũng là thần thú trung cấp thiên phú. Tiểu tử kia làm việc sao tốt, có một cái dạng này mà thú làm đồng bạn thật không biết nói thế nào hắn. Chỉ hy vọng hắn không muốn khiến người ta thất vọng đi. Ha ha, một ngày sau đó lại đến nơi này đi. Cũng là thời điểm đi mấy người bọn họ kia bên trong nhìn xem. Sau khi nói xong nam tử liền biến mất. Trong ma thú rừng rậm ương lại khôi phục bình tĩnh. Mà tại đông đảo thánh giai xuất hiện tại đại lục lúc, toàn bộ đại lục đều điên cuồng lên. Đột nhiên nhiều mấy trăm tên thánh giai, để ngay tại tự du thành tụ tập thánh giai các cường giả đều cảm thấy một tia không bình thường hương vị. Bất quá đột nhiên xuất hiện mấy trăm tên thánh giai trên đại lục nhưng không có làm bất luận cái gì đối với người bình thường chuyện bất lợi. Bọn hắn tại đại lục sự tình đợi một ngày liền lại biến mất. Tựa như bọn hắn đột nhiên lúc đến đồng dạng, lúc rời đi cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ là toàn bộ đại lục lại thiếu mấy trăm tên cựu giai cao thủ. Đây càng để mọi người khẳng định chúng thần nhiệm vụ sẽ cho bọn hắn mang đến đột phá hy vọng. Đồng thời tất cả cựu giai cao thủ đều cảm thấy trên người mình gánh nặng bao nhiêu. Nhiệm vụ lần này chỉ sợ không phải làm như vậy. Lam Thiên Vân biết tin tức này sau ngay lập tức đúng là hiểu rõ nhiệm vụ lần này tưởng tình. Xem ra nhiệm vụ lần này cũng chỉ là tất cả thánh giai nguyện vọng. Hy vọng chúng thần nhiệm vụ thật sự có thể để ta có tất cả đột phá đi. Bất quá có màu xanh ra trời công pháp tu luyện mình đột phá vẫn là không có mảy may khó khăn. Lam Thiên Vân cùng tất cả thánh giai cựu giai đều tại phủ thành chủ chờ lấy ngày mai đến. Đến lúc đó chính là bọn hắn tiến vào trong ma thú rừng rậm ương thời điểm. Chương 151, mục tiêu ma thú xâm lâm. Khi tự du thành tất cả thánh giai còn tại chuẩn bị tiến vào ma thú xâm lâm lúc, bọn hắn cũng không biết có một đám đặc thù người từ trong ma thú rừng rậm ương trở về. Mà đám người này lai lịch càng là bọn hắn chỗ không biết. Chỉ sợ cũng chỉ có mại bạ cấp bậc kia nhân tài hiểu rõ một chút trở về cường giả là kinh khủng cỡ nào đi. Đại lục ở bên trên yên lặng đã lâu, cường giả liền muốn tập thể xuất thế. Sau đó không lâu đại lục liền sẽ là cường giả thế giới. Lam Thiên Vân hiện tại cũng còn không biết hắn tương lai trọng trấn gia tộc 10.000 năm trước địa vị là khó khăn dường nào. Bởi vì tương lai đại lục cùng 10.000 năm trước đại lục tướng so còn muốn phức tạp. Lệ Bụt lúc buổi tối đi tới Lam Thiên Vân gian phòng, cùng hắn cho tới, trời xanh, ngày mai sẽ là tiến vào ma thu xâm lâm thời điểm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Dù sao lần này chỉ có một mình ngươi là bát giai thực lực, nhưng cũng chỉ có một mình ngươi có thể lấy bát giai đấu khí đánh bại cựu giai thượng cấp cao thủ. Nói đến đây bên trong lúc Lệ Bụt cũng có chút vì Lam Thiên Vân thiên phú kinh người mà thầm giận mình. Lam Thiên Vân đương nhiên không biết Lệ Bụt đang suy nghĩ gì, thản nhiên nói, không có gì tốt chuẩn bị. Không phải liền là một lần nhiệm vụ sao? Mặc dù thực lực của ta cùng cựu giai tướng so thấp tại bọn hắn, nhưng thành chủ đại nhân hẳn phải biết ta cũng sẽ không trong chiến đấu thua với thánh giai trở xuống bất luận kẻ nào. Lam Thiên Vân lời nói này phải là khí vũ hiên ngang. Lệ Bụt cũng biết Lam Thiên Vân tại thánh giai trở xuống chiến đấu bên trong tự vệ là không có bất cứ vấn đề gì. Ta tin tưởng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá ngươi khi tiến vào nhiệm vụ sau hay là phải cẩn thận một chút, biết sao? Bởi vì ta phát giác được cái này chúng thần nhiệm vụ giống như cũng không là đơn giản như vậy. Nếu quả thật chỉ có thể thánh giai trở xuống người tiến vào nhiệm vụ lời nói, kia liền sẽ không có để thánh giai đột phá công pháp, mà lại có khả năng còn sẽ có thần khí, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi phát hiện. Hiển nhiên Lệ Bụt cuối cùng vẫn là đem có một số việc nói cho Lam Thiên Vân. Lam Thiên Vân cũng không nghĩ tới Lệ Bụt thế mà quan tâm như vậy chính mình. Bởi vì những thứ khác thánh giai căn bản cũng không có quan tâm tới mình người, bọn hắn chỉ là bị lợi dụng vì thánh giai cường giả tìm kiếm đột phá công pháp công cụ mà thôi. Xem ra Lệ Bụt thật đúng là đối ta cùng người khác không giống a. Ha ha, về sau đợi đến lúc thời cơ chín muồi lúc hay là cho hắn một bản đột phá công pháp đi. Dù sao về sau đại lục ở bên trên cũng sẽ có những người khác đạt được công pháp. Đã Thiên Lam giới bên trong có nhiều như vậy công pháp, cái kia cũng không bài trừ những người khác cũng sẽ có được công pháp. Chúng thần nhiệm vụ có lẽ thật không phải là đại lục mọi người châu nghĩ đơn giản như vậy đi. Lệ Bụt cùng Lam Thiên Vân cho tới rất đêm đến mới rời đi. Lam Thiên Vân tại Lệ Bụt sau khi đi liền trực tiếp tiến vào minh tưởng trạng thái. Ma pháp lực tu luyện Lam Thiên Vân một mực không có ngừng giải. Hắn một mực không có ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra qua ma pháp của mình thiên phú. Không có đạt tới thánh giai trước Lam Thiên Vân là tuyệt đối không dám khiến người khác biết ma pháp của mình thiên phú. Không phải hắn liền đem đối mặt uy hiếp nghiêm trọng. Một đêm tu luyện, sáng sớm ngày thứ hai Lam Thiên Vân từ trong tu luyện tỉnh lại. Cảm thụ được trạng thái của mình đạt tới tốt nhất, Lam Thiên Vân đứng dậy hướng phủ thành chủ đại sảnh đi đến. Lúc này ở như lớn trong đại sảnh đã tụ tập mấy trăm tên cường giả, bao quát thánh giai cùng tham gia nhiệm vụ cựu giai cao thủ. Lam Thiên Vân đứng tại Lễ Bụt bên người con mắt tụ tập một chỗ, không dám hướng trong đại sảnh địa phương khác nhìn lại. Bởi vì vừa rồi hắn tiến vào đại sảnh thời điểm rõ ràng cảm nhận được mái bạ tinh thần lực trên người mình hiện lên. Bất quá bởi vì màu xanh da trời công pháp che giấu khí tức quá đặc thù, cho nên liền xem như mạnh như mái bạ loại này cường giả cũng không thể xem thấu Lam Thiên Vân cải biến dung mạo. Mà Lam Thiên Vân cũng phát hiện Âu Phổ, tại Lam Thiên Vân nhìn về phía Âu Phổ thời điểm rõ ràng cảm nhận được Âu Phổ ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc kinh hãi, Lam Thiên Vân vội vàng đem ánh mắt thu hồi. Mà khi Âu Phổ nhìn thấy Lam Thiên Vân dung mạo lúc cũng chỉ là cho là mình cảm giác sai. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Lam Thiên Vân sẽ cải biến dung mạo quay về tự du thành. Khi tất cả người đến đông đủ về sau, Mại Bạ tuyên bố, hôm nay các ngươi tất cả mọi người là vì lấy cùng một cái mục đích đến. Ta không muốn nói nhiều, chỉ là nhiệm vụ lần này đối với chúng ta bất cứ người nào đều là cực kỳ trọng yếu. Chỗ lấy tất cả chúng ta khi tiến vào ma thú xâm lâm sau cũng không thể có bất kỳ tinh thần ngoại phóng cùng công kích phát ra. Không phải gây nên ma thú trung ương người kia chú ý kia nhiệm vụ lần này nhưng sẽ xuất hiện tình trạng. Tất cả mọi người minh bạch nhiệm vụ lần này tầm quan trọng, cho nên nghe tới Mại Bạ nói bọn họ như vậy đều phi thường ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mại Bạ nói tiếp, khi chúng ta tất cả đuổi tới nhiệm vụ lúc, tất cả thánh giai nhất định phải lưu tại chúng thần chi địa bên ngoài. Mà các ngươi những này thánh giai trở xuống người liền tiến vào chúng thần chi địa tìm kiếm chúng thần lưu lại vật phẩm. Bất quá tại chúng thần chi địa bên trong cũng sẽ có rất nhiều tồn tại nguy hiểm. Tỷ như nói sẽ có một ít tương đối cổ lão ma pháp trận, cùng thần giai cường giả lưu lại kiểm chắc vượt qua người thực lực cùng trí lực quan khẩu. Chỗ lấy các ngươi tất cả tham gia nhiệm vụ người tốt nhất vẫn là hợp tác đi hoàn thành. Ma pháp sư cùng chiến sĩ phối hợp lại cũng sẽ nhanh hơn thông qua cửa ải. Bất quá các ngươi khi tiến vào chúng thần chi địa sau liền sẽ toàn bộ phân tán. Căn cứ nhiệm vụ lần này tư liệu biết được bên trong tổng cộng có mười mấy cái cửa vào, mà các ngươi chỉ có thể tùy ý lựa chọn một cái tiến vào. Những thông đạo này cuối cùng địa điểm đều là cùng một địa điểm, chúng thần chi địa. Lam Thiên Vân thật đúng là lần thứ nhất biết đại lục ở bên trên thế mà còn có như thế chỗ thần kỳ. Thế nhưng là hắn lại chưa từng có ở gia tộc trên tư liệu nhìn thấy liên quan tới chúng thần nhiệm vụ sự tình. Mà bây giờ nghe Mại Bạ tiểu nói này, Lam Thiên Vân lập tức đoán được vì gia tộc gì sẽ không có liên quan tới chúng thần nhiệm vụ tư liệu. Rất hiển nhiên 10.000 năm trước Lam Thiên gia tộc là toàn bộ đại lục chúa tể. Mà gia tộc tộc trưởng đều là từ bên trên tộc trưởng đời thứ nhất kia bên trong biết được liên quan tới đại lục một chút thần thế. Mà lại cái này chúng thần nhiệm vụ muốn mấy chục nghìn năm mới sẽ mở ra một lần. Cho nên gia tộc mới có thể không có ghi chép liên quan tới chúng thần nhiệm vụ tư liệu. Nghĩ rõ ràng về sau Lam Thiên Vân đối chúng thần nhiệm vụ cũng càng có chờ mong chi tình. Theo Mại Bạ cùng đại lục ở bên trên mấy vị đứng tại thánh giai đỉnh cường giả tuyên bố, xuất phát. Lập tức tất cả mọi người cùng lúc xuất phát. Mỗi cái thánh giai mang một người toàn. Bộ thi triển phi hành kỹ năng nhanh chóng hướng ma thú trung ương vội vã mà đi. Âu Phổ mang theo là một cái ma pháp công hội thiên phú tương đối tốt cựu giai thượng cấp cao thủ. Lúc đầu hắn là chuẩn bị mang Lam Thiên Vân đi làm nhiệm vụ, nhưng là Lam Thiên Vân đột nhiên biến mất. Mà Âu Phổ tại trước đó cũng không có đối Lam Thiên Vân nói qua liên quan tới chúng thần nhiệm vụ sự tình. Âu Phổ đối Lam Thiên Vân thực lực là hiểu rõ vô cùng. Tại ma thú xâm lâm 6 năm thời gian tu luyện bên trong hai người đều sinh ra một loại siêu việt thân tình đặc thù tình cảm. Mà Lam Thiên Vân càng là muốn tại đối mặt ba vị cựu giai thượng cấp công kích giữ cho không bị bại sau mới có thể rời đi ma thú xâm lâm về đến đại lục. Cho nên Âu Phổ nhân tuyển nhưng thật ra là Lam Thiên Vân, nhưng vấn đề là hắn căn bản liền không tìm được Lam Thiên Vân người. Bởi vậy cũng chỉ có tại ma pháp công hội bên trong tìm một cái thực lực tương đối mạnh. Tại mọi người rời đi phủ thành chủ đại sảnh về sau, liền trực tiếp hướng tự du thành hướng tây bắc bay đi. Tự du thành bình thường cấm bay lệnh cấm tại thời khắc này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mấy trăm tên thánh giai xuất hiện lập tức để bình thường khó gặp thánh giai cường giả người bình thường điên cuồng. Tiếng kinh hô không ngừng từ tự du thành phía dưới truyền đến. Lam Thiên Vân mặc dù tâm lý phi thường ta nghĩ bình tĩnh trở lại, nhưng khi tự mình cảm nhận được mấy trăm tên thánh giai cùng một chỗ phát ra khí thế lúc hắn hay là khó bình trong lòng bình tĩnh. Cùng Lam Thiên Vân đồng dạng không thể bình tĩnh còn có cái khác mấy trăm tên cựu giai cao thủ. Thánh giai cường giả toàn lực phi hành là phi thường khủng bố. Lúc trước Âu Phổ mang theo Lam Thiên Vân bay về phía ma thú xâm lâm lúc cũng chỉ là chậm rãi hành động. Mà lúc này khi tất cả thánh giai cùng một chỗ toàn lực lúc phi hành chỗ sinh ra khí chàng liền để phổ thông ma thú khuất phục. Nửa ngày sau một đoàn người rốt cục tiếp cận ma thú xâm lâm bên ngoài địa khu. Mà lúc này Mại Bạ hạ lệnh, tất cả mọi người xuống dưới. Hiện tại bắt đầu bất luận kẻ nào không thể lại thả phóng ma pháp lực đấu khí. Theo Mại Bạ dứt lời, hơn 300 tên thánh giai lập tức rơi vào là. Tốt, hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể nhanh chóng trước tiến vào. Mọi người đáp, vâng. Vài trăm người lập tức đều dựa vào thân thể lực lượng trước tiến vào. Đối với những người khác đến nói khả năng tại ma thú xâm lâm bên trong không dựa vào đấu khí ma pháp lực trước tiến vào sẽ tương đối khó khăn, nhưng đối Lam Thiên Vân đến nói nhưng không có loại cảm giác này. 6 năm ma thú xâm lâm tu luyện đã để hắn có thể tại rắc rối phức tạp trong rừng rậm thông dong trước tiến vào. Mục tiêu trong ma thú rừng rậm ương, tất cả mọi người nhanh chóng đi tới. Chương 152, chúng thần chi địa bên ngoài. Mại Bạ dẫn đầu mọi người nhanh chóng hướng trong ma thú rừng rậm ương vội vã mà đi. Lam Thiên Vân tại thời khắc này liền cho thấy hắn cũng không so cái khác cựu giai trên lệch thực lực. Chỉ thấy Lam Thiên Vân một đôi thối khoái, nhanh chân nhanh đi lại, nước chảy mây trôi đạp trên trong rừng rậm đoạn cây tàn nhánh hướng về phía trước vọt tiến vào. Lệ Bụt đến là đối Lam Thiên Vân biểu hiện không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, nhưng những người khác liền không thể giữ vững bình tĩnh chi tình. Liền ngay cả Mại Bạ đang nhìn hướng Lam Thiên Vân lúc cũng lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Ý, người này chỉ có bát giai đấu khí thế nhưng là hắn lại có thể ung dung hành động, mà lại so cái khác cựu giai còn muốn nhẹ nhõm một điểm. Ha ha, người này tựa như là Lệ Bụt chọn người đi. Xem ra có thể làm cho Lệ Bụt lựa chọn hắn nhất định là có hắn chỗ đặc biệt đi. Mại Bạ cũng chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Dù sao lấy thiên phú của hắn tại bát giai lúc cũng có thể đạt tới Lam Thiên Vân dạng này trạng thái. Mà Âu Phổ khi nhìn đến Lam Thiên Vân thân pháp lúc cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nói vì cái gì. Hả? Làm sao cái này gọi trời xanh thân pháp như vậy giống Thiên Vân a? Mà lại đều là Lam Thiên gia tộc. Nhưng Thiên Vân không có nói qua Lam Thiên gia tộc có một cái gọi là trời xanh người a. Tính có lẽ là trùng hợp đi. Người khác nhau đang nhìn hướng Lam Thiên Vân lúc suy nghĩ đều không giống. Cái khác thánh giai cường giả tại trong lòng cũng đang vì ai có thể có Lam Thiên Vân đệ tử như vậy mà ao ước. Cái khác cựu giai cường giả cũng phi thường kinh ngạc, lấy bọn hắn thực lực cũng không thể làm Lam Thiên Vân như vậy thông dong. Lý Hiên cùng Vương Thứ Hai là không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, Lam Thiên Vân thực lực bọn họ cũng đều biết. Người này không thể chỉ nhìn hắn bên ngoài đồng hồ. Mười mấy tuổi để bất luận cái gì đều trong lòng bên trong lơ đãng liền khinh thị Lam Thiên Vân, nhưng từ Lam Thiên Vân so với bọn hắn càng nhẹ nhõm vượt qua từng đạo khảm liền có thể nhìn ra Lam Thiên Vân thực lực cũng không so với bọn hắn kém. Ngay tại Đại Lục Thánh Giai mang theo Thánh Giai trở xuống người tiến vào Ma Thú Xâm Lâm lúc, khác một đám từ Ma Thú Xâm Lâm ra cường giả ngay tại Đại Lục chọn lựa tham gia nhiệm vụ nhân tuyển đâu. Mà trong Ma Thú rừng rậm Ương Nam Tử thì là yên lặng đứng tại nhiệm vụ địa chi bên ngoài thở dài. Ai? Nhiệm vụ lần này không biết có thể hay không hoàn thành so với lần trước tốt. Nếu như bọn hắn có thể tiến vào tận cùng bên trong nhất một tầng lời nói, kia liền có khả năng đạt được những vật kia. Bất quá kia là phi thường khó khăn. Nói xong cũng hóa thành một vệt ánh sáng biến mất. Đại Lục phía trên tại mấy ngày nay điên cuồng. Tất cả cựu giai cao thủ đều tại là trở thành đột nhiên xuất hiện thánh giai cường giả thủ hạ mà tranh đoạt. Từ ban đầu cựu giai sơ cấp điên cuồng tham gia đến cuối cùng không có cựu giai thượng cấp thực lực căn bản cũng không có tư cách tham gia. Ba người các ngươi ta chỉ chọn một người, mà ta chọn chúng người kia sẽ tại nhiệm vụ lần này sau có thể đột phá đến thánh giai. Tốt, chính các ngươi giải quyết đi. Một cái từ Ma Thú Xâm Lâm trở về thánh giai cường giả tại Phong Lam Đế quốc một tòa thành thị đối ba tên cựu giai thượng cấp lính đánh thuê nói. Mà dạng này một màn ngay tại đại lục mỗi cái trong đại thành thị phát sinh. Khi tất cả thần giai cùng thánh giai từ trong ma thú rừng rậm ương ra lúc, tại rừng rậm bên ngoài bọn hắn liền thương lượng song hướng khác biệt thành thị chạy tới. Theo từ Ma Thú Xâm Lâm ra cường giả trên đại lục tìm kiếm tham gia nhiệm vụ người, hành tung của bọn hắn cũng làm cho người hữu tâm cảm thụ phát giác được không lúc bình thường. Đại lục ở bên trên thánh giai đều đi Ma Thú Xâm Lâm mà hiện tại trên đại lục lại xuất hiện một nhóm khác thánh giai, hơn nữa còn có mấy trăm tên thánh giai. Làm sao đại lục là lại nhiều như vậy thánh giai cường giả? Một cái tiểu thành thị ma pháp công hội hội trưởng cửu giai sợ hãi than nói. Mại Bạ mang theo mọi người tại Ma Thú Xâm Lâm hành tẩu 3 ngày, thời gian cuối cùng đã tới vị trí trung ương. Tốt, hiện tại chúng ta đã đến trong rừng rậm ương. Lại đi về phía trước một đoạn đường chính là chúng thần nhiệm vụ. Tất cả thánh giai tại cái này bên trong liền nhất định phải đình chỉ trước tiến vào. Tại đi vào bên trong lời nói chính là thánh giai vòng cấm. Mấy 10.000 năm qua trừ số ít mấy người bên ngoài còn không ai có thể từ bên trong đi tới. Mại Bạ tại lúc trước Lam Thiên Vân gặp phải hai đầu thánh giai ma thú địa phương chiến đấu ngừng lại. Đại lục ở bên trên tất cả mọi người biết trong Ma Thú rừng rậm ương có một cái kinh khủng ma thú tồn tại. Truyền thuyết đã hóa thành hình người, cũng chính là thần giai ma thú. Mại Bạ cũng không dám để mọi người đi mạo hiểm, mà lại coi như hắn gọi mọi người tiến vào trong ma thú rừng rậm ương thả cũng không người nào dám đi vào. Lam Thiên Vân lúc trước cũng tại cái này bên trong liền bị Âu Phổ cấm chỉ lại hướng trước đi vào. Mại Bạ đối hết thảy mọi người nói, nhiệm vụ lần này thời gian là 10 năm, mà các ngươi ít nhất cũng phải ở bên trong đợi thời gian 5 năm mới có thể đi ra ngoài. Cho nên chờ các ngươi tiến vào nhiệm vụ địa chi về sau, chúng ta liền sẽ rời đi ma thú người ta. Cùng 5 năm sau chúng ta sẽ phái người tùy thời tại cái này bên trong trông coi. Chỉ muốn các ngươi bất luận kẻ nào từ bên trong ra, đều phải lập tức sẽ tự du thành. Biết sao? Biết. Chúng người nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt, các ngươi đi vào đi. Địa đồ ta đã cho Tiểu Vương. Hắn sẽ mang các ngươi đi. Tiểu Vương ngươi liền phụ trách bọn hắn hành động biết sao? Ân, đại nhân xin yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem bọn hắn an toàn đưa vào nhiệm vụ. Nói xong cũng mang theo mọi người rời đi. Đợi đến bọn hắn rời đi về sau, Mại Bà mới nói, cái kia hóa thành nam tử ma thú tướng so cũng sẽ để người tiến vào bên trong đi. Không biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Tốt, lưu mấy người tại cái này bên trong trông coi. Những người khác trở về đi. 5 năm sau lại thấy kết quả đi. Đầu tiên nói trước, đến lúc đó bất kể là ai người tìm kiếm được như thế đồ vật đều phải vô điều kiện lấy ra cho mọi người chia sẻ. Đương nhiên nếu như bọn hắn lấy được vũ khí ma pháp trượng không coi là. Lệ Bụt trong lòng nói, trời xanh, hy vọng ngươi có thể tìm tới đi. Thần giai thật quá hấp dẫn người. Nếu như các ngươi không thể thành công, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn đi kia bên trong. Cùng Lệ Bụt ý nghĩ một người như vậy còn có không ít. Chúng thánh giai đến thời điểm còn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trở về lúc liền không có nhiều như vậy lo lắng. Mấy trăm đạo thánh giai có thể phát ra quang mang chiếu sáng dọc theo đường rừng rậm. Chỗ thả ra cường giả khí tức trực tiếp để dọc đường ma thú trải nằm trên đất. Mà trong cùng một lúc từ ma thú xâm lâm bên trong đi ra thánh giai cũng chính mang theo người hướng ma thú xâm lâm chạy trở về. Nhưng ở bọn hắn sắp gặp nhau thời điểm, đột nhiên ma thú xâm lâm ra thánh giai tiếp vào nam tử mệnh lệnh gọi bọn hắn hướng một phương hướng khác trở về. Mà liên tại bọn hắn vừa rời đi lúc, đại lục thánh giai liền đi tới rừng rậm bên ngoài. Đột nhiên đông đảo thánh giai lông mày đồng thời nhíu một cái. Làm sao có nhiều như vậy thánh giai cường giả khí tức tại ma thú xâm lâm xuất hiện đâu, mà lại có mấy cố hay là so Mại Bạ đại nhân mạnh hơn tồn tại. Bất quá chờ bọn hắn lại thăm dò lúc những cái kia khí tức lại đột nhiên biến mất tại trong ma thú rừng rậm ương. cái này khiến chúng thánh giai cường giả cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn cũng không dám đi trong ma thú rừng rậm vương dò xét, cho nên cũng chỉ phải hướng tự du thành phương hướng tiến đến. Mà tại Lam Thiên Vân bọn hắn đi tới chúng thần nhiệm vụ địa chi sau lần phát hiện nơi này cùng bọn hắn nghĩ là cỡ nào khác biệt. Chương 153, tiến vào thông đạo. Nhìn xem bốn phía chỉ có một cái lơ lửng cửa hang tại không trung đứng sừng sững lấy, Lam Thiên Vân bọn người lại căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mà bị mái ba điểm vì lĩnh đội tiểu vương đồng chí cũng nóng nảy nhìn lấy bản đồ trong tay. Nhìn thật lâu tiểu vương mới nói, là nơi này a? Mà lại bốn phía cũng không có vật gì khác tồn tại. Xem ra cái này cửa hang chính là chúng thần nhiệm vụ cửa vào. Chúng ta đi vào đi. Tiểu vương nghiêm túc nói. Lam Thiên Vân nhìn xem không trung lơ lửng cửa hang cũng không biết đến cùng phải hay không nhiệm vụ cửa hang. Bất quá đã bốn phía không có nó vật phẩm của hắn, vậy cái này cửa hang chính là nhiệm vụ chi địa lối vào. Vài trăm người có thứ tự hướng cửa hang bay đi. Mặc dù cửa hang cách xa mặt đất có mấy chục mét, nhưng lấy thực lực của những người này lại có thể dễ như trở bàn tay đi lên. Khi Lam Thiên Vân bọn hắn tiến vào trong động lúc lập tức bị tình hình bên trong kinh sợ. Một cái chỉ đủ ba người thông qua vào trong miệng lại là khác thuận theo thiên địa. Cao hơn 10 trượng, rộng mấy trăm trượng to lớn sơn động ở trước mặt mọi người hiện ra. Hơn 10 đầu tiểu đạo đường tại to lớn trong sơn động giăng đầy. Lam Thiên Vân cũng không nghĩ tới nhiệm vụ lối vào thì ra là như vậy thuận theo thiên địa. Thế nhưng là mấy bạn nói cho nhiệm vụ của bọn hắn cửa vào lại cũng không phải như vậy a. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Vương, dù sao hắn là mấy bạn bổ nhiệm lĩnh đội. Thế nhưng là chúng ta Tiểu Vương đồng chí cũng là một mặt mờ mịt nhìn xem cùng tư liệu bên trong ghi chép không giống lối vào. Đột nhiên một người hoảng sợ nói, ra không được, tiểu cửa vào biến mất. Quả nhiên mọi người luôn luôn lối vào nhìn lại kia đầy đủ ba người thông qua lỗ nhỏ đã biến mất, thay vào đó chính là lớp kín thật dày thật mạnh. Bốn phía lính đánh thuê mặc dù thực lực đã đạt tới cửu giai, thánh giai trở xuống chúa tể giả, nhưng lúc này bọn hắn lại mất đi giữ vững bình tĩnh trái tim. Ngày xưa chính là cùng ma thú cấp 9 chiến đấu cũng không có khẩn trương như vậy a. Bởi vì bốn phía vách đá không biết là tài liệu gì tạo thành, tiếp nhận cửu giai một kích toàn lực cũng chỉ có một điểm đá vụn rơi xuống. Lam Thiên Vân không có hướng những người khác đồng dạng đi công kích biến mất lối vào, mà là hướng về phía trước mấy chục đạo tiểu đường đi tới. Đã đây là nhiệm vụ chi địa vậy liền tuyệt đối sẽ có cửa ra. Bất quá tại không có biết rõ ràng tình huống trước hắn cũng không dám mạo muội tiến vào thông đạo. Tiểu Vương cũng chú ý tới Lam Thiên Vân hành động, khóe miệng lộ ra một tia phù cười bước nhanh hướng khác vừa đi. Những người khác tại công kích trong chốc lát sau cũng phát hiện bọn hắn cùng vốn liền không khả năng đánh ra vết đá. Mà lúc này Tiểu Vương nói, các ngươi quên mài bạ đại nhân nói lời sao? Nhiệm vụ lần này thời gian là 10 năm, nhất nhanh cũng muốn 5 năm mới có thể ra đi. Chỗ lấy các ngươi cũng liền khỏi phải uổng phí sức lực, hay là nhanh tìm kiếm tiến vào chúng thần chi địa đường đi. Bất quá chúng ta nhiều người như vậy hiển nhiên không thể tiến vào cùng một trận nói. Chỗ lấy chính các ngươi lựa chọn thông đạo đi. Mỗi 60 người một cái lối đi. Nghe tới Tiểu Vương nói như vậy mọi người cũng minh lường hắn nhóm chỉ có ở nơi này nghỉ ngơi 10 năm mới có thể ra đi. Hoặc là tại 10 năm thời gian trước liền hoàn thành nhiệm vụ. Hiển nhiên cái sau không phải bọn hắn có thể đạt tới. Lam Thiên Vân tại bốn phía nhìn trong chốc lát sau đột nhiên hướng mọi người nói, ta đã lựa chọn kỹ càng thông đạo trước hết đi một bước. Nói xong không đám người trả lời liền thả người nhảy lên hướng cửa thông đạo bay đi. Đợi đến cửa thông đạo chỗ lúc Lam Thiên Vân trực tiếp bị một đạo lam quang bao vây lấy cuốn vào trong thông đạo. Nhìn xem biến mất tại cửa thông đạo Lam Thiên Vân, mọi người cũng không còn lưu lại nhau nhau lựa chọn một cái lối đi hướng cửa thông đạo nhảy tới. Tiểu Vương sớm tại Lam Thiên Vân lúc nói chuyện liền đã lựa chọn một cái lối đi hướng trong đó nhảy tới. Mọi người chỉ nghe thấy Tiểu Vương lưu lại, mỗi người tự hành lựa chọn thông đạo hành động, 10 năm sau thấy kết quả đi. Lam Thiên Vân không có nghe thấy Tiểu Vương đồng chí lời nói, hắn lúc này chính ở trong đường hầm bị lam quang bao vây lấy hướng chỗ sâu lướt tới. Bất quá lúc này Lam Thiên Vân lại không có thể cảm nhận được phía ngoài một tia tình trạng. Bao vây lấy hắn lam quang nhanh chóng hướng chỗ sâu vội vã mà đi. Mà tại vừa rồi mọi người đợi qua trong sơn động đột nhiên xuất hiện một người, nhìn xem mọi người biến mất thông đạo lẩm bẩm nói, đại lục thánh giai chẳng lẽ không biết chúng thần nhiệm vụ là mỗi một lần đều sẽ biến hóa sao? Lần trước là thánh giai trở lên người mới có thể tham gia, cho nên cửa vào đương nhiên cùng lần này chỉ có thánh giai trở xuống thực lực mới có thể tham gia sẽ khác nhau. Bất quá tiểu tử kia ngược lại là rất quyết đoán. Ha ha, hắn là trong mọi người một cái duy nhất thực lực không đủ cựu giai người, mà lại ta có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của hắn rõ ràng còn chưa đủ 20 năm. Không biết là cái nào thánh giai chọn một người như vậy tham gia nhiệm vụ, bất quá bất kỳ một cái nào thánh giai đều sẽ không ngu xuẩn đến lựa chọn một cá. Ý đối với mình vô dụng người tham gia nhiệm vụ, xem ra người trẻ tuổi này có chỗ đặc biệt nào khác ta. Ha ha, đại lục ở bên trên người đã đi vào. Hiện tại nên là Hải Dương. Long tộc lần này rốt cục ra. Bất quá không có có thần long, long tộc chính là một cái không có thần khí thần giai cường giả đồng dạng. Bất quá trong Hải Dương kia mấy một tên gia hỏa khủng bố cũng sẽ phái đệ tử tới. Ai? Mấy tên kia thế nhưng là so ta cũng không kém bao nhiêu tồn tại a. Nếu không phải nhiệm vụ lần trước để ta đột phá thần giai lời nói, vậy bây giờ cũng không phải ta đến chủ quản chúng thần chi địa. Hay là đi Hải Dương cửa vào xem một chút đi. Nói xong nam tử tóc đỏ liền hóa làm một đạo gió nhẹ biến mất. Nam tử này liền là trong ma thú rừng rậm ương chúa tể giả, lần thiên thần thần thú. Đại lục mấy ngàn năm nay biến mất thánh giai có một nửa đều tại trong ma thú rừng rậm ương về hắn quản. Mà xem như toàn bộ Thiên Lam đại lục một vị duy nhất lần thiên thần cường giả, hắn bị chúng thần chi địa bổ nhiệm làm nhiệm vụ lần này người quản lý. Bất quá hắn lại không thể phái người tham gia nhiệm vụ, bởi vì hắn làm người quản lý có thể tiến vào chúng thần chi địa trước 5 tầng. cho nên hắn chỉ có thể quản lý người khác, không cho phép thánh giai trở lên người tham gia. Nhiệm vụ về sau hắn có thể thu hoạch được một kiện thiên thần khí vũ khí hoặc là bên trong phòng ngự giáp. Cái này đối với hắn mà nói đã là cực kỳ tốt ban thưởng. Trong hải dương một chỗ hòn đảo bên trên, khiến người sợ hãi long tộc cùng cái khác trong biển sinh vật tề tụ tại cái này bên trong. Nam tử tóc đỏ lúc này đang đứng ở trên đảo một chỗ cao, bất quá lại không có bất kỳ người nào phát hiện hắn tồn tại. Lúc này long tộc tộc trưởng đối một đầu động vật biển nói, khăn cắt đại nhân thời gian đến, nên để bọn hắn đi vào. Cái này bị long tộc tộc trưởng xưng vì đại nhân người chính là Ngân Tiên khi xuất hiện trên đời trong hải dương cái kia đột nhiên tỉnh lại khủng bố động vật biển, thần giai đỉnh cường giả. Chính là ngay cả nam tử tóc đỏ cũng không nghĩ tùy tiện trêu chọc hắn. Tốt ta, để bọn hắn đi vào đi. Người kia còn chưa tới cũng được rồi, chỉ sợ hắn chính là đến cũng phát hiện không được hắn. Long tộc tộc trưởng ra lệnh một tiếng lập tức tham gia nhiệm vụ long tộc liền hướng lối vào bay đi. Nhìn xem hải dương tham gia nhiệm vụ ma thú tiến vào thông đạo, nam tử tóc đỏ chậm rãi biến mất tại chỗ cao. Mà lúc này trong ma thú rừng rậm ương một chỗ, đông đảo ma thú cùng nhân loại ngay tại kia bên trong chờ đợi công pháp nam tử trở về. Đột nhiên một trận không khí bạo động, không gian tư mở một vết nứt. Một người nam tử từ bên trong đi ra. Nhìn xem từ trong vết nứt không gian ra nam tử, tất cả ma thú cùng nhân loại đều sắc mặt khẩn trương cúi đầu quên lấy nam tử. Vừa mới còn tại hải dương nam tử tóc đỏ lúc này đã trở lại ma thú xâm lâm, tốc độ nhanh chóng khiến người liễu lưới. Một người thần cấp nhân loại cường giả tiến lên cung kính nói, đại nhân, nên chúng ta người đi vào. Nam tử tóc đỏ nói, ân, để bọn hắn đi vào đi. Bất quá muốn cẩn thận một chút, mặc dù phía trước không có nguy hiểm gì nhưng đến đằng sau liền sẽ có điểm nguy hiểm. Thần giai cường giả lên tiếng liền xoay người nói, các ngươi đi vào đi. Lập tức đông đảo ma thú cùng nhân loại hướng chỗ lối đi bay đi. Nam tử tóc đỏ cũng chậm chậm biến mất. Chương 154, Lam Tinh cùng lão nhân. Lam Thiên Vân bọn hắn lúc này còn không biết đã có mặt khác hai có phần người từ địa phương khác tiến vào chúng thần chi địa. Kỳ thật đây cũng là nam tử tóc đỏ vấn đề, hắn chỉ là phụ trách để ba có phần người tiến vào chúng thần chi địa là được. Chỉ cần 10 năm kỳ hạn đầy về sau hắn liền có thể thu hoạch được chúng thần ban thưởng. Thiên thần khí chính là đặt ở màu xanh da trời giới bên trong cũng là muốn có thiên thần giai thực lực mới có thể thu được. Bình thường lần thiên thần cũng là sử dụng thần khí mà thôi. Bất quá nam tử tóc đỏ lại bởi vì một thanh này thiên thần khí tại Thiên Lam đại lục chờ lâu mấy chục nghìn năm, không phải hắn sớm liền tiến vào vị diện khác. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ có thể khống chế mình tiến vào màu xanh da trời giới, nhưng hắn lại cũng không nghĩ là nhanh như thế tiến vào màu xanh da trời giới. Bởi vì kia bên trong còn không phải hắn một cái lần thiên thần có thể đặt chân địa phương. Mà tiến vào bọn hắn vị diện lời nói, vậy hắn còn có thể thu hoạch được một chút tôn kính. Lại dựa vào thực lực tranh đoạt tốt hơn tu luyện công pháp, cùng thực lực đến thiên thần giai lại tiến vào vô cùng lớn màu xanh da trời giới sông sáo. Kia bên trong mới là mục tiêu cuối cùng của hắn, kia bên trong cũng là cường giả thế giới, càng là vô số người nhạc viên. Bất quá bây giờ hắn cần phải làm là tiến vào chúng thần chi địa xem tham gia nhiệm vụ nhân loại cùng ma thú tình huống như thế nào. Nam tử tóc đỏ mặc dù có thể tiến vào chúng thần nhiệm vụ chi địa trước 5 tầng, nhưng hắn lại không thể lộ thân tại bất luận nhân loại nào cùng ma thú trước mặt. Càng không thể dùng mình lực lượng giúp tham gia nhiệm vụ nhân loại cùng ma thú. Không phải hắn không riêng không thể thu được phải thiên thần khí, chính là hắn hiện tại lần thiên thần thực lực cũng muốn hàng nhất giai đến thần giai. Mặc dù đây hết thể nghe khiến người không quá tin, nhưng nam tử tóc đỏ cũng không dám chúng thần mệnh lệnh vi phạm. Bởi vì hắn biết nhiệm vụ này nhưng thật ra là một chút mạnh biến thái thần bố trí nháo kịch thôi. Bất quá liền xem như nháo kịch hắn cũng không dám phá hư. Lúc này nhiệm vụ lối vào đều đã đóng lại. Bất luận cái gì tham gia nhiệm vụ nhân loại cùng ma thú đều không thể đi ra ngoài. Bất quá 10 năm kỳ hạn đến thời điểm liền coi như bọn họ không muốn ra ngoài cũng nhất định phải ra ngoài. Lam Thiên Vân bọn hắn là trước hết tiến vào chúng thần chi địa. Bất quá từ bọn hắn kêu bên trong tiến vào chúng thần chi địa cũng là ba khu khó khăn nhất đến nhiệm vụ điểm cuối cùng. Thế nhưng là một khi từ bọn hắn cái này bên trong đến nhiệm vụ điểm cuối phần thưởng kia cũng là ba khu phong phú nhất. Nam tử tóc đỏ sở dĩ để đại lục ở bên trên nhân loại từ nơi này tiến vào, cũng là bởi vì hắn không tin có nhân loại có thể đến nhiệm vụ điểm cuối cùng. Cho nên hắn mới đem cái này khó khăn nhất đến nhiệm vụ điểm cuối cùng lối vào cho đại lục nhân loại, mà ma thú xâm lâm thánh giai tìm nhân loại cùng ma thú liền từ một cái khác tương đối buông lỏng có thể đến điểm cuối lối vào tiến vào. Bất quá cái này tương đối buông lỏng cũng là tương đối đại lục nhân loại cái này cửa vào, kỳ thật mỗi cái cửa vào đều có phải là dễ dàng như vậy đến điểm cuối. Bằng không cũng không gọi chúng thần nhiệm vụ. Một đám thần bố trí nhiệm vụ như thế nào đơn giản như vậy? Lam Thiên Vân bị Lam Quang quyển tiến vào thông đạo sau cũng không biết tình huống bên ngoài. Hắn chỉ biết mình bị một đoàn Lam Quang bao vây lấy không ngừng hướng một chỗ lướt tới. Cũng không biết qua bao lâu Lam Thiên Vân phát hiện hắn có thể xuyên thấu qua Lam Quang nhìn bên ngoài. Lúc này hắn phát hiện mình đến biết thế giới màu xanh lam. Nơi này hết thảy đều là màu lam, mặc kệ là vách đá còn là mặt đất, liền ngay cả không khí đều là màu lam. Cái này khiến Lam Thiên Vân phi thường kinh ngạc. Bất quá lúc này chuyện trọng yếu hơn đánh gậy hắn kế tiếp theo quan sát hoàn cảnh bốn phía. Một tiếng giàn mua mang theo thanh âm uy nghiêm tại Lam Thiên Vân trong đầu vang lên, người trẻ tuổi chúc mừng ngươi thật nhiệm vụ lần này cái thứ nhất đến tầng thứ 2 người. Hơn nữa còn chỉ có bát giai thực lực. Ha ha, ngươi thu hoạch được 10 hạt Lam tinh ban thưởng. Ngươi trước không nên gấp gáp đặt câu hỏi, đây chỉ là ta một cái phân thân thôi. Cái này bên trong đã phát sinh hết thảy bản thể của ta đều đã biết. Ngươi hay là trước đem ta nghe xong hỏi lại đi. Lam Thiên Vân lập tức tôn kính nhẹ gật đầu. Đại nhân thỉnh giảng. Thanh âm uy nghiêm tiếp tục nói, ta là màu xanh da trời giới một cái lao nhân, bất quá bây giờ còn không thể để cho ngươi biết ta cụ thể thân phận. Không nhưng nhiệm vụ này liền không có ý nghĩa. Chúng ta mấy cái lão nhân bởi vì vô sự, tại mấy 100.000 năm trước trong lúc vô tình phát hiện cái tinh cầu này. Hơn nữa lúc ấy nhân loại xưng nàng là Thiên Lam Đại Lục, cùng chúng ta chỗ tinh hệ Thiên Lam tinh hệ là một cái tên. Mà lại chúng ta chỗ cái chỗ kia cũng là từ 7 vị cường đại màu xanh ra trời thần tôn sáng tạo màu xanh ra trời giới. Cho nên nghe tới cái tên này sau chúng ta liền tại Thiên Lam Đại Lục bên trên bắt đầu đi dạo. Về sau vì kỷ niệm phát hiện Thiên Lam Đại Lục, chúng ta mấy cái lão nhân liền bố trí ở chỗ này nhiệm vụ này. Chúng thần chi địa tại Thiên Lam Đại Lục tổng cộng có 3 cái cửa vào, nó bên trong một cái tại trong hải dương. Cái khác 2 cái liền phân bố tại trong ma thú rừng rậm. Các ngươi tiến vào cái này cửa vào là 3 cái trong cửa vào một cái duy nhất có thể có cơ hội trực tiếp cùng chúng ta mấy cái lão nhân ra phân thân giao lưu lối vào. Cái khác 2 cái cửa vào chỉ có khi tham gia nhiệm vụ người đến điểm cuối lúc mới có thể cùng chúng ta giao lưu lấy được thưởng. Bởi vì ngươi là người thứ nhất tiến vào, mà lại là nhiệm vụ lần này một cái duy nhất thực lực chỉ có bắt giai lại thêm lão nhân ra ta nhìn ngươi tương đối thuận mắt cho nên liền nói cho ngươi nhiều như vậy. Những người khác là không thể nào biết những này. Tính tiểu tử ngươi vận khí tốt đi. Bất quá ngươi kia cải biến dung mạo công pháp ngược lại là có điểm giống màu xanh da trời giai đặc thù công pháp, thật không biết ngươi là thế nào đem tới tay. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Nghe tới lão nhân này nói mình cải biến dung mạo công pháp lúc Lam Thiên Vân thân thể không thể tránh né run lên, bất quá nghe phía sau lời nói sau hắn lại yên tâm. Nghĩ không ra lão nhân này chỉ là một người phân thần liền lợi hại như vậy, lại có thể nhìn ra dung mạo của ta thay đổi qua. Kia công pháp đã nói chính là không có thiên thần giai thực lực là không thể nào đến phát hiện dung mạo cải biến. Xem ra lão nhân này thực lực chắc chắn sẽ không thấp hơn thiên thần giai. Lam Thiên Vân đối lão nhân nói, đại nhân, cảm ơn ngươi nói cho tiểu tử những này liên quan tới nhiệm vụ sự tình. Khác biệt cái này Lam Tinh có làm được cái gì a? Uy nghiêm tiếng nói, ngươi khỏi phải quan có làm được cái gì, dù sao ngươi hết sức đi thu hoạch được Lam Tinh đi. Chờ ngươi đến điểm cuối hoặc là thời gian đến lúc đó ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Những người khác cũng sẽ thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được Lam Tinh. Mà lại mấy vị khác lão nhân cũng phân biệt nói cho mấy người liên quan tới nhiệm vụ sự tình, cho nên ngươi muốn không bị những người khác đem ngươi Lam Tinh đoạt rơi lời nói liền cố lên nha. Tranh thủ là cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ nhân loại. Tốt, ta muốn rời khỏi. Nếu như ngươi đến nhiệm vụ điểm cuối cùng cũng tự sẽ xuất hiện. Nỗ lực a tiểu tử. Đừng để ta lão nhân ra thất vọng nha. Nói xong thanh âm uy nghiêm cùng phân thân liền biến mất. Mà đồng thời Lam Thiên Vân phát hiện trước mặt mình nổi trôi 10 khỏa Lam Tinh. Lam Thiên Vân không chút do dự, trực tiếp đem Lam Tinh thu hồi liền hướng chỗ sâu đi đến. Mà đồng thời Tiểu Vương đồng chí cũng gặp phải cùng Lam Thiên Vân đồng dạng tình huống, đồng dạng là một cái lão nhân nói cho hắn liên quan tới nhiệm vụ sự tình lại cho hắn 8 khỏa Lam Tinh. Bởi vì hắn là cái thứ 2 tiến vào, cho nên cũng chỉ có 8 khỏa. Bất quá Lam Thiên Vân cũng không biết thôi. Hết thể có 10 người thu hoạch được tầng thứ nhất Lam Tinh ban thưởng. Trừ mấy người biết Lam Tinh tác dụng bên ngoài những người khác chỉ có thể đem Lam Tinh giữ lại đến hỏi người khác. Chương 155, lần đầu gặp phiền phức. Trong ma thú rừng rậm ương ma thú cùng nhân loại là trễ nhất tiến vào thông đạo. Cho nên bọn hắn cũng không có thu hoạch được Lam Tinh. Bất quá cái này cũng không thể nói bọn hắn ở phía sau nhiệm vụ bên trong không thể thu được phải kia thần bí Lam Tinh. Lam Thiên Vân đợi lão nhân phân thân biến mất sau mới hồi tưởng lại lời của lão nhân tới. Hiển nhiên từ lời của lão nhân bên trong Lam Thiên Vân phát hiện rất nhiều liên quan tới nhiệm vụ vấn đề. Căn cứ Thiên Lam giới trong ngón tay tư liệu Lam Thiên Vân biết màu xanh da trời thần tại màu xanh da trời giới bên trong là gần với màu xanh da trời thần tôn kinh khủng tồn tại. Mà muốn tu luyện tới màu xanh da trời thần cũng là phi thường khó khăn. Bình thường người đạt tới thiên thần giai chính là bọn hắn cuối cùng điểm rồi. Giống Thiên Lam giới trong ngón tay tàn hồn đồng dạng, đạt tới thiên thần giai sau thực lực tăng lên cũng không phải là chỉ dựa vào tích lũy tháng ngày tu luyện liền có thể đạt tới. Kia là cần thiên phú cùng công pháp, tại màu xanh già trời giai bên trong người mặc dù có thể so Thiên Lam đại lục người càng nhanh đạt tới thánh giai. Nhưng bọn hắn đột phá thánh giai sau thần giai tu luyện cũng là cần thiên phú cùng công pháp. Lại hướng lên lần thiên thần cùng thiên thần cũng không phải là tùy tiện một người đều có thể đạt tới. Muốn đạt tới lần thiên thần giai không có thất giai trở lên thiên phú là căn bản cũng không khả năng. Bất quá màu xanh già trời giới bên trong người bởi vì công pháp nguyên nhân, lấy thiên phú của bọn hắn cũng là có thể đạt tới thần giai. Mà Lam Thiên Vân không biết là tại màu xanh da trời giới bên trong thiên phú cũng là phân cao thấp. Giống cấp 7 tử sắc liền là người bình thường trong mắt nhất thiên phú tốt. Bất quá những cái kia cường giả chân chính biết tử sắc cấp 7 cũng không phải là cao nhất tồn tại cái này phía trên còn có màu trắng. Mà có màu trắng thiên phú người hoặc ma thú không có chỗ nào mà không phải là màu xanh da trời thần giai cường giả. Bất quá bây giờ Lam Thiên Vân cũng còn không biết những thứ này. Mà lại thiên phú của hắn bên trong cũng chỉ có một tia màu trắng mà thôi, cũng không phải là toàn bộ trình màu trắng. Lam Thiên Vân nhìn trong tay Lam Tinh lại nghĩ lời của lão nhân. Mặc dù không biết cái này Lam Tinh đến cùng có làm được cái gì, nhưng nếu là bố trí nhiệm vụ thần nói kia Lam Thiên Vân cũng chỉ có thu lại. Căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở Lam Thiên Vân biết mình đã đến tầng thứ 2. Tầng thứ nhất chính là kia to lớn sơn động, mà lựa chọn thông đạo về sau đến thông đạo điểm cuối cùng chính là tầng thứ 2. Theo Lam Thiên Vân đem Lam Tinh thu hồi, ở chung quanh hắn đồng thời xuất hiện mấy người. Những người này đều là theo Lam Thiên Vân chi sau tiến nhập thông đạo, mà tiến vào tầng thứ 2 thông đạo hiển nhiên không có cái gì khó khăn, cho nên tất cả mọi người không có có nhận đến ngăn cản. Bất quá từ tầng thứ 2 bắt đầu cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiến vào tầng thứ 3 thông đạo, Lam Thiên Vân còn chưa phát hiện, cho nên hắn chỉ có tìm kiếm, không để ý đến những người khác, Lam Thiên Vân một mình rời đi. Lệ Bụt nói qua tại nhiệm vụ bên trong không nên tin bất luận kẻ nào, bao quát đồng bọn của ngươi. Lam Thiên Vân vốn cũng không có cùng người khác cùng một chỗ hợp tác quen thuộc, tại ma thú xâm lâm 6 năm trong tu luyện hắn đã thành thói quen công việc của một người động. Bất quá Ngân Thiên tiểu gia hỏa ngoại trừ, Ngân Thiên là Lam Thiên Vân một cái bí mật. Hiện tại Ngân Thiên thực lực đã đạt tới bát giai, mà Lam Thiên Vân biết Ngân Thiên sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không so với mình kém. Lúc trước Ngân Thiên còn chỉ có ngũ giai thực lực thời điểm liền có thể phóng xuất ra kia khiến thánh giai ma thú run rẩy khí thế. Hiện tại chỉ sợ sẽ là cùng thánh giai tướng so Ngân Thiên cũng sẽ không trên khí thế yếu. Phải biết Ngân Thiên thế nhưng là đại lục 10.000 năm qua duy nhất một đầu thần long, bất quá bây giờ hắn vẫn còn thời kỳ sinh trưởng còn không có trưởng thành. Lam Thiên Vân rời đi mọi người sau liền đem tiểu gia hỏa kêu đi ra. Hiện tại đã có bát giai lúc thực lực Ngân Thiên hoàn toàn có thể đi theo Lam Thiên Vân cùng một chỗ hành động. Coi như gặp được nguy hiểm Lam Thiên Vân cũng có thể nháy mắt đem Ngân Thiên thu tiến vào Thiên Lam giới bên trong. Mặc dù trời xanh giới có thể nháy mắt mang theo Lam Thiên Vân rời đi, nhưng không tới vạn không được một hắn hay là không nghĩ khởi động. Một khi mở ra trời xanh giới thuấn di kỹ năng, kia Lam Thiên Vân liền có khả năng bị rời đi bất kỳ địa phương nào. Không xác định nhân tố quá lớn, cho nên không thể tùy tiện sử dụng. Toàn bộ tầng thứ 2 là một cái vô biên không gian, chí ít Lam Thiên Vân đứng tại chỗ lối đi hướng nhìn bốn phía đều là vô tận giới hạn. Trở lại tầng thứ nhất thông đạo liền đứng ở tầng thứ 2 trung ương phía trên. Chúng thần cân nhắc đến thực lực của mỗi người cùng dũng khí khác biệt, cho nên tại thiết kế thông đạo lúc liền làm một chút tay chân. Mỗi người tại không cách nào tiếp tục hướng xuống một tầng trước tiến vào lúc hoặc là gặp được nguy hiểm lúc đều có thể lựa chọn tiến vào trở lại bên trên một tầng thông đạo. Bất quá lựa chọn lui vào bên trên một tầng thông đạo cũng liền đại biểu cho ngươi đã mất đi lại kế tiếp theo làm nhiệm vụ tư cách. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, khi ngươi lựa chọn lui Phật bên trên một tầng lúc cũng không có cơ hội khi tiến vào tầng tiếp theo. Chúng thần quy định là lui liền không thể lại trước tiến vào. Bất quá đây cũng là vì tận khả năng để tham gia nhiệm vụ người giảm bất thương vong. Có thể trở lại tầng thứ nhất thông đạo tại tầng thứ 2 lóe ra quang mang. Chỉ cần đi vào trong đó liền có thể nháy mắt trở lại tầng thứ nhất. Bất quá loại chuyện này khi tiến vào nhiệm vụ thời điểm liền đã bị mọi người tự động từ bỏ. Bọn hắn đã lựa chọn tham gia nhiệm vụ, kia liền đã đem bất kỳ kết quả gì cân nhắc tốt. Quản chi là vứt bỏ sinh mệnh cũng không thể để bọn hắn lui lại, đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn ý nghĩ trong lòng thôi. Chân chính đứng trước sinh mệnh uy hiếp lúc có thể có mấy người làm được điểm này cũng không biết. Tiến vào Lam Thiên Vân cái lối đi này người có 25 cái, khi bọn hắn trông thấy cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 2 Lam Thiên Vân đã rời đi thông đạo lối vào đi tìm tiến vào tầng tiếp theo thông đạo lúc, bọn hắn cũng tướng tức kết bạn rời đi đi. Cùng Lam Thiên Vân tướng so với bọn hắn càng muốn mấy người cùng một chỗ kết bạn hành động. Bởi vì chúng thần nhiệm vụ khẳng định sẽ có nhất định nguy hiểm, mà lại theo tiến vào số tầng càng cao, tương ứng nguy hiểm cũng càng lớn. Mặc kệ những người khác đến cùng thế nào, dù sao Lam Thiên Vân lúc này là gặp phải phiền toái. Khi Lam Thiên Vân rời đi trung ương thông đạo về sau, vẫn đi hướng đông. Tiến vào tầng thứ 3 thông đạo chỉ có một cái, mà toàn bộ tầng thứ 2 lại phi thường lớn. Cho nên Lam Thiên Vân cũng chỉ có tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng tìm kiếm. Lam Thiên Vân cùng Ngân Thiên một người một rồng, nhanh chóng hướng đông lao đi. Tại hành tẩu trên đường Lam Thiên Vân cũng thả bỏ qua ý thức của mình đi dò xét dọc đường tình huống. Nhưng trừ phát hiện mấy đầu cũng không thể cho bọn hắn cấu thành uy hiếp ma thú bên ngoài, không có phát hiện bất luận cái gì tình huống. Bất quá liền tại bọn hắn cách trung ương thông đạo có 5 công bên trong chỗ lúc, đột nhiên một đầu ma thú cấp 9 xuất hiện ở phía trước ngăn trở đi trước đường. Lúc đầu Lam Thiên Vân coi là chỉ là một đầu phổ thông ma thú cấp 9 mà thôi. Nghĩ đến lấy thực lực của hắn giải quyết một đầu ma thú cấp 9 hay là vô cùng dễ dàng. Bất quá tại hắn cùng ma thú chiến đấu bên trên lúc mới phát hiện mình dĩ vãng đối phó ma thú kỹ xảo chiến đấu vậy mà mất đi hiệu lực. Không phải Lam Thiên Vân không thể thi triển ra kỹ xảo chiến đấu, mà là đầu ma thú này lại có thể ngăn cản Lam Thiên Vân kỹ xảo chiến đấu công kích. Như thế là để Lam Thiên Vân cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bất quá đã triệt để nắm giữ ma thú chiến đấu Lam Thiên Vân hay là rất nhanh liền phát hiện đầu ma thú này phương thức chiến đấu. Sau nửa canh giờ Lam Thiên Vân hay là một kiếm đâm xuyên ma thú đầu. Thánh khí diễm cánh tại Lam Thiên Vân trong tay phát huy ra lực lượng cường đại. Một đầu ma thú cấp 9 mà thôi, Ngân Thiên cũng không có tham dự chiến đấu. Mà Lam Thiên Vân cũng không nghĩ để Ngân Thiên cùng không biết địch nhân chiến đấu để tránh thụ thương. Giải quyết xong đầu ma thú này sau Lam Thiên Vân vừa định kế tiếp theo đi lên phía trước lúc, đột nhiên phía trước một trận chấn động. Lam Thiên Vân cùng Ngân Thiên nhìn nhau, đều là đầy mắt vẻ kinh ngạc. Ngân Thiên làm ma thú càng có thể cảm nhận được phía trước chấn động là chuyện gì xảy ra. Lam Thiên Vân cùng Ngân Thiên linh hồn sau khi trao đổi biết được, phía trước toàn bộ là từ vừa rồi giết chết ma thú cấp 9 đồng loại tạo thành. Lam Thiên Vân cũng cảm thấy một trận áp lực, lúc này nghĩ lui cũng không kịp. Bởi vì phía trước ma thú đã nhanh chóng chạy tới, tốc độ thật nhanh. Coi như Lam Thiên Vân toàn lực lui lại cũng sẽ bị đuổi kịp. Mà Ngân Thiên cũng nói cho Lam Thiên Vân phía trước ma thú hết thảy có 15 con tà hưu. Trong đó một đầu là thủ lĩnh cấp ma thú là cựu giai thượng cấp tồn tại. Lam Thiên Vân tâm lý may mắn nói, còn tốt không có thánh giai ma thú, nếu không mình cũng chỉ có khởi động thiên lam giới thuấn gian di động. Lam Thiên Vân trong đầu nhanh chóng tự hỏi ứng đối ra sao hướng bọn hắn vội vã mà đến mười mấy đầu ma thú cấp 9. Lấy mình thực lực thi triển toàn lực lời nói có thể đối mặt 3 đầu ma thú cấp 9 bất bại. Nhưng là những ma thú này cùng ma thú xâm lâm ma thú cấp 9 rõ ràng mạnh hơn nhiều. Ta cũng chỉ dám cùng cựu giai trung cấp ma thú chiến đấu, nếu như là cùng cựu giai thượng cấp ma thú thủ lĩnh lời nói ta cũng chỉ dám miễn cưỡng ứng đối 2 đầu. Bất quá chỉ có thể giữ cho không bị bại, muốn chiến thắng ma thú liền có chút khó khăn. Bất quá còn tốt có Ngân Thiên, nó ngay cả thánh giai ma thú đều có thể trấn trụ. Ta còn không tin không dọa được các ngươi mấy đầu ma thú cấp 9. Ngân Thiên không có một chút lo lắng chi tình, thần long cao quý huyết mạch để nó đã minh bạch rất nhiều thứ. Mặc dù trí nhớ của nó bị phong ấn đại bộ phần, nhưng Ngân Thiên còn có thể nhớ lại một chút tiên tổ chiến đấu kịch liệt chẳng diện. Cái này mấy đầu ma thú còn không thể để cho nó sinh ra sợ hãi chi ý, mắt thấy ma thú liền muốn đến, Lam Thiên Vân vội vàng mang theo Ngân Thiên hướng xa xa một cái đỉnh núi chạy ra. Chiếm cứ có lợi địa hình sẽ để cho chiến đấu nhẹ nhõm không ít. Chương 156, chim ưng. Mười mấy đầu ma thú cấp 9 bao quát một đầu cựu giai thượng cấp ma thú cùng một chỗ hướng Lam Thiên Vân cùng Ngân Thiên công kích đi. Lúc này nếu như là một tên phổ thông lính đánh thuê khả năng cũng sớm đã từ bỏ chống lại. Liền xem như một tên cựu giai thượng cấp cao thủ tại đối mặt nhiều như vậy ma thú lúc cũng chỉ có lựa chọn lui lại. Thế nhưng là Lam Thiên Vân lại cùng người khác không giống. Hắn có người khác không có kỹ xảo chiến đấu, càng có được siêu cường lực công kích. Theo tiến đến tu luyện, Lam Thiên Vân rõ ràng cảm giác được đấu khí của mình càng ngày càng mạnh. Mặc dù tạm thời còn không có thể đột phá đến cựu giai, nhưng cũng là tại đến gần vô hạn cựu giai. Một người một thú đứng tại trên một sườn núi nhìn xuống phía dưới, mà tại bọn hắn phía dưới chính là mười mấy đầu ma thú cấp 9. Thánh khí diễm cánh đã nắm trong tay, Lam Thiên Vân tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngân Thiên hiển nhiên cũng minh bạch bọn hắn sắp đối mặt một đám địch nhân cường đại, cho nên nó cũng là một bộ vận sức chờ phát động dáng vẻ. Lam Thiên Vân nhìn xem đã hướng trên sườn núi vọt tới ma thú, mắt bên trong chỉ có kiên quyết. Đợi lát nữa nếu như không thể thắng lời nói, ngươi liền trực tiếp trở lại Thiên Lam giới bên trong biết sao? Lam Thiên Vân tại linh hồn giao lưu bên trong đối Ngân Thiên nói. Mà tiểu gia hỏa hiển nhiên không có đem Lam Thiên Vân lời nói coi thành chuyện gì to tát. Dùng nó kia không đủ một mét thân thể hướng Lam Thiên Vân ra hiệu mình sẽ không trước bại. Lam Thiên Vân không tiếp tục quản Ngân Thiên, bởi vì dưới núi ma thú đã tới đỉnh núi. Lam Thiên Vân đứng tại chỗ không hề động, hắn tại các loại cùng ma thú công kích trước. Chỉ cần ma thú xuất trước phát động công kích vậy hắn liền có thể tìm cơ hội giải quyết hết ma thú. Đương nhiên đây là đang đối mặt một đầu ma thú lúc mới có thể làm đến. Nếu như đồng thời mấy đầu ma thú hướng hắn phát động công kích lời nói, kia Lam Thiên Vân cũng chỉ có tránh đi. Những ma thú này hiển nhưng đã đơn giản trí tuệ, Lam Thiên Vân chỉ có bắt giai đấu khí cũng không thể giấu giếm được ma thú. Mặc dù Ngân Thiên thân bên trên tán phát khí tức để những ma thú này phi thường bất an, nhưng cũng không có đem chỉ có bắt giai thực lực Ngân Thiên đặt ở mắt bên trong. Những ma thú này so phía ngoài ma thú mạnh hơn rất nhiều, mà lại trí tuệ cũng đã sơ bộ khai phát. Chiến đấu Lam Thiên Vân cũng muốn phí sức rất nhiều. Đông đảo ma thú cũng không có cùng tiến lên, mà lại trước phái một đầu cựu giai sơ cấp ma thú đi cùng Lam Thiên Vân chiến đấu. Chúng thần nhiệm vụ hiển nhiên không phải phổ thông lính đánh thuê nhiệm vụ có thể so sánh. Lam Thiên Vân mới rời khỏi trung ương an toàn bảo hộ khu không đến 5 công bên trong liền gặp dạng này cường giả. Mặc dù Lam Thiên Vân phi thường muốn cùng ma thú một trận chiến, nhưng lại không có đủ thực lực. Bằng vào ta thực lực bây giờ tối đa cũng liền tương đương với một tên cựu giai sơ cấp chiến sĩ thông thường thôi. Nếu như không phải kỹ xảo chiến đấu để ta có thể phát huy ra không kém gì cựu giai thượng cấp công kích, chỉ sợ ta cũng sẽ không tham gia nhiệm vụ lần này đi. Đấu khí a. Đây hết thảy đều là đấu khí không đủ a. Chỉ muốn cùng đấu khí của ta trình độ đạt tới cựu giai, khi đó cũng liền có thể chân chính cùng một đám cựu giai cường thủ chiến đấu. Lam Thiên Vân trong đầu nháy mắt thầm nghĩ. Lúc này cựu giai sơ cấp ma thú chim ưng đã hướng Lam Thiên Vân phóng đi. Mặc dù Ngân Thiên cũng là bắt giai, nhưng là ma thú chim ưng hay là lựa chọn công kích trước nhân loại. Đến Lam Thiên Vân bọn hắn cấp độ này chiến đấu đã 10 phần nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ bị thương nặng. Mặc dù ma thú cấp 9 đã đơn giản trí tuệ, nhưng chim ưng vẫn không thể cùng nhân loại tương so. Ma thú chỉ có đến thánh giai mới có thể hoàn toàn có được trò chuyện nhân loại đồng dạng trí tuệ. Nhưng thiên phú nhưng vẫn là hạn chế, ma thú cũng không thể cùng nhân loại đồng dạng tu luyện. Ma thú đại đa số đều là dựa vào trời sinh thiên phú trưởng thành đến thành thục lúc liền xem như cuối cùng điểm rồi. Giống Ngân Thiên đồng dạng, cũng có thần long thiên phú nó tại qua trưởng thành kỳ sau đạt tới thành thục kỳ lúc chính là một đầu cường giả chân chính thần long. Mà thần long dạng này thiên địa linh thú lại là sẽ không nhận nhiều như vậy hạn chế. Bọn chúng có mình một mạch phương pháp tu luyện, chỉ cần thực lực vừa đến liền có thể tiếp tục tu luyện dưới một cái cấp độ công pháp. Bất quá thần long cũng là phân thiên phú, có phổ thông thần long cũng có thần thánh cự long còn có thần long chi vương. Bình thường ma thú bình thường đều chỉ có thể dựa vào thời gian để tích lũy năng lượng tu luyện tới thành thục kỳ, mà thần thú liền có thể thông qua ngoại lực để nó tốc độ tu luyện biến nhanh. Tựa như thánh long cùng nhân loại ký kết khế ước đồng dạng. Lam Thiên Vân hiển nhiên biết đầu này cựu giai sơ cấp ma thú so phía ngoài ma thú mạnh hơn rất nhiều, bất quá hắn tâm lý lại không có một chút ý sợ hãi. Tại hắn suy nghĩ chỉ có thông qua cùng mạnh hơn chính mình chiến đấu mới có thể càng nhanh tăng lên mình thực lực. Đợi đến chim ưng cách Lam Thiên Vân chỉ có 100 mét lúc, đột nhiên Lam Thiên Vân trong đầu tránh qua liên quan tới chim ưng tư liệu. Nháy mắt Lam Thiên Vân liền biết trước mắt ma thú là lai lịch gì. Ha ha, nguyên lai là vị diện khác ma thú a. Khó trách thực lực mạnh hơn một điểm. Bất quá cũng là như vậy một chút mà thôi. Biết chim ưng lai lịch, Lam Thiên Vân cũng liền hiểu do nó phương thức chiến đấu cùng kỹ năng. Chim ưng am hiểu tốc độ, công kích. Chỉ là cái này bình thường là tương đối nó chỗ tại vị diện ma thú. So với bên ngoài đại lục ở bên trên ma thú công kích của nó liền mạnh hơn nhiều. Trong lòng bên trong Lam Thiên Vân cũng càng thêm khẳng định cái này chúng thần nhiệm vụ là những cái kia kinh khủng cường giả lấy ra chơi. Màu xanh da trời giới thực lực gần với màu xanh da trời thần tôn siêu cấp cường giả cũng không phải là hiện tại Lam Thiên Vân có thể phỏng đoán. Khoảng 100 thước chim ưng nháy mắt liền bay đến, một đôi cự chảo trực tiếp liền hướng Lam Thiên Vân đầu đâm tới. Xem ra chim ưng cũng là hiểu được nhân loại chí mạng điểm một trong chính là đầu. Mắt thấy cự chảo liền muốn đâm đến Lam Thiên Vân đầu, ngay tại như vậy một nháy mắt chỉ thấy Lam Thiên Vân lùn người xuống. Cự chảo đâm rất đầu, nhưng là dự liệu máu tươi tại chỗ cũng chưa từng xuất hiện. bởi vì chim ưng đâm rách chỉ là Lam Thiên Vân đầu tàn ảnh. Nhìn thấy rõ ràng đã đâm rách đầu nhưng không có trông thấy kia thân thể của nhân loại, chim ưng mở mịt nhìn xem Lam Thiên Vân biến mất không trung. Chính là như thế một nháy mắt dừng lại liền để nó mất đi cơ hội sinh tồn. Lam Thiên Vân làm sao để cơ hội như vậy từ trước mắt di chuyển, diễm cánh hướng về phía trước một đâm. Phanh. Chim ưng bị đâm trúng ngực, ngã trên mặt đất. Thuận tay đem ma hạch móc ra thu tiến vào Thiên Lam giới bên trong. Nói đến thật lâu kỳ thật từ chim ưng đi lên đến Lam Thiên Vân giết chết nó cũng chỉ là trong chớp mắt. Giết chết một đầu ma thú cấp 9 Lam Thiên Vân không có một chút buông lỏng. Bởi vì càng nhiều ma thú đã xông lên. Nhìn xem đã đến ma. Lam Thiên Vân quát to, chiến đấu. Diễm cánh xẹt qua một vệt ánh sáng mang, đấu khí chạm nháy mắt hướng xông lên phía trước nhất ma thú đánh tới. Nhìn xem đồng bạn bị giết chết, đông đảo ma thú điên cuồng hướng Lam Thiên Vân cùng Ngân Thiên phóng đi. Xì. Diễm cánh đâm trúng cách hắn gần nhất ma thú. Ngân Thiên cũng nhào về phía nó gần nhất ma thú. Tại không có mấy đầu cựu giai thượng cấp ma thú tình huống dưới, Lam Thiên Vân hoàn toàn có thể không bị thương. Chiến đấu kịch liệt tiến hành, đảo mắt đã giết chết 5 đầu ma thú. Thế nhưng là Lam Thiên Vân cũng cảm thấy nguy cơ. Chương 157, chiến đấu đến cùng. 15 con ma thú đã chết 6 đầu. Bất quá Lam Thiên Vân lại không có chút nào thư giãn. Ngân Thiên đã thụ thương. Mặc dù là thần long chi thể nhưng không có trưởng thành đến thành thục kỳ, lấy Ngân Thiên tình huống hiện tại chỉ có thể đối phó một đầu cựu giai trung cấp ma thú. Bởi vậy Lam Thiên Vân nhiệm vụ liền càng nặng. Còn có 8 đầu ma thú bao quát một đầu cựu giai thượng cấp ma thú. Lam Thiên Vân cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Trước kia là tại Âu Phổ bảo hộ dưới tiến hành tu luyện, bởi vậy cùng ma thú chiến đấu cũng là mỗi lần chỉ đối phó một đầu mà thôi, chỉ có tại 6 năm tu luyện kết thúc lúc mới đồng thời đối phó 3 đầu cựu giai thượng cấp ma thú. Hơn nữa còn là lấy tranh né làm chủ, lại thêm có thánh giai cường giả ở bên. Cho nên Lam Thiên Vân mới có thể tại 3 đầu cựu giai thượng cấp ma thú công kích đến giữ cho không bị bại. Mặc dù có thể giữ cho không bị bại, nhưng cũng chỉ là trong thời gian rất ngắn. Nếu là chân chính cùng ba đầu cựu giai thượng cấp ma thú tiến hành chiến đấu, chỉ sợ Lam Thiên Vân cũng chỉ có khởi động Thiên Lam giới chạy trốn. Bất quá khi đó hắn vẫn chỉ là mới vào bát giai, kỹ xảo chiến đấu cũng nắm giữ không thuần thục. Trải qua Đại Lục Học viện giải thi đấu rèn luyện về sau, Lam Thiên Vân mới chính thức có được cùng cựu giai cao thủ chiến đấu thực lực. 8 đầu ma thú trừ cựu giai thượng cấp thủ lĩnh không có hướng là đến bên ngoài, cái khác 7 con đều hướng Lam Thiên Vân kêu gọi lấy đánh tới. Chim ưng tốc độ thật rất nhanh, Lam Thiên Vân nếu như không phải tại ma thú xâm lâm lúc luyện thành một thân tốt thân pháp, lúc này chỉ sợ cũng không thể né tránh chim ưng công kích. Lợi chảo kéo theo trận trận tiếng vang hướng Lam Thiên Vân đâm tới. 7 con ma thú có 2/3 là cựu giai sơ cấp. Bất quá chỉ là dạng này cũng làm cho Lam Thiên Vân không thể không cẩn thận ứng đối. Tại chim ưng còn không có nhào lên trước, Lam Thiên Vân liền mở ra màu xanh ra trời đấu khí lồng phòng ngự, có tầng này bảo hộ cũng liền có thêm một cơ hội. Một lần sinh cơ hội. 7 con chim ưng trình vây quanh trạng hướng Lam Thiên Vân đánh tới, nếu quả thật bị 7 con chim ưng vây quanh ở bên trong, kia Lam Thiên Vân cũng liền giữ nhiều lành ít. Bất quá Lam Thiên Vân sẽ để bọn hắn vây quanh mình sao? Đáp án là khẳng định. Chỉ thấy Lam Thiên Vân tốc độ trước đó chưa từng có sau lui ra. Tạm thời rời đi chim ưng vây quanh, mà tại hắn vừa rồi dừng lại địa phương bị chim ưng nháy mắt kích thủng một lỗ lớn. Mặc dù màu xanh ra trời đấu khí lồng phòng ngự có thể giúp hắn ngăn cản một lần cựu giai công kích, nhưng là hắn lại không dám tùy ý sử dụng, bởi vì còn có một đầu thủ lĩnh cấp cường giả không có công kích. Phanh. Cùng Ngân Thiên chiến đấu đầu kia chim ưng bị đánh bay ra ngoài sau đó rơi trên mặt đất. Tại chim ưng sắp lúc bò dậy, Ngân Thiên một cái hoa lệ long tộc chiến kỹ tường lòng chạm để nó vĩnh viễn không đứng dậy được. Đây là Ngân Thiên lần thứ nhất sử dụng mình chiến đấu kỹ năng, bởi vì trước kia nó một mực tại Thiên Lam giới bên trong hấp thu năng lượng tăng thực lực lên. Hôm nay rốt cục có thể chiến đấu, để nó vô cùng hưng phấn. Nhưng là địch nhân lại phi thường cường đại, nếu như không phải lão đại đủ mạnh, mình chỉ sợ cũng chỉ có hẻo tại cái này bên trong. Vĩ đại linh thú thần long huyết mạch, chân chính thần thánh cự long, Ngân Thiên hoàn toàn có được nó cường đại một mặt. Những này nhỏ yếu cửu giai thế mà để nó thụ thương, Ngân Thiên phi thường tức giận. Nhưng là bây giờ nó còn không có mình tiên tổ thần thánh cự long cường đại như vậy. Mặc dù trong trí nhớ có một ít vụn vặt đoạn ngắn ghi lại thời đại viễn cổ mình thần long một mạch là cường đại cỡ nào, nhưng bây giờ nó lại còn tại giai đoạn trưởng thành. Bất quá Ngân Thiên biết mình một ngày nào đó sẽ có được thực lực cường đại. Thực lực đạt tới bát giai sau, Ngân Thiên đã nắm giữ một cái long tộc chiến đấu kỹ năng. Long tường trảm có thể làm cho công kích của mình đạt tới mạnh nhất kỹ năng, cũng là hiện tại Ngân Thiên duy nhất kỹ năng. Khi thấy Lam Thiên Vân bị 7 con chim ưng vây công lúc, Ngân Thiên liền nghĩ nhanh chóng kết thúc cùng mình chiến đấu chim ưng. Thế nhưng là lấy nó bắt giai thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng một đầu cựu giai trung cấp ưng thu chiến đấu thôi. Vì nhanh lên giải quyết chim ưng, Ngân Thiên chỉ có thể thi triển ra vừa nắm giữ long tường trảm. Mà thần long chiến kỹ quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, cựu giai trung cấp chim ưng trực tiếp bị đánh giết. Khi Lam Thiên Vân dành thời gian nhìn về phía Ngân Thiên lúc, vừa vặn nhìn thấy chim ưng bị giết ngay mắt. Lam Thiên Vân cũng bị Ngân Thiên công kích cho kinh sợ, đến lúc đầu Lam Thiên Vân coi là Ngân Thiên sẽ sử dụng nó cường đại thần long khí tức đến uy áp chim ưng. Thế nhưng là Ngân Thiên lại lấy nó chưa hề dùng qua long tộc chiến kỹ đem chim ưng cho giết chết rồi. Hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy. Cái này khiến Lam Thiên Vân trong lòng bên trong không thể không cảm thán viễn cổ thần long chiến đấu kỹ năng thật đúng là không đơn giản a. Nhìn thấy đồng bọn của mình đã giết chết một đầu chim ưng, Lam Thiên Vân cũng không nghĩ là hậu. Tại 7 con chim ưng công kích vừa xong nháy mắt lại quay người gãy trở về. Tốc độ đột nhiên gia tăng, lấy so chim ưng còn tốc độ nhanh hướng một đầu cựu giai sơ cấp chim ưng đâm tới. Tại khoảng cách gần lúc chiến đấu, Lam Thiên Vân càng thích dùng diễm cánh đâm tới địch nhân. Bởi vì ma thú thân thể so với nhân loại lớn hơn rất nhiều, cho nên Lam Thiên Vân cũng có thể có nắm chắc hơn tại khoảng cách gần đâm xuống bên trong chỗ chí mạng, để cho địch nhân một kích mất mạng. Kết quả là chú định. Xoẹt.